Chương 951, kiếm đoạn thời gian, tinh miểu khang khít. Chương 951, kiếm đoạn thời gian, tinh miểu khang khít đoạn thời gian. Minh Tiện nhìn xem đạo kia cơ hồ là cọ lấy chính mình góc áo lao đi kinh hồng nhịn không được mí mắt nhảy một cái, đồng lai linh nguyên coi là thật không hổ là kiếm đạo đại gia, một kiếm này chi tinh chuẩn cay độc không phải người dùng kiếm là rất khó thấy rõ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đi ra Giang Sinh một kiếm này rất là tinh xảo, thời cơ cũng là vừa đúng, Minh Tiện chân trước chói lại hỗn độ thú, Giang Sinh chuẩn bị ở sau kiếm quang liền đi theo. Nhưng chỗ này vị vừa đúng thời cơ, tinh xảo kiếm chiêu đến cùng là vật gì, bọn hắn nhìn không ra. Mà Minh Tiện khác biệt, Minh Tiện là Thiên Hà Đạo Tông Minh chữ lót thủ tịch, đồng thời cũng là dùng kiếm cao thủ, tuy nói thiên hạ kiếm tu bên trong hình kiếm, pháp kiếm, thế kiếm đều có khác biệt, nhưng Minh Tiện có thể nhìn ra được Giang Sinh trong một kiếm này ẩn chứa cái kia cố kinh người hàm ý, những thứ không nói khác, có thể đem luyện hư tam thai, tiếp diệt chi ý cùng phong lôi thủy hỏa cùng nhau đưa vào nhất kiếm bên trong, đủ loại này không những không xung đột ngược lại có thể hợp. Nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đưa đến cấu kết đại đạo tiếp theo cắt đứt thời gian chi năng, liền không phải bình thường động huyền đạo quả có thể làm được. Càng không cần sách Giang Sinh một kiếm này khởi thế nhanh chóng, xuất thủ chi hung ác, có thể nói trước mắt không qua sông sinh cũng đã xúc thế xuất kiếm, bực này đạo hạnh như thế nào chỉ cần một chữ nhanh có thể nói rõ được. Về phần cái kia đủ để phá diệt vạn pháp, cắt đứt thời gian kiếm ý, càng làm cho Minh Tiện trong lòng kinh ngạc. Lúc trước đều nói bồng lai linh nguyên như thế nào đến, Minh Tiện còn chưa từng thấy qua Giang Sinh chân chính xuất thủ, bất chu giới sự tình cũng bất quá là nghe đồn, có thể hôm nay gặp mặt, Giang Sinh xuất thủ coi là thật bất phàm, ít nhất là hắn Minh Tiện không thể bằng. Ngay tại Minh Tiện trong não suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Giang Sinh chỗ chém ra kiếm mang cũng đã rơi vào hỗn độn trên thần thú. Nhưng nghe một tiếng gào thét, hỗn độn thú cái kia có thể xưng so hàng rào thế giới còn cứng cỏi hơn ra thịt đúng là bị cái này một vòng kiếm quang sinh sinh cắt ra, khỏa khỏa tựa như giống như tinh thần lớn nhỏ huyết châu bắn tung tóe ra, mỗi một khỏa huyết châu vẩy ra chớp mắt liền ngưng tại hỗn độn trong hư không trở thành một viên mới tĩnh mịch tinh thần. Nhìn qua cái kia hỗn độn thú bị chém ra ra thịt, Minh Tiện lại là nhịn không được trong lòng giật mình, trước đó hắn coi là Giang Sinh một kiếm này là bằng vào hai kiếp mặt vận chi pháp chạm tới thời gian chi đạo từng kia bị bao, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Hỗn độn thú ra thịt cũng không phải tốt như vậy chém ra, chí ít không phải luyện hư cấp độ có thể chém ra. Ở trên trời đường sông tông đạo tàng trong các Minh Tiện từng nhìn qua trong tông môn một vị hợp thể chân quân hàng phục hỗn độn thú chiếu ảnh, đó là một vị vượt qua hai lần kiếp số hợp thể chân quân, nó lấy hợp thể cảnh đặc hữu thần thông chấn áp cái kia hỗn độn thú. Dù là như vậy, vị kia hợp thể chân quân cũng là có phần phế đi một phen khó khăn chắc trở mới đưa cái kia hỗn độn thú chế ngự, có thể nói như nó không phải vượt qua thiên nhân ngũ suy bên trong lưỡng nan, muốn hàng phục cái kia hỗn độn thú cũng không phải chuyện dễ. Mà Giang Sinh một cái luyện hư, vậy mà có thể chém ra hỗn độn thú đao kia thương không vào vỏ ngoài. Cần biết hỗn độn thú vỏ ngoài cứng rắn nhất, chính là hợp thể cảnh pháp bảo đều rất khó phá bỡ, Giang Sinh một cái luyện hư là thế nào làm được. Trong lòng kinh nghi lấy, Minh Tiện ngưng thần nhìn qua ngay tại kêu rên hỗn độn thú, khi nhìn rõ trên vết thương cái kia pha tạp vặn bẹo vết tích lúc nó càng là cơ hồ muốn kìm nén không được kinh hãi trong lòng, hỗn độn trên thân thú vết thương chỗ, có thể thấy được vết kiếm ngưng tụ không tan, tại vết kiếm kia bên trong, thình lình có từng kia từng kia từng sợi thời gian chi lực ngay tại tràn lan, đó là thời gian bị cắt đứt vết tích. Giang Sinh một kiếm này, vậy mà thật cắt đứt thời gian. Minh Tiện đến tận đây mới sáng tỏ, cái này đoạn thời gian nhất kiếm sở dĩ có thể chém ra hỗn độn thú cái kia vỏ ngoài, cùng nói rơi vào hỗn độn trên thân thú chính là kiếm mang, không bằng nói đó là Giang Sinh chém ra một tia cực kỳ sắc bén thời gian chi lực. Chính là hỗn độn thú ra thịt lại là đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, danh xưng có thể chống cự thời gian tuế nguyệt, thật là gặp cái này lấy thời gian làm phong kiếm mang, cũng ít không được muốn ra chóc thịt bong. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Nhìn qua ra chóc thịt bong thống khoái kêu rên hỗn độn thú, Minh Tiện không chậm trễ chút nào bấm niệm pháp quyết tướng tinh mang là vong rút lại. Nhưng gặp cái kia nóng bỏng là vong bắn ra hồng quang tiêu nướng hỗn độn thú ra thịt đồng thời không ngừng co vào đem hỗn độn thú trói buộc toàn thân ra thịt căng cứng khó mà tránh thoát. Đến tận đây, hỗn độn thú bị triệt để trói buộc, mà Minh Tiện cũng rốt cục có thời gian đến thi triển thần thông. Theo Minh Tiện công pháp vận chuyển đến cực hạn, tại mảnh này tĩnh mịch trong tinh hà, đúng là có từng đạo trói mắt tinh quang sáng lên. Chỉ gặp nguyên bản đen kịt tĩnh mịch bên trong tinh vực từng biên đại tinh minh chiếu tứ phương, nóng bỏng tinh huy khuấy động chạy xiết, kêu gọi kết nối với nhau xoay tròn không ngớt. Theo toàn bộ tinh vực tinh thần bị tỉnh lại, dựa theo Minh Tiện ý chí bắt đầu xoay tròn di động, toàn bộ tinh vực như là một phương vô ngần vòng xoáy bình thường khuấy động lên vô tận tinh thần vĩ lực. Nhìn qua cái kia đã tự thân đạo hạnh na di toàn bộ tinh hải Minh Tiện, Giang Sinh biết được vị này Thiên Hà Đạo Tông đại sư Minh rốt cục muốn hiện lộ bản lĩnh thật sự. Vừa nghĩ đến đây, Giang Sinh lãng tiếng nói, thường nghe nói Thiên Hà Đạo Tông tinh thần pháp độc nhất vô nhị, hôm nay Minh Tiện đạo huynh có thể để cho ta kiến thức một phen. Minh Tiện nghe vậy cười nói, Linh Nguyên sư đệ, vừa rồi ngươi một kiếm kia đủ để kinh diễm huyền môn cùng thế hệ, sau đó lại nhìn ta đến hành động. Lời còn chưa dứt, Minh Tiện lấy tay bấm niệm pháp quyết, cái kia nguyên một phiến tinh hải biến thành vô ngần vòng xoáy đột nhiên ra tốc phi nhanh, khỏa khỏa sáng chói tinh thần chiếu rọi hỗn độn hư không, vô tận tinh huy gợn sóng khuấy động ở giữa đối với cái kia bị chói lại hỗn độn thú đè xuống đầu. Lúc này hỗn độn giữa hư không chỉ có vô tận chói mắt hào quang rọi khắp nơi tứ phương, nhưng nghe Minh Tiện ngâm khẽ nói tinh hà ngưng thiên hải, thanh huy liệm dư minh, tinh hải chấn thế. Trong chốc lát, cái kia vô ngần tinh hải ầm vang chấn áp xuống, hỗn độn thú không ngừng phát ra tiếng gào rú, cảm giác trên đỉnh đầu càng tiếp cận uy hiếp. Hỗn độn thú đúng là cưỡng ép bành trướng thân thể sinh sinh căng nứt Minh Tiện tinh mang la võng, chợt cái kia hỗn độn thú hút mạnh một ngụm hỗn độn chi khí, hình thể đột nhiên bành trướng đến ngàn vạn dặm lớn nhỏ, phảng phất một tòa lục châu bình thường, thẳng tắp hướng về phía tinh hải kia đánh tới. Giây lát, vô thanh vô tức va chạm hù dọa quét sạch hư không tinh huy loạn lưu, nóng bỏng dư ba giống như kinh đảo hải lãng quét sạch mênh mông hỗn độn, quả ngôi sao tại hỗn độn thú va chạm thẳng xuống dưới tại chỗ vỡ vụn hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, từng mảnh không gian vì đó vỡ vụn, toàn bộ hư không đều tại cỗ này dọa người dưới sự va chạm run rẩy không chỉ. Ầm vang, một tiếng để toàn bộ hỗn độn hư không vì đó rung động nổ đùng, hỗn độn thú đúng là sinh sinh đụng nát cái kia che khuất bầu trời mênh mông tinh hải, tiếp theo đối với Minh Tiện cắn xé mà đến. Theo hỗn độn thú hé miệng, to lớn trương miệng lớn tựa như nguyên khư chi mở rộng bắt đầu thôn vệ vật vật, vô luận là tĩnh mịch tinh thần hay là sáng tỏ thiên tinh đều tại cỗ này cường đại hấp lực phía dưới tràn vào hỗn độn thú trong miệng, liền ngay cả trong hư không du đã nguyên cơ linh khí cùng cái kia quát tháo mãnh liệt cương phong lối hỏa đều bị hỗn độn thú cùng nhau nuốt vào. Giang Sinh Cương muốn xuất thủ, đã thấy Minh Tiện quát, Linh Nguyên sư đệ, lại nhìn ta thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, Minh Tiện trong tay pháp quyết biến hóa, cái kia nguyên bản phá toái tinh hải vòng xoáy đột nhiên nghịch chuyển, bắt đầu nghịch vị khuấy động. Trong lúc nhất thời, mảnh tinh hải này bên trong hai cố cường hành không gì sánh được sức đẩy bắt đầu va chạm khuấy động, lôi đình bắt đầu hiển hóa, liệt hỏa cương phong tùy theo mãnh liệt, nương theo lấy hấp lực cùng sức đẩy không ngừng va chạm, toàn bộ hỗn độn tinh vực bắt đầu rung động, rạn nứt. Minh Tiện cùng hỗn độn thú đọ sức, vậy mà triển lộ ra phảng phất hai tôn hợp thể cảnh cường giả đấu pháp uy năng. Giang Sinh nhìn qua Minh Tiện cùng hỗn độn thú ngạnh há một màn, đối với vị này Minh Tiện đạo huynh thủ đoạn lại nhiều một phần nhận biết, đến cùng là ở trên trời nguyên giới cùng trời nguyên thánh tông một đám chân truyền chém giết đi ra thiên hà đạo tông thủ tịch, đạo hạnh quả nhiên phi phàm. Mà xem như chính diện ngạnh hám hỗn độn thú Minh Tiện, nhìn xem hỗn độn thú cái kia dã man vô não bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia lịch mang, trong tay nó pháp quyết lại lần nữa biến hóa. Trong chốc lát, nhưng gặp nghịch bị xoay tròn tinh hải vòng xoáy đột nhiên co vào, nguyên bản tràn ngập toàn bộ tinh vực vòng xoáy chớp mắt vậy mà co vào đến không hơn vạn bên trong, toàn bộ tinh hải đổ sụp thành một phương đen kịt tuyên động. Đen kịt tuyên động bắn ra vô tận hấp lực, ngược lại đem cái kia cực lớn đến có thể so với một phương lục châu hỗn độn thú gắt gao hấp xả tại tuyên động bên cạnh khó mà đào thoát. Hỗn độn thú thấy thế lúc này đem chính mình cái kia ngàn vạn giảm lớn nhỏ thân thể thu nhỏ, trăm vạn giảm, mười vạn giảm, vạn giảm, cuối cùng co lại đến bất quá mười giảm. Nhưng mà phía kia tuyên động cũng là theo hỗn độn thú thân thể thu nhỏ mà thu nhỏ, hỗn độn thú co lại đến vạn giảm, tuyên động liền co lại đến trăm giảm, hỗn độn thú co lại đến mười giảm, tuyên động liền co lại đến trăm thước. Khi tuyên động cuối cùng thu nhỏ đến bất quá gang tấc phương viên lúc, hỗn độn thú đã là cũng không còn cách nào thu nhỏ tự thân, nửa người đã bị tuyên động nuốt chửng lấy trong đó. Nhìn qua cái kia không thể động đậy hỗn độn thú, Minh Tiện lúc này mới nhẹ giọng cười nói, tinh miệu vô gian. Nhìn qua Minh Tiện cái kia nhấc tay tinh hà hạo đãng chắp tay khang khít đại tinh thủ đoạn, Giang Sinh trước mắt không khỏi sáng lên, lấy tự thân làm mồi nhử, từng bước một đem hỗn độn thú dụ nhập bẫy dập của chính mình bên trong tiếp theo đi tuyệt sát một kích. Phần này tài tình coi là thật không phải bình thường, nhất là đôi này tinh thần chi đạo vận dụng, Giang Sinh không gì sánh được đúng tin. Minh Tiện tất nhiên là đích thân tới không chỉ một phương tinh hà sinh ra cùng tịch diệt mới thôi. Diễn ra bực này lấy tịch diệt tinh hà diễn hóa hỗn độn khăng khít thủ đoạn đến, mà Minh Tiện lúc này thì là thản nhiên đưa tay, đem cái kia bị hỗn độn thú xé rách nát tinh mang la vong thu hồi. Nhưng gặp nguyên bản phá toái như sợi thô đến la vong từng tia từng sợi phiêu diêu mà đến rơi vào Minh Tiện trong tay. Từng sợi la vong tàn phiến vẩy ra ở giữa rực rỡ ra điểm điểm tinh huy, khi tất cả phá toái la vong bị Minh Tiện đều thu liễm đằng sau, theo Minh Tiện bất pháp, cái kia vô số xa lưới tùy tiện đúng là ở ngoài sáng ao ước trong tay lại lần nữa hóa thành một phương tinh hà chậm chậm chảy xuôi. Giang Sinh nhìn lại, chỉ gặp Minh Tiện trong tay có ngàn vạn tinh thần diệp diệp sinh huy, tạo dựng ra một đầu vô ngần tinh hà minh ngông, tinh hà kia tựa như ấu xà đồng dạng tại Minh Tiện trong tay quấn quanh lấy, cuối cùng chui vào trong tay áo. Vỗ vỗ ống tay áo, Minh Tiện cười nói, Linh Nguyên sư đệ, xem ta chiêu thần thông này như thế nào. Giang Sinh tự nhiên là không tiếc ca ngợi, lấy luyện hư đạo hạnh vây giết hỗn độn thú, Minh Tiện đạo huynh tài tình thật khiến cho người ta kính nể. Minh Tiện nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng chợt cảm giác được cái gì dương mắt nhìn lên, đã thấy cái kia nguyên bản bị vây ở khăng khít đại tinh bên trong đã bắt đầu an tĩnh hỗn độn thú đột ngột bắt đầu dãy rủa, thứ tư cánh sáu chân không ngừng vũ động, đúng là sinh sinh chưa từng ở giữa trong tinh thần tránh ra. Hỗn độn thú thoát khốn. Minh Tiện trong lòng giật mình vừa muốn động thủ, đã thấy cái kia hỗn độn thú đã đối với mình xông thẳng lại, hiển nhiên trải qua đủ loại đằng sau hỗn độn thú đối với Minh Tiện cừu hận đã đạt đến đỉnh phong, đầu này hỗn độn thú lúc này không quan tâm rõ ràng là muốn đem Minh Tiện đụng hồn phi phách tán. Lúc này Minh Tiện đã không kịp xuất thủ, trong giây lát hỗn độn hóa thú làm một đoàn hỗn độn dòng lũ va chạm tới, nhưng mà nó còn chưa đến đã thấy một đạo kiếm quang nhẹ nhàng chém tới. Minh Tiện sư minh lại lui. Giang Sinh tiếng nói vang lên trước mắt, thân hình đã theo kiếm quang cùng nhau xông đến Minh Tiện trước người. Trong chốc lát, Minh Tiện chỉ gặp vi hoàng kiếm quang thông thiên triệt địa xuyên thủng 8 triệu dặm hư không. Nhưng gặp kinh hồng quán không khuấy động lên trung điệp tấm lụa, phong lôi thủy hỏa bay dắt ở giữa đã thấy kiếm quang tung hoành chỗ vạn pháp phá diệt vạn vật trung quy, tam hai mạt kiếp chi ý ngưng luyện làm một tia cực hạn phong mang chớp mắt chém tới. Thời gian quan quá vãng. Chương 952, nhất kiếm xem qua hướng, U Minh cố nhân đến chương 952, nhất kiếm xem qua hướng, U Minh cố nhân đến kinh hồng lực ảnh, kiếm quang nhẹ nhàng như hư phong tung hành, giống như thời gian qua nhanh. Hỗn độn thú cũng tốt, Minh Tiện cũng được, đều rất giống cảm giác thời gian lưu chuyển, thấy được khi còn bé chính mình. Hoa có mở lại lúc, người không ít hơn nửa năm, khi còn bé từng màn một lần nữa lộ ra tựa như cưỡi ngựa xem hoa, dường như qua vài năm, lại như là chỉ có trước mắt. Trong khoảnh khắc, khi còn nhỏ từng màn hóa thành đạo đạo kiếm quang giao thoa tung hành mà đến, khi ngàn vạn kiếm quang đánh lui hỗn độn thú sau, một tia cực kỳ nhỏ nhưng lại cực độ sắc bén kiếm khí nhẹ nhàng lướt qua. Khi hỗn độn thú còn tại kinh ngạc nhìn chăm chú cái tia siêu mẹo kiếm quang lúc, lục thân nó cũng đã là ra chóc thịt bong. Minh Tiện thức kia tinh miệu khăng khít vốn là tiêu hao hỗn độn thú đại lượng thể lực, lúc này lại bị Giang Sinh cái này một cái kiếm chiêu trúng mục tiêu, nó sinh mệnh khí tức trong nháy mắt rơi xuống suy yếu. Cũng chính là một cách này, đem hỗn độn thú từ mở mịt bên trong tỉnh lại, bị đau hỗn độn thú kêu thảm cũng không quay đầu lại hướng hỗn độn chỗ sâu chạy thủ mạng. Mà lúc này, Giang Sinh mới chậm rãi từ trong hư không dậm chân đi ra, thời gian qua nhanh, phóng ngựa ngắm hoa, qua lại đủ loại, thu về nhất kiếm. Kiếm này, viết xem qua hướng. Minh Tiện vẫn đắm chìm tại Giang Sinh trong một kiếm kia, khi Giang Sinh mở miệng đằng sau mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, đè nén kinh hãi trong lòng, Minh Tiện nhớ lại vừa rồi nhìn thấy từng màn kia, lại nhìn phía cái kia chậm rãi đi ra hư không Giang Sinh, cuối cùng là nhịn không được nói một câu, "Linh Uyên, ngươi đạo hạnh lại tinh tiến." Mà Giang Sinh thì là thần tình lạnh nhạt, khoe miệng mỉm cười, bất quá là nhiều một chút càng ngộ, khoảng cách một bước kia tới gần một chút mà thôi. Minh Tiện nghe được khoe miệng giật giật, một kiếm này chi ý ẩn, cái này há lại tới gần một chút đơn giản như vậy. Tại nhập bất chu giới lúc Giang Sinh cũng đã là lực gáp đương đại huyền môn chân truyền, trăm năm giấu đi mũi nhọn dưỡng kiếm, hôm nay vừa ra tay đầu tiên là kiếm đoạn thời gian, lại là nhất kiếm quay lại quá khứ, Giang Sinh có thể nói khoảng cách hợp thể cảnh cơ hồ chỉ cách lấy một tấm giấy dán cửa sổ. Mà so sánh với Giang Sinh thần thông cường hãn, Giang Sinh đối với đạo pháp lĩnh hội cùng đạo hạnh tinh thâm càng làm cho Minh Tiện cảm thấy khủng bố. Một giáp kết đan, trăm năm nguyên anh, 200 tuổi bất quá chính là thái ớt nguyên thần, nó phi thăng luyện hư lúc càng là khó khăn lắm bất quá năm một giáp. Loại này một đường hát vang tiến mạnh không có chút nào bình cảnh tốc độ tu hành, so cái kia càn khôn đạo tông tiên huyền lăng phong chân quân còn kinh khủng hơn. Chợt đến, Minh Tiện trong não toát ra một cái kinh người ý nghĩ, có lẽ cuối cùng thu thập vị kia lăng phong chân quân chính là dưới mắt vị này Linh Nguyên sư đệ cũng có nói. Tiếp theo một cái chớp mắt Minh Tiện nhịn không được cười lên, chính mình quả nhiên là bị Linh Nguyên một kiếm này cho kinh đến, vậy mà cảm thấy lăng phong chân quân ngày sau đối thủ sẽ là Linh Nguyên. Dưới mắt Linh Nguyên chưa hợp thể, mà Lăng Phong đã là ngũ kiếp chân quân, nếu là Linh Nguyên muốn thu thập Lăng Phong, chẳng phải là muốn tại ngắn ngủi 2000-3000 năm bên trong vượt qua thiên nhân ngũ nan. Thiên nhân ngũ nan sao mà khó, ngàn năm vượt quan cũng đã là thiên túng kỳ tài, nếu là ngắn ngủi 2000-3000 năm liền có thể liên độ ngũ nan, cái kia Linh Nguyên không phải thuần dương đạo quân chuyển thế, chính là yêu nghiệt. Hỗn độn thú nước nợ chật vật chạy trốn, mà Giang Sinh cũng tốt, Minh Tiện cũng được, lại đều không có đuổi theo dấu hiệu, cố ý bỏ mặc hỗn độn thú rời đi. Hỗn độn thú đến cùng cũng không phải là tinh thú, hoang thú, mà là hỗn độn dị chủng. Loại tồn tại này không chỉ có thưa thớt, mà lại cùng chư thiên vạn giới sinh linh tiếp xúc không nhiều, không cần thiết truy sát không nớt. Huống chi hỗn độn thú bây giờ là bị đau rời đi cũng là chuyện tốt, dù sao Giang Sinh cùng Minh Tiện muốn triệt để cầm xuống hỗn độn thú cũng không phải chuyện dễ. Huống chi hai người tới đây mục đích cũng không phải cái này hàm đầu hàm não hỗn độn thú, cho nên bước lui chính là lựa chọn tốt nhất. Đưa mắt nhìn hỗn độn thú rời đi, Minh Tiện trong mắt không thấy hỉ nộ, thanh âm lại là có chút ý vị thâm trường. Linh Nguyên sư đệ, cái này hỗn độn thú tới có chút quá là thời điểm. Giang Sinh nhẹ gật đầu không nói gì, nhưng ý nghĩ trong lòng lại là cùng Minh Tiện một dạng. Cái này hỗn độn thú xuất hiện quá là thời điểm, chính mình cùng Minh Tiện vừa tới ở đây, còn chưa tới kịp tìm kiếm Thiên Nguyên Thánh Tông sân môn, liền gặp phải cho dù là hỗn độn trong hư không đều hiếm thấy không gì sánh được hỗn độn thú. Loại trùng hợp này, Giang Sinh không tin, Minh Tiện cũng sẽ không tin. Đối với tu hành đến bây giờ đạo hạnh hai người tới nói, giữa thiên địa nào có cái gì cơ duyên xảo hợp nói chuyện, đơn giản là hữu tâm tính vô tâm thôi. Mà lại cái này hỗn độn thú biểu hiện tựa hồ cũng là đang thử thăm dò Giang Sinh cùng Minh Tiện thủ đoạn, đồng thời lại có dẫn dụ hai người xâm nhập hư không ý tứ. Trầm mặc một lát, Minh Tiện thở dài, nếu là ta không có đoán sai, Thiên Nguyên Thánh Tông sơn môn nên ngay tại cái kia hỗn độn thú thoát đi phương hướng. Lúc trước ta Thiên Hà cùng Trời Nguyên Thánh Tông ở trên trời nguyên giới tranh vận lúc, ta cũng nghe qua một cái lời đồn đại nghe đồn, nói Thiên Nguyên Thánh Tông bên trong một vị nào đó thánh nữ tại trong hư không loạn lưu thu phục một đầu hỗn độn thú, nuôi dưỡng thành nhà mình linh sủng. Trước đó ta chưa bao giờ thấy qua cái kia hỗn độn thú xuất hiện, còn tưởng rằng là người nào vân diệt vân lời đồn, có thể hôm nay nhìn thấy cái này hỗn độn thú, nhìn nó cái kia hình như có ý giống như vô tình chạy trốn phương hướng, ta lại cảm thấy trước đó lời đồn đại cũng không phải là hư giả. Nghe Minh Tiện lời nói, Giang Sinh suy tư một lát, nếu muốn hàng phục hỗn độn thú, chí ít cũng là nhị kiếp chân quân tình trạng mới thành. Nhưng nếu là Thiên Nguyên Thánh Tông thật có một vị nhị kiếp chân quân hàng phục một đầu hỗn độn thú, đã sớm xuất chiến. Huống chi Thiên Nguyên Thánh Tông ước gì hành quân lặng lẽ, tránh khỏi bị ta Đông Thiên đạo gia đi đầu đả kích Minh Tiện đạo minh, cái này hỗn độn thú cố nhiên xuất hiện kỳ quặc, nhưng nếu nói nó là Thiên Nguyên Thánh Tông nuôi dưỡng, còn có đợi xác nhận à? Minh Tiện nhẹ gật đầu, lời này cũng không tệ, thôi trước không để ý tới cái này hỗn độn thú sự tình. Đợi ngày sau có cơ hội lại lần theo hỗn độn thú chạy trốn phương hướng một đường lục soát núi tuần biển đi qua là được. Việc này tạm thời coi như thôi, Linh Nguyên sư đệ ngươi đi theo ta. Nhìn xem Minh Tiện không chậm trễ chút nào thay đổi phương hướng, Giang Sinh cũng là âm thầm khen ngợi, biết rõ không thể làm mà vì đó, không phải dũng không phải trí, biết tiến tối nhẹ vinh lục mới là trợ phu. Minh Tiện biểu hiện ra quyết đoán cùng đối với lợi hại phán đoán một lần để Giang Sinh nhớ tới nhà mình Linh Vi sư minh. Đồng lai đương đại trưởng môn chân nhân Linh Vi cũng là như vậy, làm việc quyết đoán thông hiểu lợi hại, lại không bị dụ hoặc sở mê, ổn trọng lạnh nhạt, tỉnh táo bình tĩnh. Cũng chỉ có như vậy tính tình mới có thể gánh vác một phương huyền môn thánh địa gánh đi theo Minh Tiện sau lưng liên tiếp tại mảnh này tĩnh mịch trong tinh hải xuyên thẳng qua. Minh Tiện một đường thay đổi vài chục lần phương hướng, tại vô số ảm diệt tinh thần bên trong không ngừng na di, cuối cùng mang theo Giang Sinh đến một viên rõ ràng sớm đã chết đi vẫn còn có ảm đạm tinh huy tinh thần trước. Nhìn qua trước mắt viên này đường kính không dưới trăm vạn bên trong to lớn thiên tinh, Minh Tiện có chút cảm khái nói ra, ngôi sao này sớm tại trước nguyên hội lúc cũng đã triệt để tịch diệt, nhưng đến hiện tại nó tinh huy còn chưa hoàn toàn tan đi. Linh Nguyên sư đệ, ngươi có biết đây là vì gì? Giang Sinh ngưng mi nhìn về phía trước mắt viên này ảm đạm tinh thần, theo thần thông vận chuyển, Giang Sinh trong hai con ngươi cái kia tuyên khắc thanh liên tựa như hỏa hóa bình thường chậm chậm luân chuyển, thanh kim chi mang từ nó trong hai con ngươi động chiếu mà ra. Phá vọng kim đồng. Theo phá vọng kim đồng thôi động, Giang Sinh lấy một cái gần như không màu xám trắng thị giác xem khắp cả viên đại tinh, lại là chưa từng phát hiện một tơ một hào không thích hợp chỗ, mà hết lần này tới lần khác đây cũng là lớn nhất không thích hợp. Một viên sớm đã tịch diệt tinh thần, ở trên cái nguyên hội đại kiếp lúc đều chưa từng vỡ tan, thậm chí cho tới bây giờ còn có thể phát ra ảm đạm hào quang, vô luận từ góc độ nào đến nói, ngôi sao này đều không thích hợp. Mà theo Giang Sinh tiếp tục thâm nhập sâu quan sát ngôi sao này, rốt cục để Giang Sinh phát cảm giác cái kia có cái gì không đúng chỗ, chỉ có kỳ hình mà không sẵn sàng nó thần, bất quá kính hoa thủy nguyệt. Ngôi sao này chỉ là bắn ra ở chỗ này biểu tượng, nó bản thể không ở nơi này. Minh Tiện liên tục gật đầu, ta lần đầu du lịch nơi đây lúc, căn bản chưa từng phát giác dị thường, là sau đó phát giác không đúng tình lại lần nữa tới đây mới mơ hồ đoán được một chút. Mà Linh Nguyên sư đệ ngươi sơ đến nơi này liền một chút nhìn rõ trong đó chân ý, Linh Nguyên sư đệ, lần này mang ngươi đến lại là đối. Nói, Minh Tiện đưa tay đánh ra một đạo huyền quang. Huyền quang kia trực tiếp đánh vào trước mắt viên này khổng lồ trong tinh thần, đã thấy tinh thần này đúng là đem Minh Tiện đánh ra đạo huyền quang kia cho chết xạ ra đi. Tĩnh mịch trong tinh hà, nhưng gặp huyền quang nhiều lần chết xạ, cuối cùng xâm nhập một mảnh thâm thúy trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Chợt Minh Tiện chỉ hướng cái kia một vùng tăm tối, Linh Nguyên sư đệ, ta muốn tìm sự vật kia, ngay tại trong đó. Nói đi Minh Tiện trực tiếp lướt về phía mảnh hắc ám kia chỗ, mà Giang Sinh liếc mắt cái kia hỗn độn thú rời đi phương hướng, cũng là quay đầu đi theo Minh Tiện bước chân. Mới vừa cùng hỗn độn thú đấu pháp lúc, Giang Sinh có mấy lời chưa từng cáo chi Minh Tiện, đó chính là chồng ở trong thức hải của hắn gốc kia Mặc Liên lại đối với hỗn độn thú rời đi phương hướng sinh ra một chút rung động. Gốc kia Mặc Liên là Giang Sinh từ Sơn Hải giới mang ra, tuy nói đã sớm bị diệt sạch thần thức linh tính, có thể cái kia dù sao cũng là hỗn độn linh căn thất diệu Mặc Liên, là cùng hỗn độn thanh liên một thể song sinh trí bảo, hỗn độn thú rời đi phương hướng tất nhiên có đồ vật gì tỉnh lại Mặc Liên bản năng. Âm thầm ghi lại nơi đây, Giang Sinh quay người rời đi gọn gàng, không có chút nào lưu luyến chi ý coi như Giang Sinh cùng Minh Tiện rời đi về sau. Ở vùng hư không kia chỗ sâu bên trong, nguyên bản vô cùng to lớn có mấy trăm vạn dặm thân thể hỗn độn thú co lại thành bất quá hai thước lớn nhỏ, ngay tại một bóng người trong ngực nức nở. Vất vả ngươi, tuy nói không có đem người mang đến, nhưng ngươi cũng là cũng có khổ lao. Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, cái kia ôm hỗn độn thú, rõ ràng là một vị mỹ mạo nữ tiên. Nữ tiên này đầu đầy tóc đen cuộn thành tóc mây, cắm chín cái châm châm, nghiêng truy lưu tô châm cái tóc, thân mang một kiện cựu đoán máy xòe, trên đó tuyên khắc u hoa chi văn, miêu tả huyền minh vết tích, mà tại vị này nữ tiên trên thân độc thuộc về U Minh, cựu U chi khí cùng từ ái tưởng hóa chi ý cùng tồn tại lại không chút nào xung đột. Nữ tiên chịu mến nhìn xem trong ngực hỗn độn thú, ngón tay một chút liền đem một sợi ánh sáng kia âm chi lực vô cùng dễ dàng hái ra. Không có một sợi ánh sáng kia âm chi lực quá nhiều, hỗn độn thú vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, mấy hơi thở liền khép lại hoàn tất không thấy mảy may vết thương. Nhìn xem hỗn độn thú khôi phục lại trong ngực cọ qua cọ lại, nữ tiên mỉm cười từ trong tay áo lấy ra một viên trái cây cho hỗn độn thú cho ăn xuống. Mà tại nữ tiên bên cạnh, một đạo xinh đẹp thân ảnh điệu điệu nhìn qua nữ tiên thân mật không gì sánh được đùa lấy hỗn độn thú, như có điều suy nghĩ nhìn qua Giang Sinh rời đi phương hướng, bọn hắn tựa hồ có chỗ phát giác. Nữ tiên không thèm để ý chút nào, hỗn độn thú chân chất, không có tâm cơ gì, như vậy thẳng tới thẳng lui bị phát giác cũng là bình thường. Bất quá, chỉ cần còn ở lại chỗ này hỗn độn trụ vũ bên trong, người kia à, là sớm muộn cũng phải cùng ta gặp một lần. Thân ảnh kia có chút hiếu kỳ, ngài tại sao khăng khăng muốn gặp hắn đâu, hắn người này có thể không tính cái gì tốt tính tình. Nữ tiên liếc mắt bên người cái kia đạo điệu điệu thân ảnh, ỷ la người đối với hắn tựa hồ có chút toán nghiệm. Nữ tiên này bên cạnh người rõ ràng là La Sát giới ỷ La công chúa. Ỷ La buồn bực ngán ngẩm luốt luốt tóc, cũng là không phải đối với hắn có toán, chỉ là cùng gặp qua mấy lần sau, đối với người này tính tình cũng có chút hiểu rõ. Nữ tiên nhiều hứng thú nói nói a, ngươi lại nói hắn là cái gì tính tình? Ỷ La nghe vậy xuất thần trước mắt, lập tức u nói ra, người kia hình dạng không sai, cốt tướng cũng là tuyệt hảo, chỉ tiếc người quá lạnh chút, tựa hồ là vạn sự vạn vật cũng không để tâm, nhìn cái gì đều là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Nhưng nói là vô vi không tránh đi, nó tính tình lại ngạo đến tận xương thủy, quả thực là cái phức tạp gia hỏa. Mà lại người kia căn bản không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, xuất thủ tàn nhẫn không lưu tình chút nào. Ỷ La nói, cuối cùng lại là thở dài, nhưng hắn đích thật là ta đã thấy xuất sắc nhất người, nó ngộ tính phi phạm, tài tình càng làm cho người kinh diễm, có thể nói, tiền quán 3000 năm sau diễn 3000 năm, nhân vật như vậy cũng chỉ có như thế một cái. Chương 953, nhân quả chi tuyến, Tuế Nguyệt chi phong. Chương 953, nhân quả chi tuyến, Tuế Nguyệt chi phong. Tiền quán 3000 năm, sau diễn 3000 năm. Lăng La đánh giá không thể bảo là không cao, hiển nhiên vị này là sát tộc công chúa phi thường xem trọng Giang Sinh. Nữ tiên trên mặt ý cười nghe ỷ La miêu tả, thần sắc mang theo một chút không rõ ý vị, à. Nhìn chung trước sau 6000 năm a, hắn coi như thật như vậy độc nhất vô nhị. Ỷ La nghe vậy không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, nếu không phải cái nhân vật tuyệt đỉnh, tỷ tỷ như thế nào lại như vậy hao hết chắc chờ muốn cùng hắn gặp một lần đâu. Nữ tiên cười nhẹ, vuốt ve trong ngực hỗn độn thú thần tình có chút hứng hở, nói cho cùng, ngay từ đầu muốn gặp hắn, thật đúng là không phải là bởi vì hắn người này, chỉ là muốn nhìn xem cây kia hiếm có hỗn độn linh căn mà thôi. Nhưng bây giờ nghe muội muội tiểu nói này, người này thật đúng là đáng giá nhìn một chút. Hỗn độn linh căn. Lăng La chấn động trong lòng, Giang Sinh trên người có một gốc hỗn độn linh căn. Nàng chỉ biết là trước mắt vị này nữ tiên muốn gặp Giang Sinh một mặt, nhưng lại không biết vị này nữ tiên là bởi vì hỗn độn linh căn mới muốn gặp Giang Sinh. Trong lúc nhất thời Lăng La tâm cảnh có chút bối rối, nàng đột nhiên có chút hối hận đem Giang Sinh tình huống cáo chi vị này, bây giờ Giang Sinh tại Đông Thiên đạo gia, tại Đồng Lai đạo tông là cái gì địa vị Lăng La là rõ ràng, nếu là Giang Sinh chân xảy ra điều gì sai lầm, Đồng Lai đạo tông sẽ bỏ qua La Sát giới. Vừa nghĩ tới La Sát Giới có khả năng đứng trước Đông Thiên Bổng Lai Thiên cảnh trong kia vị thiên tôn lửa giận, Lăng La cũng có chút tê cả da đầu. Nhi nữ tiên dường như cũng đã nhận ra Lăng La cái kia phức tạp tâm cảnh, trên mặt ý cười không giảm, lại là mang theo oán trách điểm một cái Lăng La giữa trán, chớ có hồ tư loạn tưởng. Hỗn độn linh căn thứ này, không phải chỉ có một mình hắn có, chỉ là ta từ nơi khác biết được trên người hắn cây kia hỗn độn linh căn tương đối đặc thù, cho nên mới muốn gặp hắn, thuận tiện cho hắn để tỉnh một câu, cái này chư thiên vạn giới bên trong, còn có người theo dõi hắn đâu? Có người nhìn chằm chằm Giang Sinh. Lăng La có chút kinh ngạc, có thể làm cho nữ tiên như vậy trịnh trọng nói ra được, tất nhiên không phải nhân vật bình thường, nó tại chư thiên vạn giới bên trong tất nhiên là tiếng tăm lừng lây tồn tại, nói ít cũng là đại thừa đạo hành, mà bình thường đại thừa đạo hành cũng không dám để mắt tới Giang Sinh. Nghĩ đến cái này, Lăng La con ngươi đột nhiên co rụt lại, chẳng lẽ lại là một vị nào đó thuần dương tồn tại? Gặp Lăng La dường như đoán được cái gì, nữ tiên thần sắc lại là run lên, không cần há miệng. Nữ tiên nghiêm khắc thần sắc đem Lăng La lời ra đến khóe miệng lại bức cho trở về, nhìn nữ tiên nhưng như cũ thần sắc nghiêm nghị, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền nhận ngươi cô muội muội này. Muội muội ngươi lại nhớ kỹ, tại tỷ tỷ cái này, ngươi tùy tiện muốn, tùy tiện đoán đều có thể, tỷ tỷ có thể thay ngươi che lấp, nhưng có một số việc, có ít người, có thể đoán có thể muốn lại không thể nói. Mà một khi rời tỷ tỷ cái này, liền không có khả năng muốn, không có khả năng đoán càng không thể nói. Đối đãi đại năng tu sĩ, chỉ cần nghi ngờ lòng tính sợ, không thể đoán không thể nói không thể xem không thể tưởng tượng, nếu không trước một khắc suy nghĩ, chính là ngươi sau một khắc nhân quả. Nghe nữ tiên như vậy nghiêm khắc lý do thoái thác, Lăng La cũng là ý thức được cái kia để mắt tới Giang Sinh tồn tại đến cùng có cao bao nhiêu đạo hạnh. Mặc dù nữ tiên có tu vi bực nào Lăng La cũng không rõ ràng, có thể tìm ra thường đại thừa tồn tại cũng tốt, những cái kia thuần dương cũng được, nữ tiên đều là không để vào mắt, mà có thể làm cho nữ tiên như vậy nghiêm túc thuyết giáo Lăng La lập tức liền không còn dám nhớ lại, nhìn nữ tiên lại là khôi phục nhất quán nhu hòa thần sắc, ngươi nếu là lo lắng hắn, nhưng cũng không cần. Lại không xách bản thân hắn tự có duyên phận, đợi ta cùng hắn gặp nhau lúc, cũng sẽ nhắc nhở hắn việc này. Lăng La nghe vậy lòng có không hiểu, tỷ tỷ kia vì sao không? Nữ tiên cười nói, vì sao không để cho ngươi đi nói cùng, có thể là trực tiếp đi gặp hắn, ngược lại phải dùng thủ đoạn này đem hắn dẫn tới, đúng không? Than nhẹ một tiếng, nữ tiên lắc đầu, không thể nói, không thể nói, có một số việc không phải là vô cùng đơn giản có thể nói rõ được, hắn nếu không tới gặp ta, ta không thể đi gặp hắn. Lại xem đi, nếu có duyên pháp, tự sẽ gặp nhau. Nói, nữ tiên đưa tay tìm đòi, nửa cái tay chui vào trong hư vô, sau đó nhiếp ra một đầu mảnh khảnh gần như trong suốt tuyến đến. Lăng La xuất thần nhìn qua nữ tiên trong tay cây kia tinh tế không gì sánh được tơ mỏng, nàng nhận ra cái này tuyến. Tuyến này tên là nhân quả. Giang Sinh lúc này còn không biết được có người muốn gặp hắn. Đi theo Minh Tiện sau lưng, Giang Sinh đi theo Minh Tiện dọc theo cái kia không ngừng chết xạ huyền quang trước ra không biết bao nhiêu bàn dặm, càng đi về trước đi càng phát giác con đường phía trước xa xôi. Rõ ràng hai người tốc độ tuyệt không chậm một hơi liền bước ra mấy trăm vạn dặm xa, có thể dọc theo cái kia chết xạ huyền quang lộ dẫn, Giang Sinh lại có loại hết thảy đều bị chậm dần thả chậm cảm giác, tựa hồ bọn hắn cách mục đích càng gần, thời gian tốc độ chạy càng chậm, liên quan bốn bề hết thảy sự vật cũng bắt đầu chậm dần, liền ngay cả Giang Sinh suy nghĩ của mình đều xuất hiện một chút đình trệ cảm giác. Minh Tiện mắt nhìn Giang Sinh, cười nói, thế nhưng là cảm thấy thời gian tốc độ chạy không đúng. Giang Sinh nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng chợt hơi nhướng mày, thời gian trôi qua chi lực đã bao phủ vùng hư không này ở khắp mọi nơi, cái kia thời gian trôi qua biến chậm sinh ra tuế nguyệt chi phong đã trong lúc vô thanh vô tức ăn mòn nhập thần hồn của hắn. Minh Tiện gặp Giang Sinh đột nhiên nhắm mắt lại, khí tức cũng biến thành chập trùng không chừng, cũng là ý thức được cái gì lúc này dừng bước lại cho Giang Sinh hộ pháp. Lúc này, tại Giang Sinh thức hải bên trong, tại cái kia một mảnh thanh liên mặc liên đan sen rộng lớn liên hải bên trong, từng cây thanh liên mặc liên lặng lặng nở rộ, từng viên thanh kim chi sắc đạo ngấn đạo triển treo ở liên hải phía trên, cùng cái kia từng cây thanh liên mặc liên khí cơ tương liên. Giang Sinh chân linh xếp bằng ở liên hải chính giữa thanh huyền liên trên đài, tứ phương có phong lôi thủy hỏa diễn hóa, đỉnh đầu có tạo đen tiên kiếm treo ngược. Nơi đây là Giang Sinh thức hải, là Giang Sinh chân linh ký thác chỗ, cũng là Giang Sinh một thân đạo hạnh đạo pháp chi dựa vào, là Giang Sinh một thân công quả chi thể hiện. Cái này liên hải bên trong mỗi một gốc hoa sen, là Giang Sinh xem khắp đồng lai đạo tàng các cùng rất nhiều điện tịch mà diễn sinh công pháp, mà trên hoa sen kia diễn sinh thanh kim đạo ngấn đạo triện, thì là Giang Sinh nắm giữ thuật pháp thần thông. Mà theo cái kia cố chậm lại hết thảy thời gian tuế nguyệt lưu phong thổi nhập Giang Sinh thức hải, liên hải bên trong hoa sen tựa như trong nháy mắt liền đã trải qua sinh tử quang đình khô bình thường, mắt trần có thể thấy đóa đóa hoa sen bắt đầu héo tàn, cái kia từng mảnh hoặc xanh hoặc mực cánh sen tùy theo héo tàn. Mỗi một lần tuế nguyệt chi phong quét, đều dẫn đến Giang Sinh thức hải bên trong một cây hoa sen khô héo, mà mỗi một gốc hoa sen khô héo, tới tương liên đạo ngấn, đạo triển cũng là tùy theo vỡ vụn, liên đối Giang Sinh cái kia nguyên bản đủ mọi màu sắc thức hải cũng bắt đầu mất đi sắc thái. Trong lúc nhất thời tại tuế nguyệt chi phong rung động phía dưới Giang Sinh thức hải bên trong cây hoa sen liên tiếp khô héo, vô số cánh sen thoát ly đài sen theo tuế nguyệt phong lưu không ngừng lăng không phát phối, mà từng mai màu vàng xanh đạo ngấn đạo triển thì là tùy theo vỡ vụn phá toái hóa thành điểm thanh kim huỳnh quang tràn ngập Giang Sinh thức hải. Thời gian, tuế nguyệt, cả hai vốn là cùng thuộc, thời gian trôi qua khác biệt chi địa, liền sẽ có tuế nguyệt chi phong đến cân bằng âm dương hỗn độn, mà tuế nguyệt chi phong quét chỗ, thanh niên một cái chớp mắt biến thành lão hủ, người sắp chết cũng có thể quay về khi còn bé. Bực này thời gian vĩ lực, chính là thượng tam cảnh tồn tại cũng khó khăn trốn nó gông cùng xiềng xích, cũng chỉ có siêu thoát tu hành cựu cảnh phía trên thuần dương tồn tại mới có thể không nhìn tuế nguyệt chi phong ngăn trở. Giang Sinh dưới mắt bất quá luyện hư đạo hạnh, tự nhiên khó mà chống cự cái này tuế nguyệt chi phong. Mắt trần có thể thấy, theo Giang Sinh thức hải trong ao sen cây hoa sen khô héo, cả tòa liên hải thức hải chi thủy cũng theo đó bắt đầu khô cạn. Cơ hồ là trong vòng mấy cái hít thở, Giang Sinh toàn bộ thức hải bắt đầu hóa thành không ngừng hóa thành pha tạp chi sắc, theo càng ngày càng nhiều hoa sen khô héo, theo mảng lớn đạo ngấn, đạo triện vỡ vụn, liên đối Giang Sinh thức hải cũng bị dần dần tước đoạt sắc thái hóa thành sẩm trắng. Khi Tuế Nguyệt Chi Phong thổi qua Giang Sinh toàn bộ thức hải lúc, chỉ biết biển tứ phương phun trào phong lôi thủy hỏa ngừng trệ bất động, chân linh đỉnh đầu treo cao tạo đen dài kiếm hóa thành tượng đá, cả tòa thức hải đang không ngừng suy bại, dạn nước, tiếp theo bắt đầu phá thoái. Mà cái kia ngồi xếp bằng thanh huyền liên trên đài Giang Sinh chân linh, cũng là theo từng mảnh pha tạm sắt thái tức đoạt hóa thành tượng đá. Thời gian dần trôi qua, theo Tuế Nguyệt Chi Phong quen quẩn, Giang Sinh chân linh đã triệt để hóa thành tượng đá, thức hải càng là đã suy bại gần nửa. Gần phân nửa thức hải dạn nước phá toái thành vô số mảnh vỡ như muốn rời rạc bên ngoài hư không, mà tứ phương bị ngừng trệ phong lôi thủy hỏa cũng bắt đầu tiêu vong phá diệt. Đến tận đây, Giang Sinh khí tức đã rất nhỏ đến cực hạn, có thể nói đã ở vào vẫn lạc biên giới, mà cái kia ở khắp mọi nơi lưu phong bắt đầu vây quanh Giang Sinh chân linh xoay quanh, quanh quẩn, cuối cùng dần dần ngưng thực, hóa thành hình người. Lưu phong ngưng tụ, hóa thành một đạo nổi bật thân ảnh. Thân ảnh mới sinh, không mang theo mảnh vải, trần trụi treo tại Giang Sinh thức hải bên trong, treo tại cái kia một mảnh bị tước đoạt sắc thái màu xanh cùng màu mực đan sen liên hải phía trên. Mới sinh thân ảnh dường như từ trong hỗn độn thức tỉnh, nó vây tay, cái kia một mảnh cánh theo gió phất phới cánh sen liền cuốn lên đến hóa thành y phục, mà thân ảnh lông mày cao lại vẫn có chút bất mãn, quan sát bốn bề, lập tức lại lần nữa đưa tay thu hút, đem Giang Sinh thức hải bên trong phá toái đạo ngân biến thành điểm điểm thành kim huỳnh quang hút tới, hóa thành trên y phục sát thái. Đến tận đây, quần áo có sát thái, mà thân ảnh cũng mang ý nhẹ gật đầu. Nhưng gặp nó trần trụi hai chân nhẹ nhàng bay xuống đến liên hải trung ương to lớn thanh huyền liên đài trước mặt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên đài sen cái kia hóa thành tượng đá thanh quan huyền bảo Giang Sinh chân linh. Lúc này tuy nói Giang Sinh chân linh đã hóa thành tượng đá, có thể khó nén cái kia xuất trần khí chất, cho dù là tượng đá cũng có thể nhìn ra cái kia quan ngọc bình thường khuôn mặt cùng cặp kia không có chút rung động nào con người. Thân ảnh đối với Giang Sinh chân linh tượng đá hiển nhiên rất ngạc nhiên, nó duỗi ra một ngón tay thăm dò tính muốn đạo nhân. Ngay tại lúc một cái chớp mắt này, một tiếng cực kỳ nhỏ phá toái tiếng vang lên. Giang giác cái kia nguyên bản đã hóa thành tượng đá chân linh đột nhiên dương mắt, trên đỉnh đầu cái kia treo cao tạo đen tiên kiếm cũng rơi vào chân linh trong lòng bàn tay. Thanh bình kiếm vốn là Giang Sinh bản mệnh chất bảo, nó treo tại Giang Sinh thức hải bên trong không giờ khắc nào không tại tiếp nhận Giang Sinh thần hồn ôn dưỡng, đồng thời cũng là tại chấn áp Giang Sinh thức hải, lấy đặc tính ngoại tà khó xâm, hỗn tạp bụi khó nhiễm. Chỉ cần thanh bình kiếm còn treo tại Giang Sinh thức hải bên trong, Giang Sinh thức hải liền không sợ thiên ma ngoại tà, Giang Sinh đạo tâm cũng là sẽ không nhiễm lên bụi bặm. Tuế Nguyệt Chi Phong tới kỳ quặc, Giang Sinh tự nhiên không phải không có chút nào chuẩn bị, lúc trước đủ loại dương cung mà không phát, chờ đến chính là giờ khắc này. Trong giây lát, đạo nhân rút kiếm mà thân ảnh biến sắc, xem qua hướng. Sát na, vạn vật ngưng trệ quét sạch tâm ngừng, một tia cực kỳ nhỏ nhưng lại cực độ sắc bén pha tạp vết kiếm chống rông hiển hóa, vừa mới hóa thành hình người thân ảnh lúc này vỡ vụn hóa thành hư vô. Mà theo một kiếm này chém ra, đạo nhân bốn bề nguyên bản cái kia bị đọc lại biến mất phong lôi thủy hỏa trọng hoán sinh cơ bắt đầu không ngừng kích động. Phong lôi động, thủy hỏa lên, âm dương tạo hóa tất nhiên là sinh sôi không ngừng. Khi phong lôi thủy hỏa tái hiện luân chuyển không thôi sau, nhưng gặp từng cây khô héo thanh liên mặc liên một lần nữa mọc ra, nhưng gặp cái kia nguyên bản phá toái thành hào quang đạo lớn, đạo triện lại lần nữa ngưng tụ, mà bị tách ra sắc thái thức hải cũng từng chút khôi phục ngày xưa bộ dáng. Nhất kiếm, trước một khắc còn tại suy bại phá toái thức hải liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Xem qua hướng, không chỉ là nhìn chung qua lại hồi ức đủ loại, càng là có thay đổi thời gian trở lại quá khứ chi năng. Lấy bây giờ Giang Sinh đạo hạnh, tất nhiên là làm không được nghịch chuyển thời gian, nhưng chữa trị một chút sai lầm nhưng vẫn là có thể làm được. Nơi đây thời gian trôi qua xuất hiện sai lầm mới có Tuế Nguyệt Chi Phong bực này dị tượng càng thậm chí hơn đã đản sinh ra cấp độ kia quái dị sinh linh, đây hết thể đều là thời gian vận bèo chi kết quả. Giang Sinh một kiếm này chính là dẫn động thời gian chi lực, ngắn ngủi khiến cho khôi phục bình thường. Khi thời gian khôi phục bình thường, đủ loại kia ảnh hưởng tự nhiên tiêu tán vô tung. Thức hải đã khôi phục như thường, phiêu miểu liên hải bên trong cây cây thanh liên mặc liên chập chờn không ngớt, từng mảnh cánh sen vây quanh Giang Sinh chân linh trên dưới lượn múa, mà Giang Sinh chân linh lúc này đứng ở thanh huyền liên trên đài, cầm trong tay thanh bình kiếm, ngưng mi nhìn xem trước mặt thân ảnh kia phá toái đằng sau bật lưu lại. Cái kia Tuế Nguyệt Chi Phong ngưng tụ thân ảnh vốn là quái dị không gì sánh được, mà thân ảnh kia bị Giang Sinh nhất kiếm chém vỡ đằng sau, vật lưu lại càng là huyền kỳ. Chỉ gặp tại thân ảnh kia phá toái chỗ, tại tia sáng kia âm vết kiếm ngưng tụ không tan chi địa, một tia cực kỳ nhỏ xíu trúc hỏa đang thiêu đốt lấy. Trúc hỏa rất là yếu ớt, nó rất nhỏ đến cực hạn, tựa như nhẹ nhàng a một hơi liền sẽ bị dập tắt. Nhưng chính là cái này tia rất nhỏ yếu ớt trúc hỏa, vậy mà cho Giang Sinh một loại uy hiếp cảm giác, tựa như cái này tia trúc hỏa nhìn như yếu ớt, nhưng một khi nhiễm phải liền sẽ bị trong nháy mắt tiêu tận thọ nguyên bình thường. Tuế Nguyệt Chi Phong, vạn vật quang vinh khô, chậm chạp thời gian. Theo lý thuyết Tuế Nguyệt Chi Phong bên trong không phải làm tồn tại sinh linh, Tuế Nguyệt Chi Phong bản thân càng sẽ không sinh ra bất luận cái gì linh tính. Có thể cái kia Tuế Nguyệt Chi Phong ngưng tụ đồ vật, đến cùng là cái gì? Giang Sinh nhìn qua cái kia một tia trúc hỏa, không khỏi lâm vào trầm tư. Mọi người đều biết, trong sông dài thời gian không tồn tại bất luận sinh linh gì, mà bởi vì quang âm trường hà mới đạn sinh Tuế Nguyệt Chi Phong càng là vô hình vô chất, vô tính không linh dấu hiệu. Có thể hết lần này tới lần khác bóng người kia không giả được, tia này tựa như có thể thiêu đốt thọ nguyên trúc hỏa cũng không giả được. Suy nghĩ lấy, Giang Sinh thăm dò tính vượt qua một tia pháp lực kia chui vào trong ánh nến, chỉ là để dưới ánh nến trước mắt, mà trúc hỏa bản thân không có bất kỳ biến hóa nào, không có dập tắt, cũng không có thiêu đốt càng thêm hừng hực. Mà đang lúc Giang Sinh nhíu mày lúc, dưới chân thanh huyền liên đài bỗng nhiên lại chuyển đến một tia rung động. Cái này tia rung động đồng dạng rất nhỏ, lại là để Giang Sinh trong nháy mắt cảnh giác lên, cái này thanh huyền liên đài thế nhưng là nguồn gốc từ Sơn Hải giới thất diệu mặc liên. Tuy nói Thất Diệu Mặc Liên đã bị Giang Sinh xóa đi linh tính, Thất Diệu Mặc Liên bản thể cũng bị Giang Sinh cầm lấy đi Điền Sơn Hải giới hàng rào thế giới bỏ sót, có thể Thất Diệu Mặc Liên linh tính lại là từ đầu chí cuối bị Giang Sinh kế thừa cũng trồng trọt tại trong thức hải. Theo Giang Sinh minh ngộ âm dương chi lực, lý giải cái gì gọi là hỗn độn, cái gì gọi là thanh trọng, tâm cảnh biến hóa phía dưới, lúc này mới có mảnh này thanh liên cùng Mặc Liên đan sen thức hải ao sen, có cái này một tòa thanh huyền liên đài. Theo lý thuyết thanh huyền liên đài không phải làm cùng ngoại vật sinh ra bất cứ liên hệ gì mới là. Trước đó Thất Diệu Mặc Liên đối với sâu trong hư không kia sinh ra rung động đã đầy đủ để Giang Sinh cảnh giác, mà dưới mắt Thất Diệu Mặc Liên lại đối ánh nến này sinh ra rung động, vậy làm sao có thể để Giang Sinh không hồng y? Muốn. Một tia rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng ý niệm có liên lạc Giang Sinh chân linh, là dưới chân thanh huyền liên đài, cũng hoặc là nói là Thất Diệu Mặc Liên. Cái gì? Giang Sinh lông mày cau lại, nhất thời có chút không thể lý giải. Muốn. Thất Diệu Mặc Liên ý niệm lại lần nữa truyền đến. Giang Sinh nhìn xem cái kia tia trúc hỏa, hình như có sở ngộ, chợt Giang Sinh thăm dò tính đem cái kia tia trúc hỏa tiếp dẫn để đặt tại trên đài sen. Trong nháy mắt, nhưng gặp trúc hỏa bình yên rơi vào thanh huyền liên đài chính giữa, để cạnh nhau ra trong bát huyền quang đến. Cái này trong bát huyền quang cũng không nóng rực, ngược lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp cảm giác, để cho người ta có thể tĩnh tâm ngưng thần, quên mất việc vật đánh, dường như vạn sự vạn vật đều chẳng qua mây khói, dường như đủ loại kiếp nạn cũng bất quá hư ảo. Trong lúc nhất thời Giang Sinh bỗng nhiên đốn ngộ, lâm vào yên tĩnh tự nhiên, như ta như một chi tâm cảnh. Mà tại tâm cảnh này phía dưới, Giang Sinh cũng rốt cục hiểu rõ anh đến này là vật gì. Nó là tuế nguyệt chi phong gió dẫn, cũng là vạn vật quang linh khô sau khi thẫn, làm bảo liên tâm chẳng hỏa. Chương 954, bảo liên tâm chẳng hỏa, hổ phách trúc long đồng. Chương 954, bảo liên tâm chẳng hỏa, hổ phách trúc long đồng. Hỗn độn trụ vụ ở giữa, có kỳ hỏa sinh tại hư vô ở giữa, nó hỏa minh chiếu như trúc cửu âm chi đồng, có thể động thời gian, nhiên đăng điểm đến hóa thành trúc hỏa, quan chi có thể thúc tuế nguyệt, làm bảo liên tâm chẳng hỏa. Nhìn qua cái kia một tia bình yên thả ra trong bát huyền quang trúc hỏa, Giang Sinh trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, chỉ có tràn đầy hồng nghi. Bảo liên tâm chản hỏa đến tột cùng có gì trùng thần dị còn không biết được, có thể Thất Diệu Mặc Liên đối với ánh nến này có bản năng hấp dẫn lại là đã xác nhận. Chẳng lẽ cái này bảo liên tâm chản hỏa vốn là nghỉ lại tại Thất Diệu Mặc Liên trên đài sen? Giang Sinh suy tư, tại một lát khó mà đào móc kỳ diệu dùng tình huống dưới, đành phải trước đem nó đè xuống. Dù sao cái này bảo liên tâm chản hỏa tạm thời là vô hại, nếu nó tạm thời không ảnh hưởng tới chính mình, vậy sẽ phải trước tiên đem dưới mắt sự tình hoàn thành. Theo Giang Sinh thần hồn chân linh một lần nữa ngồi xếp bằng trên đài sen, ngoại giới Giang Sinh nhục thân cái kia hai mắt nhắm chặt cũng lập tức mở ra. Vừa mở mắt Giang Sinh liền thấy canh giữ ở bên cạnh mình Minh Thiện. Minh Thiện gặp Giang Sinh ánh mắt yên tĩnh đằng sau trong lòng cũng là không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt ngươi vô sự, nếu không ta thật là không biết như thế nào hướng đồng lai bàn giao. Giang Sinh hỏi, Minh Thiện đạo huynh, ngươi thay ta hộ pháp, có thể từng phát giác ta có cái gì dị dạng? Minh Thiện ngưng mi nghĩ nghĩ, lập tức nói ra, vừa rồi ngươi khí tức đột nhiên suy sụp lợi hại, thật giống như lập tức già yếu mấy ngàn tuổi sắp thọ nguyên khô kiệt mở dạng, không biết còn tưởng rằng ngươi ngay tại độ thiên nhân ngũ suy nạn thứ nhất. Nói đến vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là trong vùng hư không này còn có cái gì nguy hiểm? Giang Sinh cũng không biết như thế nào nên cùng Minh Tiện nói liên quan tới Tuế Nguyệt Chi Phong cùng Bảo Liên Tâm chén lửa sự tình, dù sao Minh Tiện trước đó đi qua con đường này lại là lông tóc không thương, lần này mình cùng Minh Tiện cùng một chỗ hành động, Minh Tiện hay là chưa từng tiếp xúc đến cái gì. Nói như vậy, nên là chính mình đặc thù duyên cớ, có lẽ là bởi vì trong thức hải thất diệu mặc liên, lúc này mới đưa tới Tuế Nguyệt Chi Phong. Mà những tình huống này, Giang Sinh tự nhiên là không tốt cùng Minh Tiện nói rõ, chỉ có thể là lắc đầu, vùng hư không này coi như an toàn. Vừa rồi nên không phải vùng hư không này vấn đề, là ta sẽ tự bỏ ra sai lầm. Nói đến đây, Giang Sinh đốn đông nhiên hay là nói bổ sung, nhưng Minh Tiện đạo huynh ngươi hay là chú ý cẩn thận chút, nơi đây thời gian trôi qua khác biệt bình thường hư không, có cái gì thiên hình bạn trạng đồ vật cũng không lạ kỳ. Minh Tiện mắt nhìn Giang Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thời gian trôi qua à, trong lòng ta biết rõ. Linh Nguyên sư đệ, ngươi là có hay không muốn ở đây nghỉ ngơi một lát, chậm rãi thần lại xuất phát. Giang Sinh lắc đầu, không cần như vậy. Dưới mắt thời gian không đợi ta, Minh Tiện đạo huynh hay là mau chóng cầm tới đồ vật tốt, chúng ta nhanh một phần, Cửu Châu giới thắng cục liền có thể nhanh một khắc. Minh Tiện gặp Giang Sinh vô ý nghỉ ngơi không chần chờ nữa, từ trong tay áo móc ra một cái hộp ngọc đưa cho Giang Sinh, "Linh Nguyên sư đệ, trong này là ta Thiên Hà đạo tông thái ớt bảo hoa đan, ngươi lại ăn vào quay lại pháp lực." Đối mặt Minh Tiện tâm ý, Giang Sinh tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, tiếp nhận đan dược không chậm trễ chút nào ăn vào, lập tức đi theo Minh Tiện tiếp tục tiến lên. Đại tinh kia chết xạ ra huyền quang còn tại là hai người chỉ dẫn con đường, Giang Sinh đi theo Minh Tiện tiếp tục đấu chuyển xê dịch. Cuối cùng đi đến một mảnh mơ màng độn độn đen kịt không ánh sáng chi địa. Mảnh này không ánh sáng chi địa rộng lớn không gì sánh được, khoảng chừng ước vạn dặm phương viên không chỉ, mà tại trong khu vực này, không có tinh thần, không có nguyên cơ, cũng không có hỗn độn lôi hỏa, tựa hồ đây là một mảnh tinh khiết độc lập hư không, siêu nhiên tại thế. Đứng ở mảnh này không ánh sáng chi địa trước, Minh Thiện đưa tay gọi một đoàn tinh hỏa làm bó đuốc, lập tức nói khẽ, "Linh Nguyên sư đệ, cái này chính là tinh thần kia chân thực chỗ. Nơi đây hắc ám liên miên ước vạn dặm, tinh thần kia bản thể liền dấu ở trong mảnh hắc ám này. Mà ta muốn tìm vật kia, liền dấu ở tinh thần kia bản thể phía trên." Mà theo ta đến. Nói đi, Minh Thiện dẫn đầu chui vào trong bóng tối, Giang Sinh ngưng thần ngắm nhìn mảnh này có thể nói mênh mông bát ngát hắc ám hỗn độn, chợt cũng đi theo Minh Thiện bước chân đầu nhập trong đó. Vừa vào mảnh hắc ám này hỗn độn, Giang Sinh liền chợt cảm thấy chính mình ngũ giác bị áp xúc đến cực hạn, mắt không có khả năng xem, hai không có khả năng nghe, chính là há miệng nói chuyện, lời vừa ra khỏi miệng liền lập tức tan thành mây khói. Không nhìn thấy, nghe không được, tiếng nói truyền không đi ra, càng là không có chút nào xúc cảm. Mảnh hắc ám này liền như là cái kia cực hạn nhất hư vô, thượng tam cảnh tiên thần chui vào trong đó đều khó mà tóe lên chút nào gợn sóng. Nhưng mà đối đầu tam cảnh tiên thần tới nói, con mắt cũng tốt, lỗ tai cũng được, đều đã không trọng yếu nữa, dù là ngũ giác bị phong bế, vẫn như cũ có thần thức cảm giác. Thượng tam cảnh thần hồn chân linh cường đại dường nào, chính là lại bị áp chế, cũng có thể xung làm ngũ giác, thậm chí so ngũ giác còn muốn nhạy cảm. Theo Giang Sinh thần thức triển khai, phía trước cái kia sóng chấn động bé nhỏ lập tức bị Giang Sinh phát giác, là minh tiện dấu vết lưu lại. Hướng phía trước tìm tòi, Giang Sinh quả nhiên ở phía trước phát hiện một đạo pháp lực đạo tiêu, nó khí cơ chính là minh tiện lưu lại. Tiếp tục hướng phía trước, Giang Sinh đi theo minh tiện còn sót lại từng mai đạo tiêu xâm nhập hắc ám mấy ngàn vạn dặm, càng đi chỗ sâu, ngũ giác bị áp chế càng là nghiêm trọng, đến cuối cùng liền ngay cả thần thức cảm giác đều bị áp xúc đến không đủ 5 dặm. Mà tại trong mảnh hắc ám này tiến lên, ngũ giác bị che đậy, khó phân biệt phương vị, cũng không biết người ở chỗ nào, chính là thời gian tốc độ chạy phải trang bình thường cũng khó có thể phát giác, loại này vô thanh vô tức cũng không biết con đường phía trước nơi nào dài dằng dặc hắc ám, cô tịch nhất là mệt nhọc tâm cảnh thần hồn, mà hắn tu vi bực nào tại loại này không có chút nào đáp lại không có chút nào cảm giác chi địa đều sẽ dần dần bị tra tấn nổi điên. Dù là Giang Sinh đạo tâm không nhiễm bụi, nhưng tại yên lặng trong bóng tối, theo đặt mình vào hắc ám thời gian càng ngày càng dài, tại không cách nào xác định phương vị cùng thời gian tình huống dưới, theo thời gian không khô trôi qua cũng là khó tránh khỏi sinh ra một tia bực bội chi tâm. Nhưng mà tia này bực bội chi tâm vừa mới dâng lên, trong thức hải thanh bình kiếm chưa tới kịp đem nó chém tới, đã thấy cái kia thanh huyền trên đài sen bảo liên tâm trản hỏa đúng là đột nhiên đem cái kia một tia bực bội chi ý hút tới luyện hóa, mà bảo liên tâm trản hỏa sáng tỏ vẫn như cũ, chưa từng suy yếu một phần, cũng chưa từng tăng trưởng một hào. Thấy tình cảnh này Giang Sinh hơi kinh ngạc, lập tức lại là có một cái ý nghĩ. Một hơi nữa, chỉ gặp Giang Sinh dẫn động trên đài sen bảo liên tâm trản hỏa, chỉ thu lấy một tia trúc hỏa đi vào lòng bàn tay, khi tia này trúc hỏa hiện hóa đằng sau, trong bát huyền quang lập tức chiếu khắp Giang Sinh phương biên, hiện hóa ra một mảnh an toàn tường hỏa chi vực. Mà cũng là theo tia này trúc hỏa chiếu sáng, để Giang Sinh tìm được Minh Tiện an trí đạo tiêu. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Minh Tiện ven đường buông xuống đạo tiêu một viên xâm nhập trong bóng tối, điểm điểm rất nhỏ lưu quang liên miên hóa thành một đầu tuyến, chỉ dẫn lấy phương hướng chỗ. Giang Sinh một tay kéo lên bảo liên tâm chấn hỏa, một mặt nói theo đánh dấu chỉ dẫn không ngừng tiến lên, đoạn đường này đi tới, Giang Sinh phát hiện Minh Tiện còn sót lại đạo tiêu lít nhá lít nhít. Từ ban đầu khoảng cách vạn dặm một viên đạo tiêu lại đến khoảng cách ngàn dặm một viên đạo tiêu, càng là xâm nhập, đạo tiêu ở giữa khoảng cách cũng càng ngắn, an trí cũng càng dày đặc, cuối cùng thậm chí một dặm khoảng cách liền có vài mai đạo tiêu kết nối, bởi vậy có thể thấy được hắc ám này chỗ sâu đối đầu tam cảnh áp chế có bao nhiêu lợi hại, cho dù là Minh Tiện dạng này động huyền luyện hư đều cần từng bước khấu chặt mới có thể xác định phương hướng. Mà Minh Tiện là như thế nào xác nhận phương vị, lúc này Giang Sinh cũng đã minh ngộ, lúc trước chưa từng xâm nhập cái này hỗn độn lúc, Minh Tiện từng lấy huyền quang thấu chiếu tinh thần kia chiếu ảnh hình thành chiết xạ huyền quang đạo tiêu dẫn dắt phương vị, chờ đến hắc ám này hỗn độn lúc, Minh Tiện liền đem tinh thần kia chiếu ảnh chi huy hóa thành bó đuốc, xua tan bốn bề hắc ám, phân rõ đông tây nam bắc. Tinh thần kia chiếu ảnh cùng tinh thần bản thể có chặt chẽ liên hệ, bằng vào nó chiếu ảnh ánh sao, đủ để tìm kiếm được tinh thần bản thể chỗ. Mà đoạn đường này đạo tiêu, thì là Minh Tiện lo lắng Giang Sinh tại mảnh hắc ám này trong hỗn độn mê thất phương vị cố ý lưu lại tọa độ. Nếu là không có cái này bảo liên tâm chấn hỏa, Giang Sinh tất nhiên muốn trong hắc ám một trận tìm tòi, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo Minh Tiện để lại đạo tiêu tiến lên. Chỉ là bây giờ có bảo liên tâm chấn hỏa, tuy nói Giang Sinh ngũ giác nhưng vẫn bị áp chế, nhưng ít ra có thể phân rõ phương vị, thấy rõ con đường phía trước. Đi theo Minh Tiện cái kia một đường lưu lại lít nha lít nhít đạo tiêu một đường tiến lên, chưa đến chỗ sâu nhất, Giang Sinh liền thấy một tia ánh sao yếu ớt từ cái kia cực hạn mà tinh khiết trong bóng tối thấu chiếu mà đến. Mục tiêu đã xác định, Giang Sinh chợt thu bảo liên tâm chấn hỏa, truy tìm lấy cái kia tinh quang một đường lướt đến, tiến lên mấy trăm vạn dặm. Giang Sinh lai đến cái kia tinh quang vị trí, thấy được một viên đường kính trăm vạn dặm lớn nhỏ, trải rộng cung điện lầu các tinh thần. Mà tại tinh thần trước đó, Minh Tiện chính giơ tinh hỏa nhìn chăm chú ngôi sao này. Cảm giác được Giang Sinh đến, Minh Tiện cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn qua trước mắt ngôi sao này nói ra, vì tìm kiếm nơi này, ta thế nhưng là phí hết không biết bao nhiêu công phu. Nói đến, đây đã là ta lần thứ ba tới nơi này. Lần thứ nhất, ta trong hắc ám không có tìm được đường ra, chỉ có thể không công mà lui. Lần thứ hai, ta thật vất vả tìm được ngôi sao này, lại là bức bách tại trên tinh thần trở ngại rút đi. Lần thứ ba, lần này có linh nguyên sư đệ ngươi đến trợ lực, lần này ta nhất định có thể đạt được vật kia. Giang Sinh mắt nhìn Minh Tiện, đều ở đây, Minh Tiện đạo huynh cũng chớ có thừa nước đục thả câu, cũng nên nói với ta nói ra huynh đến tuột cùng muốn tìm kiếm vật gì đi. Minh Tiện nghe vậy cười ha ha một tiếng, linh nguyên sư đệ, âm dương chính tông am hiểu âm dương chi pháp, lịch đại thủ tịch càng là nắm giữ lấy mấy môn âm dương chính tông đặc hữu hợp kích thần thông, uy năng vô tận. Lấy thế hệ này thủ tịch Hoa Khánh thiếu dương chân quân hòa thanh quy thiếu âm chân quân tới nói, hai người này ngoại trừ tinh thông âm dương chi pháp, còn am hiểu phong lôi, thủy hỏa, tươi sáng thanh trọc chi biến, tốt dùng tiên địa chi thuật, quả thực lợi hại. Âm dương chi đạo chính là đường hoàng đại đạo, muốn địch nổi âm dương, bình thường phong lôi, thủy hỏa có thể không thành, chỉ có thời gian, tạo hóa, tứ tượng, ngũ hành đủ loại mới có sức đánh một trận. Tỷ như linh nguyên sư đệ ngươi, trưởng tứ tượng chi đạo, hai kiếp chi lực, tự nhiên không sợ cái kia thiếu âm thiếu dương. Mà ta tới đây thì là vì lấy một kiện có quan hệ thời gian, tạo hóa bảo bối. Thời gian, tạo hóa. Giang Sinh lông mày cau lại, chư thiên trong vạn giới, thời gian cùng tạo hóa đều là nhất đẳng đại đạo thần thông. Có thể cùng cái này hai đầu đại đạo dính dáng đến quan hệ pháp bảo chẳng lẽ danh chấn chư thiên chí bảo. Mảnh hắc ám này trong hỗn độn lại còn ẩn chứa một kiện bảo bối như vậy, mà lại vậy mà không có bị người lấy đi. Gặp Giang Sinh trên mặt hồ nghi, Minh Tiện giải thích nói, linh nguyên sư đệ, ta lời này cũng không phải tại lừa gạt ngươi. Ta là tự mình cầu đến Thông Thiên Khai Nguyên Tổ sư trước mặt, do Khai Nguyên Tổ sư tự mình thôi diễn mà đến. Khai Nguyên Tổ sư nói, nơi đây có một bảo, liên quan đến thời gian tạo hóa, là một phương nào hủy diệt đạo thống di trạch, cho nên ta mới có thể trải qua tới đây tìm kiếm. Nghe được Minh Tiện lần này giải thích, Giang Sinh nghi ngờ trong lòng rốt cục bị giải đáp, cũng là để Giang Sinh yên lòng. Thông Thiên Khai Nguyên đạo quân thế nhưng là chư thiên vạn giới, cầm đạo thứ nhất, vị này tự mình thôi diễn kết quả nên sẽ không ra sai. Vừa nghĩ đến đây, Giang Sinh nói ra, đã như vậy, Minh Tiện đạo huynh ngươi ta lập tức đi bảo, đem bảo bối kia lấy ra cũng được. Minh Tiện lại là nói, không nổi, trước đó ta xông vào qua một lần, trong này cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Linh Nguyên sư đệ, ngươi có chỗ không biết, ngôi sao này thuộc về là trước Nguyên Hội một phương huyền môn thánh địa, kỳ danh Tam Huyền Đạo Tông. Ngôi sao này cũng không phải là Tam Huyền Đạo Tông sân môn, chỉ là thứ nhất tòa biệt viện, nhưng ngôi biệt viện này chủ nhân lại là một vị đại thừa tiên quân. Vị kia tiên quân mặc dù vẫn lạc, có thể nó chế tạo cơ quan khôi lỗi lại còn tại trên ngôi sao này hành động, mà lại nó vẫn lạc sau hình thành lĩnh vực cũng vẫn như cũ bao phủ ngôi sao này. Thêm nữa Tam Huyền Đạo Tông suy bại đằng sau, vị kia đại thừa tiên quân cố ý đem nó đạo tràng chuyển qua nơi này, để ngôi sao này lây dính thời gian chi lực, bây giờ ngôi sao này chìm đắm thời gian chi lực quá lâu, đã nhiễm phải thời gian chi lực một chút đặc tính. Thời gian chi lực đặc tính. Giang Sinh nhìn qua trước mắt tinh thần, chỉ gặp viên này đường kính trăm vạn dặm trên tinh thần, không thấy bất luận cái gì thần dị, mảnh kia phiến cung điện lầu cắt trải qua vài vạn năm mới tinh vẫn như cũ, có thể thấy được kim hoa ngọc thụ, ngân lan chu thảo diệp diệp sinh huy, lại có trận trận thanh phong quét, dường như đang địch đã bụi bặm. Không đúng, thanh phong. Giang Sinh ngưng mi nhìn lại, phá vọng kim đồng thôi động ra, chỉ gặp trên tinh thần kia, hoàn toàn chính xác có gần như vô hình vô chất chi phong tại gợi lên, chỉ là gió này mỗi lần gợi lên, đều có một cỗ quái dị lực lượng nộn nhạo lên. Gặp Giang Sinh phát hiện kỳ quặc, Minh Tiện nói ra, Linh Nguyên sư đệ, ngươi trông thấy cái kia gió không có? Cái kia gió, tên là vạn vật chậm chạp chi phong, chính là gió này tồn tại, trên ngôi sao này kiến trúc cũng tốt, cỏ cây cũng được, trải qua vài vạn năm cũng không hề biến hóa. Vạn vật chậm chạp chi phong, dừng lại trên ngôi sao này tuế nguyệt, để hết thảy đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Chúng ta nếu là tùy tiện tiến vào, một khi bị vạn vật chậm chạp chi phong quét trúng, vậy chúng ta nhục thân thần hồn cũng là sẽ bị thực hiện bên trên cỗ này chậm chạp chi lực, chúng ta tự thân thời gian cũng sẽ bị ngưng trệ. Đến lúc đó, chúng ta có lẽ một cái hô hấp liền muốn ngàn năm thời gian, chớp mắt mắt liền đi qua vạn năm tuế nguyệt. Đến lúc đó, người ta cũng liền trở thành ngôi sao này một phần. Một cái hô hấp cần ngàn năm thời gian, chớp mắt mắt cần vạn năm tuế nguyệt. Nghe Minh Tiện khuyên bảo, Giang Sinh trong lòng nghiêm nghị, cũng minh bạch cái này vạn vật chậm chạp chi phong lợi hại, gió này ngưng trệ thời gian tuế nguyệt, nghe là có thể trường sinh bất lão, nhưng từ nay về sau nhưng cũng là không thể động đậy, cái kia không cách nào động đậy, không cách nào chớp mắt, thậm chí tư duy đều bị đọc lại, lại cùng bị phong tại trong hồ phách người chết sống lại khác nhau ở chỗ nào. Mà nhất làm cho Giang Sinh cảnh giác, là dựa theo Minh Tiện ý tứ, chính là thượng tam cảnh tiên chân đi vào, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị ngưng trệ phong cấm. Vậy cái này loại tình huống Minh Tiện trước đó là thế nào chạm vào đi? Ngay tại Giang Sinh suy tư lúc, Minh Tiện lại là từ trong ngực móc ra một viên tựa như giống như hổ phách pha tạp hạt châu đến. Theo hạt châu này bị xuất ra, một cỗ vô hình thời gian chi lực nhộn nhạo lên, hóa thành bình chướng khai tỏ ánh sáng ao ước cùng Giang Sinh mất mất. Giang Sinh nhìn qua Minh Tiện trong tay pha tạp hạt châu, chỉ gặp hạt châu này sắc thái pha tạp, toàn thân tựa như giống như hổ phách tính chất, nó bị Minh Tiện giữ tại trong lòng bàn tay, đúng là như có nghịch chuyển thời gian chi năng, nhất là trong hạt châu này bên trong, như có một cái con người hơi khép. Cho dù là lấy Giang Sinh gợn sóng kia không sợ hãi tâm cảnh nhìn thấy hạt châu này cũng nhịn không được lòng sinh kinh ngạc, Trúc Long Đồng. Chương 955, Trung Sơn Trúc Long, Tuế Nguyệt Bụi Bặm. Chương 955, Trung Sơn Trúc Long, Tuế Nguyệt Bụi Bặm. Trúc Long Đồng. Minh Tiện cũng là lần đầu gặp luôn luôn thần tình lạnh nhạt, vô luận chuyện gì đều không có chút rung động nào. Giang Sinh lộ ra kinh ngạc thần sắc, không khỏi cười nói, à, Linh Nguyên sư đệ nhận ra vật này. Giang Sinh tự nhiên nhận ra Minh Tiện trong tay cái kia giống như hổ phách hạt châu là cái gì, đó là có thể dẫn động thời gian chi lực tiên tiên bảo vật. Đồng Lai đạo tàng trong các có thường nói, hỗn độn có núi, tên gọi trùng, Trung Sơn có thần, mặt người thân rắn mà đỏ, thẳng mắt chính thừa, nó minh chính là hối, nó xem chính là minh, không ăn không ngủ không thôi, mưa gió làm biết, là vì trúc cửu âm, viết lòng. Nói, Giang Sinh nhiêu có thâm ý nhìn về phía Minh Tiện đạo huynh, có thể có bảo vật này bản thân, cơ duyên không cạn a. Tại hỗn độn trong hư không, có bí cảnh biết Trung Sơn chi thần, chính là Trúc Long. Trúc Long tuy nói cũng đã chiếm một cái chữ Long, có thể Trúc Long cùng Thương Long, Viêm Long, Xích Long những này Long tộc thuần dương khác biệt, cùng tọa chấn tam giới Đại Thiên Đông Hải Hải Nhãn Thanh Long cũng có khác biệt. Trúc Long chính là hỗn độn chỗ sinh chi tiên tiên thần thánh. Hỗn độn chỗ sinh tiên tiên thần thánh mỗi một vị đều phi phàm không gì sánh được, tỉ như yêu tộc Cú Dung giới phương Tây Tích Lôi Sơn bên trong vị Tiêu Minh thần nổi chống Quỷ Như Đại Thánh, chính là hỗn độn chỗ sinh chấp trưởng Lôi đỉnh tiên tiên thần thánh. Mà Chu Minh giới Nam Hỏa trong thần cung vị kia Nam Minh phần Thiên Chu Tước Đại Thánh, cũng là hỗn độn chỗ sinh chấp trưởng Viêm Hỏa tiên tiên thần thánh. Những này hỗn độn đản sinh thần thánh, mỗi một vị đều là siêu phàm thoát tục thuần dương vị cách, giống như là Quý Ngưu đại thánh cùng Chu Tước đại thánh như vậy chấp trưởng một đạo càng là bất phàm. Mà Trúc Cửu Âm cùng trước cả hai so sánh, còn muốn càng hơn một bậc, bởi vì vị này chấp trưởng chính là thời gian. Trúc Long Đồng tự nhiên không thể nào là Trúc Long Đồng tử, vị kia dù sao cũng là hỗn độn trong hư không thần bí nhất vài tôn tiên thiên thần thánh một trong, lại là chấp trưởng thời gian chi đạo, cái nào đuôi mù dám đi mưu đồ một vị tầm đạo chi cảnh trong mắt. Trung Sơn vốn là hỗn độn trong hư không cực kỳ thần bí bí cảnh, mà Trúc Long bản tôn càng là không thích cùng ngoại giới giao lưu. Nói kỳ đặc lập độc hành cũng tốt, nói nó cao cao tại thượng cũng được, Trúc Long chỉ thích tại Trung Sơn bên trong ngủ say. mà cái gọi là trúc long đồng chính là nến long bản quấn tại trung sơn phía trên ngủ say lúc tiếng hít thở kia ra tuế nguyệt chi phong cùng nhỏ xuống long tiên nhiễm châu ngưng kết mà thành hổ phách. Trúc long một lần ngủ say không biết tiếp tục bao nhiêu năm tháng, có thể mỗi lần trung sơn bên trong đều sẽ hình thành mạng lớn long tiên hổ phách, mà mỗi lần tỉnh ngủ đằng sau, trúc long đều sẽ đem những cái kia thành hình hổ phách quét ra trung sơn, mặc kệ tại hỗn độn trong hư không phiêu đãng, cũng coi là trúc long tản vào hư không một phần cơ duyên. Tuy nói rồng này nước bọt hổ phách chỉ là lây dính trúc long hô hấp tuế nguyệt chi phong, nhưng này cũng là lây dính trúc long khí tức, ẩn chứa khó lường tuế nguyệt thời gian chi lực, lại thêm kỳ hình như đồng tử, lại là hổ phách kết tinh, bởi vậy mới tên trúc long đồng. Giang Sinh nhìn thấy Minh Tiện trong tay có trúc long đồng loại bảo vật này sau, liền biết lần này Minh Tiện là làm đủ vẹn toàn chuẩn bị. Trúc long đồng tác dụng lớn nhất có ba, một là đem nó triệt để kích phát, hình thành bao phủ một chỗ vạn bẹo thời không; hai là đeo trên thân, có thể che chở tự thân khỏi bị tuế nguyệt thời gian chi lực ăn mòn; ba thì là xem như hộ mệnh chi bảo, tại tính mệnh thở hơi cuối cùng thời khắc có thể dùng nó phong cấm tự thân. Có thể nói, chư tiên trong vạn giới đối với trúc long đồng nhiều nhất tác dụng chính là loại thứ ba, nếu là gặp cái gì không thể nghịch chuyển tương thế, chịu khó mà thành trừ chú thuật có thể là bị yếm thắng chi thuật chú sát, thời khắc sắp chết dùng tới trúc long đồng liền có thể đem tự thân tạm thời phong cấm, mà đợi chuyển cơ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trúc long đồng có thể nói tại chư thiên trong vạn giới đều là cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Tuy nói mỗi lần đến Long Thụy tỉnh đều sẽ tản vào trong hư không một nhóm trúc long đồng, có thể thiên tài biết vị kia trúc long đại thánh lúc nào sẽ tỉnh ngủ. Căn cứ Giang Sinh từ Đồng Lai đạo tàng trong các nhìn thấy ghi chép, lần trước vị kia trúc long đại thánh thức tỉnh hay là tại 17.000 vạn năm trước. Có thể nói bây giờ chư thiên trong vạn giới căn bản không có mới trúc long đồng, Minh Tiện trong tay viên này nên là Thiên Hà đạo tông chân tàng. Có thể được đến tông môn chân tàng, đủ để chứng minh vị này Minh Tiện đạo huynh bị Thiên Hà đạo tông khai nguyên đạo quân cùng Nhạc Hàng đạo quân cỡ nào coi trọng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Giang Sinh mới nói rõ ao ước cơ duyên không cạn. Minh Tiện cười hắc hắc, hiển nhiên có chút tự đắc, có bảo bối này tại, Linh Nguyên sư đệ có thể yên tâm cùng ta tiến vào tinh thần này. Giang Sinh từ không gì không thể, đây là tự nhiên, nói đến sư đệ ta còn thực sự muốn kiến thức cái này trúc long đồng đến tuột cùng có cỡ nào diệu dụng. Minh Tiện cũng không nói nhiều, pháp lực vận chuyển thôi động trúc long đồng, một trận cơ hồ vô hình gợn sóng nộn nạo lên, lấy Minh Tiện trong tay trúc long đồng làm trung tâm, tạo thành một cái 10 trượng vuông hình tròn bình chướng, đem Minh Tiện cùng Giang Sinh đều che chở trong đó. Có tầng bích chướng này đằng sau, Giang Sinh cùng Minh Tiện rốt cục có thể bình yên tiến vào trước mắt ngôi sao này bên trong. Lập tức hai người tiến về phía trước, đặt vào tinh thần. Vừa bước lên tinh thần này, Giang Sinh lúc này liền ý thức được ngôi sao này không giống bình thường. Đầu tiên chính là nó chất lượng, rõ ràng là một viên đường kính khoảng chừng 100 vạn dặm tinh thần, nó phân lượng làm sao dường ước vạn chi trọng. Có thể hết lần này tới lần khác Giang Sinh cảm giác không thấy ngôi sao này bất luận cái gì trọng lượng, giống như ngôi sao này chính là một cái sắc không, toàn thân đều là nhẹ nhàng. Giang Sinh cúi đầu mắt nhìn dưới chân, lập tức ngồi xuống cầm bốc lên một nắm cát bụi, tinh tế nhìn xem, Minh Tiện thấy thế có chút hồ nghi, Linh Nguyên sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Giang Sinh trực đứng dậy đến, đem trong tay cắt bụi đưa đến Minh Tiện trước mặt, Minh Tiện đạo huynh, lần trước ngươi tiến vào nơi đây, có thể từng quan sát qua mặt đất. Minh Tiện thần sắc càng thêm hồ nghi, hắn định thần nhìn Giang Sinh trong tay cắt bụi, chỉ gặp cắt bụi kêu bên trong hình như có từng màn lịch sử không ngừng tái diễn, lại tốt hình như có vô số thời gian ngay tại ngưng tụ lại phân cách, trong đó thời gian lưu chuyển biến ảo, người đến người đi diễn lại từng màn qua lại tuế nguyệt. Minh Tiện chợt đến con ngươi phóng đại, thần sắc có chút kinh ngạc, tuế nguyệt bụi bặm. Giang Sinh nhẹ gật đầu, ta vừa bước lên nơi đây, liền phát giác ngôi sao này không thích hợp. Một ngôi sao, hoặc là triệt để tịch diện hóa thành hư vô, hoặc là treo cao với thiên minh quan vật trượng, có thể ngôi sao này lại là đặc biệt không giống bình thường, nói nó tịch diệt, hết lần này tới lần khác còn có sáng ngời, có thể nói nó còn sống, hết lần này tới lần khác lại là tĩnh mịch nặng nề. Đạo huynh ngươi lại nhìn cái này tuế nguyệt bụi bặm, nhiều như vậy tuế nguyệt bụi bặm cơ hồ hiện đầy ngôi sao này mỗi một tấc đất, ngôi sao này nên từ vị kia đại thừa tiên quân luân hồi đằng sau liền lâm vào tịch diệt, dưới mắt bất quá là chỉ có nó sát thôi. Nói, Giang Sinh lại một chỉ phía trước cái kia một mảnh liên miên kiến trúc, những này đỉnh đài lầu cát, nên cũng là đồ hữu kỳ hình. Ta lúc trước liền suy nghĩ, cho dù là đại thừa tiên quân, sau khi ngã xuống cũng không có khả năng dư trạch bảo vệ một chỗ vài vạn năm không thay đổi, dưới mắt xem ra ngôi sao này nên đã trống không, nếu nói duy nhất còn lại, liền nên là ở khắp mọi nơi vạn vật chậm chạp chi phong. Giang Sinh đang nói, một cỗ vô hình vô chất chậm chạp chi phong chậm chậm mà đến, từ Giang Sinh cùng Minh Tiện trước mặt lướt qua, có trúc long đồng che chở, Giang Sinh cùng Minh Tiện tự nhiên không ngại. Có thể chậm chạp chi phong quét chi địa, đã thấy từng cây ngọc thụ chi lan đầu cảnh có chút chập chờn, vẩy xuống vô số hình quang, khi những cái kia hình quang rơi vào mặt đất, liền hóa thành ngọc thụ phía dưới đất cát. Hiển nhiên, ngôi sao này sớm liền trở thành sắc không, trên đó hết thảy đều đã tại thời gian vặn bẹo phía dưới sụp đổ, hóa thành cái này phủ kín cả viên tinh thần tuế nguyện bụi bặm. Minh Tiện nhìn chăm chú một màn này, lông mày thật sâu nhăn lại, nếu như ngôi sao này thật thành sắc không, như vậy coi như nguy hiểm hơn. Chương 956, Bảo Ngọc Tiên Quân, Tuế Nguyệt Phong Bạo. Chương 956, Bảo Ngọc Tiên Quân, Tuế Nguyệt Phong Bạo. Minh Tiện ý tứ Giang Sinh tự nhiên rõ ràng, một viên sắc không tinh thần, còn có thể duy trì như vậy biểu tượng, còn có vạn vật chậm chạp chi phong, có tuế nguyệt thời gian cho tàn, cái này vô luận từ chỗ nào đều nói không thông. Ngay tại lúc Giang Sinh dự định mở miệng thời khắc, đột nhiên cả viên tinh thần bao phủ lưu quang cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Nguyên bản có chút tối nhạt tinh huy đột ngột hóa thành ngũ thải loang lỗ chi sắc, đạo đạo pha tạp tấm lụa tại màn trời phía trên sen lẫn vặn vẹo, liên quan thiên khung cùng không gian cũng bắt đầu trở nên quái dị. Giang Sinh cùng Minh Tiện phát giác điểm này thần sắc càng là ngưng trọng, xuống một hơi càng là đột ngột dâng lên một trận trùng tiên phong bạo. Nhưng gặp một cỗ sắc thái pha tạp phong bạo phóng lên tận trời, cuốn lên đầy trời tuế nguyệt bụi bặm tựa như bão cát bình thường gào thét mà đến. Không tốt, tuế nguyệt phong bạo. Giang Sinh cùng Minh Tiện cùng nhau biến sắc, hai người không chần chờ nữa quay đầu liền chạy. Tuế nguyệt bụi bặm có thể nói là lịch sử cho tàn, là tuế nguyệt chậm chạp chi phong năm này tháng nọ quét phía dưới vạn sự vạn vật còn sót lại, mà tuế nguyệt phong bạo thì là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tuế nguyệt phong bạo chính là tuế nguyệt lưu phong vạn bẹo bộc phát sản phẩm. Khi tuế nguyệt phong bạo nhấc lên một khắc này, tất cả tuế nguyệt bụi bặm đều sẽ bị cuốn lên, hoang hóa. Lúc này mỗi một hạt nhỏ xíu tuế nguyệt bụi bặm đều là một đoạn lịch sử đoạn ngắn, đều là một màn thời gian lưu lại. Có thể nói dưới mắt tại Giang Sinh cùng Minh Tiện sau lưng là vô số lịch sử cùng thời gian, một khi bị cuốn vào trong đó hạ chẳng không thể so với lâm vào quang âm trường hà tốt hơn chỗ nào. Lâm vào quang âm trường hà, không đến thuần dương cảnh giới bất quá là hồn phi phách tán trầm luân đáy sông mà thôi, thuần dương cảnh giới mê thất trong đó cũng có tránh thoát khả năng. Mà tuế nguyệt phong bạo đối đầu tam cảnh tới nói, có thể nói là nguy hiểm chí mạng. Chỉ cần bị tuế nguyệt phong bạo tác động đến, liền sẽ lâm vào từng màn kia lịch sử đoạn ngắn cùng thời gian lưu lại bên trong, có trời mới biết muốn ở bên trong kinh lịch loại nào nguy hiểm, lại phải gặp loại nào tình cảnh, mà muốn từ đó tránh thoát, nhất định phải tại tuế nguyệt phong bạo kết thúc tiền xuyên toa từng hạt tuế nguyệt bụi bặm, từ từng màn trong lịch sử dễ rủa đi ra. Nếu không khi tuế nguyệt phong bạo lắng lại, từng màn lịch sử một lần nữa hóa thành bụi bặm, vậy liền vĩnh viễn ham tại một màn kia lịch sử biến thành bụi bặm bên trong trở thành trong đó một đoạn hình ảnh, lại không tránh thoát khả năng. Bởi vậy khi tuế nguyệt phong bạo nhấc lên cái kia đẩy trời tuế nguyệt bụi bặm lúc, Giang Sinh cùng Minh Tiện mới có thể chạy làm như vậy dọn. Một đường chạy trốn, Giang Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng cái kia tuế nguyệt phong bạo tác động đến chi địa, từng cây ngọc thụ chi lan bên trên kết đầy trái cây, cái kia từng tòa cung điện trong lầu các cũng tràn ngập vô số thân ảnh, mà tại địa phương càng xa xôi, càng là có một tòa rộng lớn thật lớn cung điện hào quang vĩ ai, như có cái gì tồn tại kinh khủng đã thức tỉnh. Giang Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, biết được đó là tại tuế nguyệt phong bạo quét sạch bên dưới ngắn ngủi hiện thế Tam Huyền Đạo Tông qua lại, mà cái kia đạo thâm trầm hơi thở ngưng trọng, thì là đến từ ngôi sao này chủ nhân, Tam Huyền Đạo Tông vị kia đại thừa tiên quân. Quả nhiên, một hơi nữa sau lưng liền chuyển đến quần quần tiếng trung. Đông 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 nương theo lấy du dương tiếng trung, trung khánh bị gõ vàng, đạo đạo ánh sáng cầu vồng hà thải bao phủ thiên mạc, nhưng nghe một tiếng hét to, Bảo Ngọc Tiên Quân giảng đạo, vạn tiên triều bái. Bảo Ngọc Tiên Quân giảng đạo, vạn tiên triều bái. Chỉ một thoáng, tuế nguyệt phong bạo tác động đến phạm vi càng rộng, Giang Sinh cùng Minh Tiện hai bên đã có thể thấy được từng hạt tuế nguyệt bụi bặm thả ra minh quang, ngay sau đó có vô số thân ảnh từ đó đi ra. Những thân ảnh này hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc thiếu, mà lại thần sắc khác nhau, tu vi cũng đều có khác biệt, duy nhất cộng đồng chỗ chính là những thân ảnh này đều cùng nhau hướng về cái kia Bảo Ngọc Tiên Quân giảng đạo chỗ đi đến. Theo tụ tập tại Bảo Ngọc Tiên Quân ngoài cung điện người càng đến càng nhiều, đã có trầm đồng du dương đọc tiếng vang lên, huy hoàng tam huyền, lồng lộng tượng tông, minh pháp sáng tỏ, lăng nhật vật trọng, tuế nguyệt chi đạo, thời gian tạo hóa chi ngưng, thông tam huyền chi diệu pháp, hóa vô tận chi lưu minh, chư thiên vạn pháp thủ đẩy thời gian chi đạo, trưởng qua lại xem tương lai, tung hành âm dương mà chỉ lo thân mình. Đủ loại đọc âm thanh truyền đến, hỗn loạn đạo âm cơ hồ như loạn thần ma âm bình thường, nhiều đến minh tiện đạo tâm phiền ý loạn, không chỉ có đạo tâm khó tĩnh, thần hồn càng là bực bội bất an. Linh Nguyên sư đệ, chúng ta chỉ cần nắm chặt. Minh Tiện nói, tăng nhanh tốc độ. Giang Sinh trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng đuổi theo. Hai người một đường bọt tới trước, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, có thể nói một hơi liền vượt ngang mấy trăm vạn dặm. Cái này ngắn ngủi một khắc không đến, hai người nên đã lao ra không biết mấy ngàn vạn dặm. Nhưng khi Giang Sinh quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện chính mình khoảng cách cái kia Bảo Ngọc Tiên Quân giảng đạo chỗ không chỉ có không có xa, ngược lại càng gần. Rõ ràng ngôi sao này đường kính không hơn trăm vạn dặm, rõ ràng hai người ngay tại tiến lên, làm sao ngược lại càng tiến lên càng lùi lại? Giang Sinh tuy nói thần sắc duy trì lấy bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong mắt hay là khó tránh khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Giang Sinh rõ ràng, bọn hắn tất nhiên đã bị Tuế Nguyệt Phong Bạo cho lan đến gần. Minh Tiện hiển nhiên cũng là phát hiện dị thường, chỉ là hắn hiện tại cũng không biện pháp tốt hơn. Theo Tuế Nguyệt Phong Bạo quét, theo Tuế Nguyệt bụi bặm như phân dương trần xa bình thường che khuất bầu trời bao phủ tới, cho dù là Minh Tiện trong tay trúc long đồng lúc này cũng tiêu hao khá lớn. Minh Tiện biết được, chính mình cùng Giang Sinh hiển nhiên là lâm vào trong hiểm cảnh, lần trước không có kinh lịch Tuế Nguyệt Phong Bạo, chỉ là lần trước cơ duyên xảo hợp, mà lần này hiển nhiên không có vận khí tốt như vậy. Ý thức được điểm này, Minh Tiện tâm tình có chút nặng nề, nhìn xem trong tay tiêu hao khá lớn trúc long đồng, Minh Tiện ngắm nhìn bên người không nói một lời Giang Sinh, chợt đến đem trúc long đồng nhét vào Giang Sinh trong tay, "Linh Nguyên, cầm." Giang Sinh ngạc nhiên nhìn xem Minh Tiện cử động như vậy, "Minh Tiện đạo huynh, ngươi muốn làm gì?" Minh Tiện nhếch miệng cười một tiếng, "Lần này hành động là ta lỗ mãng, là ta mời ngươi chỗ này, bây giờ xảy ra bất trắc, ta có thể chết, nhưng ngươi được thật tốt sống sót. Ta không thể để cho người nói, Thiên Hà Đạo Tông thủ tịch xin mời Bổng Lai Minh Hữu đi ra ngoài lịch luyện cuối cùng bỏ qua Minh Hữu chính mình mà mệnh. Thiên Hà Đạo Tông gánh không nổi người này." Ta Minh Tiện càng gánh không nổi cái mặt này. Ta không phải tiết mệnh người, sau đó ta vận pháp thay ngươi ngăn cản Tuế Nguyệt Phong Bạo một hơi, ngươi mang theo trúc long đồng nắm chặt chạy đi. Nhìn xem đã có chịu chết giác ngộ Minh Tiện, Giang Sinh bỗng nhiên cười, "Minh Tiện đạo huynh, bây giờ tình huống này lại không xách ngươi có thể hay không ngăn cản Tuế Nguyệt Phong Bạo một hơi, ta chính là mang theo cái này trúc long đồng, liền có thể chạy đi." Nói, Giang Sinh chỉ phía trước, Minh Tiện quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện phía trước đã bị Tuế Nguyệt Phong Bạo liên lụy, mắt cùng chỗ đều là che khuất bầu trời phân dương bụi bặm, mỗi một hạt Tuế Nguyệt bụi bặm đều tại phóng thích lấy thời gian chi lực, đem từng đoạn lịch sử đoạn ngắn tái diễn. Mà tại một đoạn kia đoạn lịch sử đoạn ngắn trùng hợp chỗ, thời gian đã bắt đầu vặn mèo, từng đạo vặn mèo pha tạp thân ảnh từ đó không ngừng đi ra, có thể là cao đàng quát luận, có thể là đấu pháp luật bản, còn có đã nhìn về phía Giang Sinh cùng Minh Tiện nơi này. "Linh Nguyên đạo hữu, Minh Tiện đạo hữu, mau tới cùng một chỗ luận đạo." "Linh Nguyên, Minh Tiện, nên lên lớp. Linh Nguyên, Minh Tiện, làm sao còn không đi Bảo Ngọc Tiên Quân chấu nghe đạo? Linh Nguyên, Minh Tiện, Linh Nguyên, Minh Tiện. Ngàn vạn giọng nam giọng nữ giả âm thanh thiếu âm thanh trùng điệp cùng một chỗ, vặn mẹo, quỷ dị, làm cho người không rét mà run. Nếu như không phải có Trúc Long Đồng bảo vệ, lúc này Giang Sinh cùng Minh Tiện đã sớm bị cuốn vào tuế nguyệt trong phong bạo, lâm vào từng đoạn thời gian trong lịch sử. Vậy mà lúc này, Trúc Long Đồng tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Giang Sinh nhìn qua trước mặt cái kia từng đạo tiếp cận thân ảnh, dường như quyết định. Đột ngột Giang Sinh vận pháp xuất trưởng trực tiếp khai tỏ ánh sáng ao ước đẩy đi ra, đồng thời đem Trúc Long Đồng cũng nhét vào Minh Tiện trong ngực. Minh Tiện bị Giang Sinh cái này đột nhiên cử động đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh ngạc sau khi lại là đã lui về phía sau. Nhìn xem trong ngực Trúc Long Đồng, Minh Tiện lúc này cưỡng ép ổn định thân hình cũng hướng về Giang Sinh phương hướng đuổi theo. Linh Nguyên, ngươi muốn làm gì? Mà khi Minh Tiện đuổi tới hai người nguyên bản nơi ở lúc, ngoại trừ cái kia trùng thiên tuế nguyệt phong bạo cùng phân dương tuế nguyệt bụi bặm, lại không Giang Sinh thân ảnh. Cùng lúc đó, tại một chỗ lịch sử bên trong mảnh vỡ, Giang Sinh nhìn xem bốn bề cái kia rõ ràng thuộc về trước nguyên hội đồ vật, trên mặt lại là không có chút nào kinh hoàng. Ta thế nhưng là cầm thân gia tính mệnh đến cược, sau đó liền muốn xem ngươi rồi. Giang Sinh lời còn chưa dứt, một tia nhỏ xíu trúc hỏa thình lình nhảy lên lòng bàn tay, thả ra trong bát huyền quang đến. Chương 957, lịch sử tái diễn, đàn sói vệ hổ. Chương 957, lịch sử tái diễn, đàn sói vệ hổ. Huyền quang trong vắt, an thần thả pháp. Theo bảo liên tâm trản hỏa vọt trong tay tâm, huyền quang trong vắt, an thần thả pháp, xung xê chi quang bảo vệ quanh thân, để Giang Sinh khỏi bị đoạn tuế nguyệt này qua lại ăn mòn. Chính là có cái này bảo liên tâm chén lửa tồn tại, Giang Sinh mới có thể đem Trúc Long Đồng còn cho Minh Tiện, để Minh Tiện có thể bảo toàn tự thân. So sánh với Minh Tiện, Giang Sinh hộ thân thủ đoạn trung quy là nhiều một ít. Cho dù là không có cái này bảo liên tâm chắn hỏa, Giang Sinh bằng vào không gì kiên kỵ phụ lục chí ít cũng là có thể bảo vệ chính mình, mà Minh Tiện ngoại trừ cái này Trúc Long Đồng lại hán hữu có thể chống cự tuế nguyệt ăn mòn thủ đoạn. Có Trúc Long Đồng hộ thân Minh Tiện, một lát ít nhất là không ngại, mà lại Trúc Long Đồng chỉ bảo vệ thứ nhất người, chống nổi cái này tuế nguyệt phong bạo tỷ lệ trung quy là cao một chút. Mà Giang Sinh thì là lựa chọn tiến vào tuế nguyệt phong bạo, tìm kiếm phá cục khả năng. Nâng bảo liên tâm chắn hỏa, Giang Sinh nhìn chăm chú đánh giá bốn bề hoàn cảnh, quan sát đến một đoạn này qua lại tuế nguyệt tái diễn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp bốn bề cung điện san sát, đình đài lầu các ở giữa có tường vân hà khí, hoa quang thủy hải chỗ có bóng người vội vàng. Đoạn tuế nguyệt này rõ ràng là đang tái diễn trước nguyên hội Tam Huyền Đạo Tông cường thịnh lúc một màn. Tại bảo liên tâm chén lửa ra chỉ phía dưới Giang Sinh bản thân tồn tại bị che lấp, bởi vậy đoạn lịch sử này qua lại bên trong người đến người đi đều coi thường Giang Sinh tồn tại, để Giang Sinh có thể có đầy đủ thời gian tìm kiếm đoạn lịch sử này điểm cuối cùng. Tín bộ hành đi tại ngọc cột thềm đá ở giữa, Giang Sinh tinh tế quan sát đến cái kia đội tu sĩ, theo cái kia đội tu sĩ xuất hiện hướng về cung điện tiến lên, một hơi, hai hơi, ba hơi, hình ảnh tái diễn. Mỗi một hạt tuế nguyệt bụi bặm, bởi vì nó đản sinh thời gian khác biệt, đối mặt hoàn cảnh khác biệt, nó ghi chép thời gian cũng đều có khác biệt. Ngắn bất quá một cái chớp mắt, dáng dấp thậm chí có thể có trăm ngàn năm lâu. Mà đoạn lịch sử này chỉ có ba hơi, đối với Giang Sinh đến nói hiển nhiên là một chuyện tốt. Giang Sinh kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, xác nhận cái kia đội tu sĩ lao tới mục đích sau, khi lịch sử lại lần nữa tái diễn lúc, Giang Sinh trong nháy mắt lao đi, xuất hiện tại cái kia trong cung điện. Mùng một tiếng bảo, Giang Sinh liền phát giác cung điện này cực kỳ rộng thùng thình, nó nhìn ra lớp 12 trăm trượng, rộng ngàn trượng, điểm số tầng 10, bốn bề có vòng bậc thang, ở giữa quán thông đứng thẳng một cây to lớn ngọc trụ. Ngọc trụ phía trên lít nha lít nhít tuyên khắc lấy rất nhiều đạo văn, mà tại bốn phương tám hướng thì là từng tầng giá sách, trưng bày lít nha lít nhít điện tịch công quyển. Hiển nhiên đây là một tòa đạo tàng các. Mà theo Giang Sinh tiến vào tòa này đạo tàng các sau, cái kia đội tu sĩ lại là không thấy tiến đến, Giang Sinh trong lòng hiểu rõ, toàn bộ đạo tàng các hiển nhiên ở vào một cái khác đoạn lịch sử mạnh mẽ. Tại tuế nguyệt trong phong bạo, mỗi một hạt tuế nguyệt bụi bặm đều bị kích hoạt, mỗi một đoạn bị ghi chép lịch sử đều đang tái diễn, bởi vậy xuất hiện lịch sử mảnh vỡ cùng lịch sử mảnh vỡ dính liền tình huống thuộc về không thể bình thường hơn được. Có thể đi vào một đoạn này lịch sử mới mảnh vỡ, Giang Sinh đối với mình suy đoán cũng nhiều mấy phần lòng tin, kiên nhẫn chú ý đoạn lịch sử này, tại phát giác tất cả tu sĩ đều đang quan sát kinh quyển, không người tùy ý di động đằng sau, lại là nhịn không được khẽ nhíu mày, đoạn lịch sử này cửa ra vào có chút khó tìm a, suy nghĩ lấy, Giang Sinh bắt đầu tìm kiếm toàn bộ đạo tàng các sơ hở chỗ. Qua mấy tức đằng sau, Giang Sinh hai mắt tỏa sáng, đoạn này thuộc về đạo tàng các lịch sử không phải tiếp tục thời gian quá dài, là tiếp tục thời gian quá ngắn. Cả đoạn lịch sử tái diễn trước sau bất quá một hơi, cho nên tại Giang Sinh thị giác bên trong, tất cả tu sĩ đều là tại vượt qua kinh quyển, nhìn không ra sơ hở cũng phân biệt. Khó trách ta luôn cảm thấy có chút quái dị, nguyên lai đoạn lịch sử này một mực tại lặp lại chuyện trong nháy mắt, khó trách nhìn không ra những người này động tác khác. Giang Sinh tư số lượng lấy, đem thần thức cảm ứng thôi động đến cực hạn, bao phủ toàn bộ đạo tàng các. Lấy bây giờ Giang Sinh cái kia động chân đạo quả, nửa bước hợp thể cảnh đạo hạnh, thần thức cảm giác đủ để bao trùm gần ngàn vạn dặm phương viên. Lúc này Giang Sinh đem lực lượng thần thức của mình tập trung ở cái này bất quá ngàn trượng rộng, 300 trượng cao đạo tàng trong các, có thể nói một tơ một hào cũng chạy không thoát Giang Sinh cảm ứng. Quả nhiên, hai hơi đằng sau, Giang Sinh thân hình khẽ động, trực tiếp nhảy lên tầng thứ 3 sở đông, ở trước mặt lúc trước người tu sĩ sắp lật ra trong tay kinh quyển lúc, Giang Sinh chớp mắt xuất hiện ở tại trước mặt đem kinh quyển lấy đi, vị đạo hữu này, bản này kinh quyển để bần đạo trước xem đi. Theo kinh quyển bị Giang Sinh cầm trong tay, trong giây lát Giang Sinh bốn bề hoàn cảnh đột ngột biến đổi, Giang Sinh xuất hiện ở một cái khác đoạn lịch sử trong tuyến nguyệt. Lúc này Giang Sinh nhìn chung quanh, nhưng gặp bốn bề lít nha lít nhít ngồi đầy tu sĩ, từng cây bàn long ngọc trụ xuyên thẳng mái vòm, trung khánh thúy minh, sáo trúc nhã nhã, theo lượn lờ đàn hương quanh quần xoay quanh, các tu sĩ xếp bằng ở trên bồ đoàn trầm đồng du dương đọc lấy nói trải qua. chỉ là để Giang Sinh có chút ngạc nhiên là quyển kia kinh quyển cũng bị hắn cùng nhau mang theo tới. Phu quang âm giả, âm dương chi nghịch biến, tạo hóa chi huyền môn, vũ hành chi lợi khó hiểu thời gian gốc dễ, tứ tượng chi hình khó thông thời gian chi cơ, nó giàu dị sạch sẽ, thiếu thiếu hình hình, tận uy nhất nguyên chi diệu, hợp bảo thông thật. Nhìn xem chung quanh tu sĩ cái kia gật gù đắc ý bộ dáng, Giang Sinh vô ý thức nhìn về phía trong tay kinh quyển, chỉ gặp trên nó thình lình tuyên khắc lấy Bảo Ngọc Tiên Quân nói một nguyên tuế nguyệt chân kinh. Bảo Ngọc Tiên Quân nói một nguyên tuế nguyệt chân kinh. Bảo Ngọc Tiên Quân, Tam Huyền Đạo Tông đại thừa tiên quân, cũng là ngôi sao này, tòa đạo tràng này chủ nhân. Giang Sinh nhớ kỹ phi thường rõ ràng, tuế nguyệt phong bạo nhất lên lúc xuất hiện tại sau lưng cái kia đạo thâm trầm mênh mông khí cơ, vị kia Bảo Ngọc Tiên Quân, tất nhiên không phải bình thường đại thừa tiên quân, đạo đi tất nhiên cao thâm đến cực hạn. Giang Sinh sở dĩ có loại suy đoán này, cũng là bởi vì vị kia Bảo Ngọc Tiên Quân triển lộ ra khí cơ đã cùng Giang Sinh tại Sơn Hải giới lúc gặp phải cái kia Mặc Liên hóa thân không sai biệt lắm. Một tôn khí cơ tới gần thuần dương cảnh đại thừa tiên quân, đây thật là đại thừa cảnh có thể làm được. Giang Sinh trong não suy nghĩ không ngừng, bốn bề tiếng đọc chợt một trận, Giang Sinh trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, không hiểu sinh ra một loại khó nói nên lời cảm giác bất an. Loại này tâm huyết dâng trào tuyệt không phải chuyện tốt. Quả nhiên, khi bốn bề đọc âm thanh sau khi dừng lại, một đạo thanh âm uy nghiêm từ tiền phương truyền đến, người đệ tử kia, ngươi vì sao không làm bài tập buổi sớm? Bài tập buổi sớm? Giang Sinh trong lòng hơi động, đoạn lịch sử này là đang tái diễn tòa đạo tràng này đệ tử bài tập buổi sớm, chỉ là chính mình không phải là bị che đậy tồn tại a, bọn hắn là thế nào phát giác chính mình tồn tại? Giang Sinh tư tác lấy ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo thấy không rõ khuôn mặt, người mặc vàng nhạt bắt quái bào thân ảnh đang đứng tại phía trước nhất, thẳng tắp nhìn mình, dường như phụ trách bài tập buổi sớm trưởng lão. Theo thân ảnh kia nhìn qua, Giang Sinh bốn bề những cái kia ngay tại đọc bài tập buổi sớm tu sĩ cũng là cùng nhau đem ánh mắt tụ tập tại Giang Sinh trên thân, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng vô số đạo thân ảnh vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, chính xếp bằng ở trên bồ đoàn Giang Sinh thật giống như bị soi cái không chỗ che thân. Mà gặp Giang Sinh không đáp nói, trưởng lão kia phẫn nộ nói không nghe bài tập buổi sớm, không tuân theo sứ trưởng, nên phạt. Lời còn chưa dứt, nó ngang nhiên nhất trưởng, trong nháy mắt vô biên nguyên cơ tụ đến, hóa thành một cái trăm trượng lớn linh khí bàn tay, lôi cuốn lồng lộng chấn áp chi thế đối với Giang Sinh gào thét mà đến. Nhìn qua trưởng lão kia xuất thủ, Giang Sinh đang muốn xuất thủ, chợt đến bốn bề một trận đất rung núi chuyển, những đệ tử kia trong nháy mắt thần sắc sợ hãi, hai nhiên một mảnh, chỉ nghe các loại hỗn loạn thanh âm vang lên. Trong chớp nhoáng, thiên băng địa liệt, cung điện mái vòm bị một viên thiên thạch tại chỗ nện xuyên, to lớn thiên thạch rơi xuống chấn động đến đại điện chấn động không ngớt, kích thích trùng điểm sóng lui. Mà những này lại đều không tại Giang Sinh chú ý phạm vi bên trong. Giang Sinh xuyên thấu qua cái kia tổn hại mái vòm ngẩng đầu nhìn lại, thình lình trông thấy đen kịt vân mạc bao phủ mà đến, tại mây kia màn phía trên, từng đạo khí cơ lừng lẫy thân ảnh chính ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn xuống nơi đây. Dâng lên tông chi mệnh, Di Bình thử sử đạo tràng. Di Bình đạo tràng. Giang Sinh tâm tư lưu chuyển, trong lòng không hiểu khẽ động, chẳng lẽ lại đây là Tam Huyền Đạo Tông hủy diệt lúc lịch sử đoạn ngắn? Có thể nơi đây không phải Bảo Ngọc Tiên Quân đạo tràng a, Bảo Ngọc Tiên Quân không phải sớm liền đem nhà mình đạo tràng giấu ở hỗn độn trong hư không? Đơn nhất lịch sử đoạn ngắn thật sự là khó mà làm rõ suy nghĩ. Nhìn xem cái kia từng đạo đáp xuống đạo bình, nhìn xem cái kia từng tồn cao cao tại thượng thân ảnh, Giang Sinh chợt đến hai mắt tỏa sáng, đoạn lịch sử này cửa ra bảo, chính mình tựa hồ tìm được. Niệm lên, thân động. Trong chớp nhoáng, Giang Sinh thân hình lăng không mà lên, thẳng tắp hướng về phía thiên khung vân mạc phía trên những người kia phóng đi. Những cái kia Tam Huyền Đạo Tông đệ tử ngạc nhiên la lên cùng vị tiêu bài tập buổi sớm trưởng lao nghiêm nghị la hét đều bị Giang Sinh cướp ở sau. Chỉ là một cái ngoại môn sâu kiến, cũng dám khiêu khích thượng tông thiên uy. Tả Hữu, cầm xuống cái này không biết sống chết của đồ. Cái kia uy nghiêm thanh âm băng lãnh trên bầu trời nổ vang, nương theo lấy đạo đạo sấm rền oanh minh, sấm sét vang rội ở giữa mấy bóng người ngang nhiên lao đến. Giang Sinh thần sắc không có chút rung động nào, tay trái nâng bảo liên tâm chẳng hỏa, tay phải hư nắm. Ông thanh bình kiếm bút không mà đến, bị Giang Sinh giữ tại trong lòng bàn tay, một hơi nữa, Giang Sinh rút kiếm chém ngang. Thiệt thiên. Trong chớp nhoáng, Giang Sinh trên thân khuấy động lên lăng tiêu phá hư chi thế, huy hoàng kiếm cơ chấn động trời cao quay đến cái kia đầy trời mây đen rung chuyển không ngớt, theo thanh bình kiếm hoành không một chạm, pha tạp kiếm mang tựa như một vòng kinh hồng gào thét, sinh sinh chém vỡ trăm vạn dặm trời cao. Phá vạn pháp, kiếm phá vạn pháp kinh hồng đụng nát đầy trời khói mù, đem cái kia vô số đạo binh cùng cái kia từng đạo cao cao tại thượng thân ảnh sinh sinh xé nát. Theo trời sáng khí trong, bốn bề hoàn cảnh lại lần nữa biến hóa. Giang Sinh hoàn toàn yên tâm, quả nhiên, rời đi đoạn lịch sử kia mấu chốt chính là chạy ra kia cái gọi là thượng tông chấn áp truy sát. Chỉ là, trốn là một loại biện pháp, trực tiếp giết xuyên ra ngoài cũng là một loại biện pháp. Đoạn lịch sử này bên trong mảnh vỡ xuất hiện Tam Huyền Đạo Tông bên trong người, cao nhất cũng bất quá một cái hư hư thực thực nguyên anh cảnh trưởng lão, còn lại đều là trúc cơ, tử phủ khí cơ đệ tử. Mà trước đó đến tiêu diệt chỗ này Tam Huyền Đạo Tông đạo tràng thì là luyện hư cảnh chân quân. Vô luận từ góc độ nào đến xem, chỗ này đạo tràng đều không có chuyển bại thành thắng đạo lý, cho nên muốn biện pháp chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Giang Sinh hiển nhiên không ở trong đám này. Nhảy ra lịch sử mới có thể cải biến lịch sử. Giang Sinh không biết mình có thay đổi hay không đoạn lịch sử kia qua lại, lúc này hắn cũng không có lòng xem những cái kia. Bây giờ Giang Sinh tình lình xuất hiện ở một chỗ trên chiến trường. Đưa mắt nhìn lại, trên bầu trời vô tận khói mù bao phủ, từng chiếc nguy nga khổng lồ pháp chu vắt ngang trời cao ở giữa. Nơi đây tùy tiện một chiếc pháp chu đều không còn có mấy chục vạn giảm lớn nhỏ, trên đó lít nha lít nhít đứng sừng sững lấy không biết bao nhiêu đạo bình, lại càng không biết an trí lấy bao nhiêu tầng hình pháp khí. Trên pháp chu tinh kỳ mơ hồ không rõ, Giang Sinh không cách nào phân rõ đó là phương nào tông môn, nhưng bốn bề lần lượt từng bóng người mặc đạo bảo, lại là Tam Huyền Đạo Tông không sai. Mới vừa rời đi đoạn kia Tam Huyền Đạo Tông hủy diệt lúc lịch sử, chỉ chớp mắt vậy mà liền xuất hiện ở trên chiến trường, cảm giác bốn bề Tam Huyền Đạo Tông khí cơ, Giang Sinh mí mắt không khỏi nhảy một cái, nhiều như vậy Tam Huyền Đạo Tông đệ tử, lại thêm trên trời lai lịch kia không rõ khổng lồ con trận, cái này chẳng lẽ lại là Tam Huyền Đạo Tông suy bại chi chiến? Trước Nguyên Hội lịch sử lưu truyền xuống cũng không nhiều, khả Tam Huyền Đạo Tông cái này ở trên cái Nguyên Hội lưu lại uy danh hiển hách huyền môn thánh địa, lại là lưu lại không ít ghi chép. Giang Sinh nhớ rõ, Tam Huyền Đạo Tông sở dĩ hủy diệt, cùng cái này khổng lồ thánh địa chỗ gặp phải một trận đại chiến có quan hệ. Trong trận đại chiến kia, Tam Huyền Đạo Tông địch nhân không chỉ có huyền môn thánh địa, còn có thần đạo thế lực, bàn môn thế lực thậm chí yêu tộc hạ tràng. Có thể nói Nguyên Hội chi mặt Tam Huyền Đạo Tông khí vận cũng suy sụp đến cực hạn, lúc này mới dẫn tới tứ phía bê công, cuối cùng suy bại nghiêng đổi. Nhìn trên trời cái kia từng đạo thiên hình bạn chạm thân ảnh, Giang Sinh càng thêm vững tin một màn này chính là Tam Huyền Đạo Tông suy bại trận kia mấu chốt chi chiến. Chỉ là Bảo Ngọc Tiên Quân ở nơi nào? Giang Sinh chính suy tư, trên bầu trời truyền đến một tiếng nghiêm túc uy nghi thanh âm, một tên cũng không để lại, giết. Trong lúc nhất thời nương theo lấy rung trời tiếng la giết, Huyền Môn Đạo Binh cùng Thiên Cơ Giáp Sĩ, Bàn Môn Cương Thi cùng Khôi Lỗi, cùng Thần Đạo Thiên Binh Thiên Tướng, yêu tộc yêu binh tựa như thủy triều mãnh liệt mà đến. Một màn này cực kỳ giống thiên khung sụp đổ, ngân hà treo ngược, vô số tu sĩ tạo thành dòng lũ từ trên trời chút xuống mà đến, sau đó đem Tam Huyền Đạo Tông tu sĩ bao phủ, tan rã. Lúc này thân ở Tam Huyền Đạo Tông trong quân trận, Giang Sinh tựa hồ không có lựa chọn nào khác, mà lại bảo liên tâm tràn hỏa chẳng biết tại sao cũng đã mất đi che lấp tồn tại hiệu quả, Giang Sinh đành phải rút kiếm lên địch, trước vượt qua trước mặt một kiếp này lại nói, muốn xông ra lịch sử đoạn ngắn, nhất định phải tìm kiếm được đoạn lịch sử này chỗ mấu chốt, có thể Giang Sinh chỉ biết là Tam Huyền Đạo Tông suy bại chi chiến đại thể trải qua, đối với tưởng tình lại là không được biết. Dưới mắt thân ở chiến trường Giang Sinh cũng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ mà khác, thanh bình kiếm chém ra từng đạo kiếm khí đem những cái kia vọt tới đạo binh yêu binh rào sát hầu như không còn. Giang Sinh thân ở Tam Huyền Đạo Tông trong quân trận quá mức bắt mắt, cái kia các phương liên quân đã bắt đầu điều khiển thượng tam cảnh tồn tại đến bắt giết Giang Sinh. Nhưng nghe phá không nghẹn nào cùng Lệ Minh rít lên cùng nhau chuyển đến, một tôn luyện hư cảnh những vai yêu quân cùng một tôn bảng môn chân quân tả hữu vọt tới, Giang Sinh nhìn cũng không nhìn nhất kiếm chém ra, theo kiếm khí tung hành, hai tôn luyện hư tại chỗ bất lạc, trên bầu trời cũng là có hai viên thiên tinh vỡ vụn truy không. Hai tôn bình thường luyện hư, Giang Sinh còn không để vào mắt, mà theo Giang Sinh nhẹ nhàng thoải mái chém hai tôn luyện hư, càng nhiều tồn tại chú ý tới Giang Sinh nơi này, trong lúc nhất thời huyền môn chân quân, bàng môn chân quân, thần đạo thần quân, yêu tộc yêu quân cùng nhau vây công tới, khoảng chừng hơn 10 vị nhiều. Trong chốc lát, đủ loại thần thông vô thiên cái địa đè xuống, hơn 10 vị luyện hư tồn tại rõ ràng là muốn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đem Giang Sinh cái này dễ thấy dị loại cho chân áp. Liên hỏa cuộn cuộn, tinh thần truy không, yêu vũ như đao, thần quang tung hành, hơn 10 vị luyện hư chân quân khí thế hùng hùng. Dù là những người này khuôn mặt mơ hồ thấy không rõ chân dung, có thể theo nó thần thông xuất thủ trong nháy mắt hay là để Giang Sinh nhận ra 7-8 cái lai lịch. Dung hỏa liệt không, hoa dương giới nguyên dương tông thuật pháp, tinh thần hối ngày, diệu chân giới thần đạo thần thông, che lấp mặt trời yêu vũ, đại hoang giới 12 vương đỉnh một trong kim sĩ đại bảng bộ tộc đặc tính, toái hồn thần quang, chín thất giới bảng môn chiêu thức theo nhận ra những thần thông này lai lịch, Giang Sinh trong lòng cũng là có minh ngộ. Lúc này vây công Tam Huyền Đạo Tông đến sự suy bại, tại nguyên hội này cơ bản đều là một phương thuần dương thánh địa cấp tồn tại. Cái này một ô cục, bên trên một nguyên hội mặt đàn sói vệ hổ a. Chương 958, Tam Huyền Lật Úp, Thiên Địa Chí Công. Chương 958, Tam Huyền Lật Úp, Thiên Địa Chí Công đàn sói vệ hổ, bình thường thời tiết chắc chắn sẽ không gặp được. Nhưng một nguyên chi mặt chính là này nguyên hội tất cả áp chế kiếp khí, ứ độc bộc phát thời điểm, bởi vậy tại nguyên hội chi mặt xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Tam Huyền Đạo Tông thân là bên trên một nguyên hội cường thịnh không gì sánh được đỉnh cấp huyền môn thánh địa, khí vận hưng thịnh một cái nguyên hội, có thể nói Tam Huyền Đạo Tông đã cùng nguyên hội này chiều sâu khóa lại. Nguyên hội chính vào đỉnh phong lúc, Tam Huyền Đạo Tông cũng là hưng thịnh, có thể theo nguyên hội dần dần đến những năm cuối, Tam Huyền Đạo Tông cũng là không thể tránh khỏi nên đón suy bại. Cho nên tại nguyên hội chi mạn, theo kiếp khí tràn ngập Tam Huyền Đạo Tông khí vận không ngừng suy kiệt tự nhiên mà vậy liền đưa tới dạng này một phen đàn sói vệ hổ chi cục. Mà đàn sói vệ hổ kết quả chính là vây công Tam Huyền Đạo Tông tất cả thế lực chia cắt Tam Huyền Đạo Tông hết thảy, tiếp theo trưởng thành là nguyên hội này thuần dương thánh địa. Điều này cũng không có gì vấn đề, năm đó Sơn Hà giới bên trong Đồng Lai, Thiên Hà, Thanh Hoa cũng là bởi vì đẩy ngã Sơn Hà giới thần đỉnh mới trưởng thành vì cái này nguyên hội ba tòa thuần dương đạo tông. Đây cũng là luân hồi hỗn độn hoàn vũ ở giữa, chưa từng người bất bại, cũng không bất diệt chi tổ, luân hồi lặp đi lặp lại chi đạo đã là như thế, âm dương luân chuyển chi đạo cũng là như vậy. Chỉ là Giang Sinh lướt qua bốn bề những cái kia mơ hồ không rõ khuôn mặt, trong mắt chi quang càng lạnh lẽo, hỗn độn hoàn vũ ở giữa luân hồi hắn mặc kệ, bên trên một nguyên hội sự tình hắn cũng không quan tâm. Có thể những này vây công Tam Huyền Đạo Tông thế lực, cũng là nguyên hội này bên trong Đồng Lai địch nhân, là Đồng Thiên Đạo gia đối thủ. Bên trên một nguyên hội mà Tam Huyền Đạo Tông gặp phải đàn sói vệ hổ chi cục, ngày hôm nay Cửu Châu giới cục diện, sao lại không phải Cửu Châu giới, Hoa Dương giới, Huyền Hoàng giới, hành y giới những này huyền môn đại thiên cùng bảng môn tà đạo liên hợp lại đối phó Đông Thiên Đạo gia đàn sói vệ hổ chi cục. Lúc này huyền môn đại xương thế gian, chư thiên vạn giới linh cầu đều tại khát vọng huyết đục trưởng thành, làm sao hướng một đám hổ lang. Nhìn qua bốn bề vây công tới từng vị tia sát khí trùng thiên chân quân yêu quân, nhìn qua cái kia đầy trời thần thông, Giang Sinh trong mắt chi quang càng khuấy động, thanh kim chi đồng lưu chuyển ở giữa bắn tung tóe ra một tia tinh mang. Thanh bình kiếm ngưng thực, ba thước sáu tấc năm điểm tạo đen dài kiếm bị Giang Sinh giữ tại trong lòng bàn tay, trên đó che cuốn đóa đóa thanh liên nở rộ ra, thường ngực mãnh liệt phong lôi thủy hỏa quát tháo khuấy động, thơm trầm cô động tam thai kiếp diệt chi khí cuốn quanh mà lên, cuối cùng cùng nhau hóa thành một vòng pha tạp chi quang. Lúc này cái kia hơn 10 vị thế lực khắp nơi luyện hư chân quân đã vây công đi lên, nhưng gặp liệt diễm ngập trời như dung hỏa bắn ra, bên ngông tinh thần như mưa mà rơi, yêu vũ cương phong gào thét rung rồi, toái hồn diệt phách rú hối huyền quang đã tới mặt. Ba hơi không đến, hơn 10 vị luyện hư chân quân hợp công cũng đã phá hỏng Giang Sinh tất cả đường ra, đông tây nam bắc trên dưới trái phải đều là đủ loại thần thông. Trên trời là thế lực khắp nơi vây công Tam Huyền Đạo Tông đàn sói vệ hộ cục, nhân gian này sao lại không phải hơn 10 vị chân quân ý đồ giết chết Giang Sinh chia cắt Giang Sinh khí vận đàn sói vệ hộ cục. 10 cái luyện hư liền muốn vây giết bản tọa. Đàn sói vệ hộ cũng phải nhìn các ngươi có hay không thực lực này. Lời còn chưa dứt, thanh bình kiếm chém ngang mà đi hóa thành xé nát thiên địa chi phong mang. Trên đó quanh quần phong lôi thủy hỏa cùng tam thai kiếp diệt ngưng làm tiệt thiên chi ý, hội tụ mặt vận mặt kiếp chi lực, cuối cùng hóa thành đạo kia phá toái thiên địa chi kiếm quang. Trong chớp nhoáng, kiếm quang khuấy động chỗ phá diệt trùng điệp thần thông, đẩy trời dung nham liệt hỏa thoáng qua chôn bụi, vô tận tinh thần vỡ vụn là bụi bặm, tính cả cái kia yêu vũ cương phòng, u hối huyền quang cùng nhau tiêu tán giữa thiên địa. Các ngươi chỉ biết được nguyên hội chi mặt là đàn sói vệ hổ chi cục, có thể từng biết được nguyên hội chi mặt cũng là mặt vận mặt kiếp cường đại nhất thời điểm. Thiệt thiên chạm nhân quả. Nguyên hội chính vào đỉnh phong lúc, mặt kiếp mặt vận tự nhiên không hiện, mà một nguyên chi mặt chính vào vạn vật trùng quy thời điểm, lúc này mặt vận chi đạo, mặt kiếp chi đạo uy năng nhất là cường hành khủng bố. Giang Sinh chi đạo chính là tam thai thông mặt vận, tứ tượng về mặt kiếp. Linh Nguyên chân quân thuyết âm dương kiếp diệt tam hóa ngũ hành diệu pháp vốn là lấy tam thai tứ tượng thông âm dương mà hóa mặt vận mặt kiếp chi pháp, chính vào cái này nguyên hội chi mặt, cho dù là tại lịch sử này đoạn ngắn bên trong Giang Sinh đều có thể cảm giác được cái kia cố cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Khi âm dương kiếp diệt tam hóa ngũ hành diệu pháp vận chuyển lên đến, dù là Giang Sinh không có cố ý dẫn động đại đạo, mặt kiếp mặt vận chi lực vẫn như cũ vô cùng rõ ràng đáp lại Giang Sinh, hóa thành cái này một vòng sáng chói kiếm quang. Theo kiếm quang lướt đi, yên lặng như tờ thiên địa im lặng, vô luận là đủ loại kia thần thông hay là từng vị kia luyện hư chân quân, cho dù là đầy trời mở mịt cũng là tiêu tán vô tung. Khi kiếm quang tán đi thời điểm phương viên gần ngàn vạn dặm giữa thiên địa chỉ có đạo kia phá toái hư không vết kiếm ngưng tụ không tan, tràn lan đạo đạo lăng nhiên kiếm cơ. Nhất kiếm ra mà thiên địa tĩnh. Đương nhiên trên bầu trời một viên đại tinh thả ra hào quang tiếp theo nhanh chóng ảm diệt truy không. Ngay sau đó, một viên tiếp nối một viên mệnh tinh không ngừng ảm diệt truy không, khỏa khỏa mệnh tinh vỡ vụn ra, mảnh vỡ hóa thành lưu quang tản mát phía trên đại địa, tựa như một trận sáng chói chói lọi mưa sao băng. Lúc này vô luận là trên mặt đất cái kia Tam Huyền Đạo Tông đệ tử hay là trên trời cái kia vô cùng vô tận yêu binh thần tướng, đều là hoảng sợ nhìn qua đạo kia treo ở giữa thiên địa tắm rửa lấy lưu tinh nát mưa bảy thước thân ảnh. Từng khối mệnh tinh vỡ vụn mảnh vỡ tự thân bên cạnh rơi xuống hóa ra từng đạo cực nóng vết tích, trở về chỗ trên một kiếm này cái kia cô độc mặt kiếp mặt vận chi ý. Giang Sinh dương mắt nhìn hướng trùng điệp thiên mạc, nhìn về phía từng vị kia yêu binh thần tướng, chân quân tà quân, Giang Sinh ánh mắt liếc nhìn chỗ, một đám luyện hư đều nghiêm nghị, cực kỳ sắc bén nhất kiếm, cực kỳ đáng sợ đạo nhân. Đương nhiên, một bóng người trước ra đối với Giang Sinh quát, ngươi là ở đâu ra đạo nhân, cũng dám bảo vệ Tam Huyền, cùng bọn ta là địch. Là địch. Giang Sinh không có trả lời, thân hình lóe lên cũng đã cướp đến trùng điệp phía trên màn trời. Tại cái kia trọng loan gấp chướng xương khói ở giữa, tại cái kia vô tận đạo binh yêu binh trong vòng đây, Giang Sinh nhìn chằm chằm cái kia đứng ra đạo nhân, khí cơ phong mang tất lộ, là địch. Ngươi cũng xứng. Lời còn chưa dứt, Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm từ Giang Sinh trong tay áo lướt gấp mà ra, trong dây lát tím xanh kinh hồng giao thoa khuấy động giống như yêu long, thanh quang gào thét lôi đỉnh khuấy động, phong lôi chi lực quát tháo mà ra theo tím xanh song kiếm phá hư toái không. Một hơi không đến, Chu Tiên cùng Lục Tiên liền nát trước mắt đạo nhân hộ thân pháp bảo, đem nó nhục thân xuyên thủng. Thanh quang liễm diễm chu thần hồn, từ điện quát tháo lục pháp thân, theo tím xanh song kiếm sâu cầu vồng mà đi, Giang Sinh trước mắt đạo nhân lúc này hồn phi phách tán. Lại một vị luyện hư chân quân vẫn lạc. Một màn này kích thích cái kia đầy trời chân quân yêu quân thần quân tà quân đều là lương phát lệnh, cái này không rõ lai lịch đạo nhân thật nặng sắc cơ, tốt quả quyết xuất thủ. Trong giây lát, tím xanh đấu chuyển, song kiếm lượn vòng tựa như tím xanh du long vây quanh Giang Sinh trên dưới lần múa, mà Giang Sinh tay phải nắm thanh bình kiếm, tay trái nâng bảo liên tâm chẳng hỏa, ánh mắt thiên tĩnh, hai con ngươi như vực sâu, các ngươi còn có ai muốn thử một chút bản tọa cái này thanh phong hàn mang? Giang Sinh khí cơ như phong hoàng hoàng ngút trời thoáng như một thanh phong mang tất lộ trường kiếm xua tan đầy trời khói mù ép tới đầy trời tiên thần không thở nổi. Đối mặt Giang Sinh vị này không biết từ chỗ nào xuất hiện lạ lẫm đạo nhân, nơi đây tiên thần bóng lượng căn bản không có ứng đối chi lực. Trong lúc nhất thời, một đám tiên thần yêu tà đúng là lặng ngắt như tờ, lui về phía sau mấy phần. Một lời ra mà ép bạc địch, nhìn trên trời đạo kia thanh chính huy hoàng thân ảnh, phía dưới Tam Huyền Đạo Tông cái kia mênh mông tu sĩ bên trong, một người không khỏi mở to hai mắt nhìn, tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nếu là hắn cũng có thể có như vậy uy phong tốt biết bao nhiêu. Nếu là hắn cũng có thể như trên trời người kia bình thường năng lực xoay chuyển tình thế cứu vớt tông môn tốt biết bao nhiêu. Đủ loại suy nghĩ quanh quẩn ở giữa, để tu sĩ này nhịn không được nam ni nói đây mới là thượng tam cảnh chân quân nên có bộ dạng a. Nhưng mà tu sĩ này nhưng không biết, tại cái này vạn chúng tiên thần đều vì đó hiển âm thanh thời điểm, thanh âm của hắn lại là rất nhỏ đều khó có khả năng đào thoát Giang Sinh cảm giác. Lỗ tai khẽ nhúc đích, Giang Sinh liếc mắt phía dưới, dư quang lập tức hóa chặt đạo kia tại mênh mông trong quân trận cũng không thu hút thân ảnh. Một hơi nữa, Giang Sinh thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại tu sĩ kia trước người, tu sĩ này nhìn lên trên trời sắt thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lúc này hạ cái lảo đảo, mà liền tại hắn muốn té ngã lúc lại bị Giang Sinh kéo lại. Nhìn qua cái này nhìn bất quá chừng 20 tu sĩ trẻ tuổi, nhìn qua cái này một tấm có chút quen thuộc mặt, Giang Sinh không khỏi nhớ tới Tuế Nguyệt Phong bạo nhấc lên lúc một màn kia từ Tiên Cung Vân Điện ở giữa bắn ra cường hành khí cơ. Bảo Ngọc Tiên Quân. Không, đây là Bảo Ngọc đạo nhân. Bảo Ngọc nơm nớp lo sợ nhìn qua trước mặt Giang Sinh, vị này thượng tiên, ngài. Nhìn xem sợ hãi Bảo Ngọc, Giang Sinh ngược lại là càng thêm xác định vị này thân phận, ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này tại Tam Huyền Đạo Tông suy bại chi chiến bên trong hoảng loạn tuổi trẻ đạo nhân, sẽ trưởng thành vì ngày sau cường hành vô biên Bảo Ngọc Thiên Quân. Suy nghĩ lấy, Giang Sinh mở miệng, ngươi là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên giữa thiên địa hiện lên một cỗ vô biên khủng bố chi ý, tiếp theo giữa thiên địa bắt đầu hiện lên vô biên liệt hỏa. Hỏa diễm tự đại mà lên, từ thiên cung mà hiện, trong lúc nhất thời giữa thiên địa dung hỏa liệt diễm bao phủ ước vạn dặm phương viên, tiếp theo một đạo rộng lớn thân ảnh vĩ ngạn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giang Sinh ngưng mi nhìn lại, chỉ gặp tại phía chân trời xa xôi chỗ, một tôn thân hình ước vạn dặm đạo nhân đứng sừng sững phía trên đại địa, đầu lâu của nó trực tiếp đâm rách trời cao, chui vào hỗn độn trong hư không. Nhưng gặp đạo nhân kia sau đầu thành kim tím tam trọng đạo luân lưu chuyển, trên đỉnh đầu cánh vân chìm nổi không ngớt, nó bốn bề liệt hỏa rào rạt quát tháo hóa thành chín đầu hỏa long, theo đạo nhân đưa tay, từng vòng đại nhật từ mặt đất dâng lên bay tới, hóa thành đạo nhân sau lưng cựu phương nhập miệng. Bảo Ngọc thần sắc hoảng sợ nhìn qua bóng người kia, lắc lắc lên tiếng, "Đạo quân, là đạo quân." Mà Giang Sinh lúc này thần sắc cũng là ngưng trọng không gì sánh được, hắn muốn cho là mình vi nói tiến nhập Tam Huyền Đạo Tông suy bại chi chiến chiến trường, nhưng xem bốn bề cũng không hợp thể đạo hạnh cùng đại thừa đạo hạnh tồn tại, còn tưởng rằng chính mình chỉ là tiến nhập trong đó một chỗ lệ chiến trường. Tuyệt đối không ngờ tới, ngay tại chiến trường này bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện cấp bậc thuần dương tồn tại. Mà trông lấy đạo kia sau lưng hiện hiện cựu luân nhập miệng, bốn bề chín đầu hỏa long chìm nổi lồng lộng đạo nhân, Giang Sinh cũng là nhận ra nó thân phận, Hoa Dương giới Nguyên Dương Đạo Tông khai phái tổ sư, Thái Ức Ngọc Chân Phi Long Chiêu Lửa Cựu Nhật Đạo Quân. Ai cũng không ngờ tới, Nguyên Dương Đạo Tông khai phái tổ sư vậy mà lại xuất hiện tại Tam Huyền Đạo Tông suy bại chi chiến bên trong, hơn nữa còn là chân thân hiện hóa. Không thể nghi ngờ, vị này Cựu Nhật Đạo Quân tất nhiên là tại Tam Huyền Đạo Tông suy vong bên trong xuất đại lực. Theo Cựu Nhật Đạo Quân hiện hóa chân thân, lại có từng đạo thuần dương khí cơ hiện hóa xuống phàm trần. Lúc này Giang Sinh tuy nói trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại là bình tĩnh không gì sánh được, một màn này, liền hẳn là cái kia bị tận lực biến mất Tam Huyền Đạo Tông suy bại chi chiến chân tướng. Nhìn qua cái kia từng tồn tại bản nguyên hội danh chấn chư thiên thuần dương tồn tại, Giang Sinh đã không có ý khác. Theo một đám thuần dương xuất thủ, cả tòa thiên địa trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt không còn sót lại chút gì, mà Giang Sinh cũng là cùng Bảo Ngọc cùng một chỗ biến mất tại thuần dương đấu pháp trong dư âm. Thiên địa tĩnh mà mọi âm thanh tịch. Khi Giang Sinh mở mắt ra, phát hiện chính mình vậy mà lại về tới Tam Huyền Đạo Tông suy bại chi chiến trên chiến trường. Nhìn qua cái kia quen thuộc đầy trời yêu ma tiên thần, coi như Giang Sinh vô ý thức vọt tới Bảo Ngọc bên người dự định đem nó mang đi lúc, phát hiện chính mình vậy mà đụng vào không đến Bảo Ngọc, mà người quanh mình cũng tất cả đều không nhìn chính mình. Lúc này Giang Sinh mới phát giác, chính mình vậy mà lại lần nữa bị ẩn giấu đi tồn tại. Bảo Liên Tâm Chản Hỏa lại có hiệu quả. Coi như Giang Sinh kinh nghi bất định lúc, một thanh âm lại tại Giang Sinh vang lên bên tai, ngươi thấy đây hết thảy, đều là năm đó Tam Huyền Đạo Tông đối mặt gặp phải, cũng là bản tọa tự mình kinh lịch hết thảy. Đi vào cái này tuổi thần tinh sau, bản tọa tự mình kinh lịch đoạn lịch sử kia cũng là theo bản tọa vẫn lạc hóa thành tuế nguyệt bụi bặm, giải đầy cả viên tuổi thần tinh. Thanh âm nhẹ nhàng, không có chút rung động nào, có thể trong đó ý vị lại làm cho Giang Sinh chấn động trong lòng. Quay đầu nhìn về phía bên người, Giang Sinh lúc này mới phát giác bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo đồng dạng bị ẩn giấu đi tồn tại thân ảnh. Thân ảnh này đầu đội một đỉnh chỉ toàn ngọc bảo hoa quan, thân mang một bộ bạch long minh lam bảo, eo buộc thuế tinh mạ và mang, chân đạp tứ phương đạp đất dày. Nó đứng chắc tay, nhìn qua cái kia đầy trời như vực sâu như ngục tiên thần yêu ma, thần sắc tràn đầy cảm khái. Giang Sinh minh ngộ, bên người vị này chính là Bảo Ngọc Tiên Quân, hoặc là nói là vị kia tiên quân tàn hồn. Ta mới vào tông môn thời điểm, tông môn còn mạnh hơn không gì sánh được, thật không nghĩ đến mẹn mẹn đi qua hơn 20 năm, tông môn liền bị thế lực khắp nơi vây công. Từng bị thượng tam cảnh tông môn chân quân vẫn lạc, liền ngay cả thuần dương đạo hạnh tông môn tổ sư cũng là trọng thương bế quan. Tựa như trong vòng một đêm, ta Tam Huyền Đạo Tông liền tự như mặt trời ban trưa rơi xuống đến đáy cốc. Về sau, tông môn nghĩ hết biện pháp kéo dài đạo thống, các sư thúc dốc hết toàn lực bảo vệ chúng ta bọn tiểu bối này, đem tài nguyên công pháp tận khả năng bảo tồn lại lưu cho chúng ta, liền ngay cả tông môn tổ sư đều dùng hết thể đi ngang nhiên chịu chết. Ta lúc đó rất không rõ, rõ ràng các tổ sư chỉ cần mang theo thượng tam cảnh sư thúc cùng tông môn tài nguyên trốn hỗn độn trong hư không, Tam Huyền Đạo Tông truyền thừa chẳng phải bảo tồn lại. Chúng ta những này nhỏ bé hạng người, bất quá phụ du, lại thế nào gánh chịu nổi tông môn truyền thừa, đạo thống kéo dài. Giang Sinh tĩnh yên lặng nghe lấy Bảo Ngọc Tiên Quân cảm khái, nghe vị này tiên quân mưu trí lịch trình, lúc này không cần nhiều lời, an tĩnh làm một thính giả thuận tiện. Bảo Ngọc Tiên Quân thần sắc dường như đang nhớ lại, dường như tại cảm khái, về sau, ta mới hiểu được. Các tổ sư nhìn xa so với chúng ta bọn tiểu bối này lâu dài. Tam Huyền Đạo Tông hưng thịnh một cái nguyên hội, hưng thịnh trọn vẹn 10 vạn năm, cái này 10 vạn năm bên trong, tông môn áp chế mặt khác huyền môn đạo thống, uy hiếp thần đỉnh yêu đỉnh, là xây dựng ở tông môn cấp tận các giới tài nguyên đến lớn mạnh bản thân trên cơ sở. 10 vạn năm hấp thu, đã sớm chôn xuống vô số nhân quả, giấu lại đếm không hết cửu hận. Cái kia các phương huyền môn đối với chúng ta hận ý, đã sớm cùng các giới sinh linh oán hận cùng một chỗ hóa thành kiếp khí cùng ngũ độc lưu tiến vào huyền khư bên trong, chỉ là còn chưa tới bộc phát thời điểm. Theo nguyên hội chi mặt đến, một nguyên hội kiếp khí bạo phát đi ra, tông môn cũng nên hoàn lại các giới nhân quả, hoàn lại vùng tiên địa này. Cho nên các tổ sư không thể đi, các tổ sư có thể thân trả lại thiên địa, kết thúc nhân quả. Thượng tam cảnh sư thúc các sư bá cũng không thể đi, sư thúc sư bá cũng phải vì tông môn chịu chết, đến thanh trừ giữa thiên địa kiếp khí ứ động. Chỉ có chúng ta bọn tiểu bối này, coi như trong sạch, có thể còn sống sót. Thiên địa à, nhất là công chính, từ thượng cổ đến nay, không có bất bại chi triều đình, không có bất diệt chi quốc độ, chính là chúng ta đạo tông, thương thịnh 10 vạn năm, cuối cùng cũng phải nên đón lật út chi cục. Nói đi, Bảo Ngọc Tiên Quân đưa tay một chỉ, ngươi nhìn. Chương 959, Liên Đài Ngọc Bảo, Trúc Hỏa Tâm Đăng. Chương 959, Liên Đài Ngọc Bảo, Trúc Hỏa Tâm Đăng. Đầy trời tiên thần yêu ma uy phong lẫm liệt, sát khí ngút trời. Trên mặt đất Tam Huyền Đạo Tông khí thế đê mê, thấp thỏm lo âu. Giang Sinh Vận Bảo Ngọc Tiên Quân chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng gặp vô tận yêu binh đạo binh kèm thần binh thần tướng trùng sát xuống, Tam Huyền Đạo Tông quân trận lập tức bị trọng thương, lúc này bị vô biên vô tận liên quân thủy triều nuốt mất. Đồng thời cái kia từng tôn luyện hư cảnh yêu quân chân quân cũng là mệnh tinh giữa trời, dẫn động vô biên thiên cơ cùng tinh thần chi lực trấn áp Tam Huyền Đạo Tông đám người. Mà tại nơi xa kia trên chiến trường, khoảng ngôi sao lớn minh chiếu thiên địa huy hoàng như ngày, đến không hết tượng tam cảnh tồn tại ở giữa thiên địa chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều có tinh thần ám diệt vỡ lạc, mỗi thời mỗi khắc đều có một tôn thượng tam cảnh trả lại thiên địa. Tam Huyền Đạo Tông tuy nói kém xa liên quân người đông thế mạnh thậm chí khí thế không phân chấn, nhưng vẫn như cũ có thể duy trì trận cước, liên quân trải qua áp chế không thành, theo một vòng huy hoàng đại nhật rọi khắp nơi chư thiên, cấp bậc thuần dương đại chiến lại lần nữa bộc phát. Thế lực khắp nơi thuần dương đồng loạt ra tay cùng Tam Huyền Đạo Tông thuần dương thi triển thuần dương thần thông, rung động tiên địa đại đạo. Khi các phương thuần dương thừa dịp loạn lúc xuất thủ, đem Tam Huyền Đạo Tông thuần dương trấn áp. Mà Tam Huyền Đạo Tông thuần dương tổ sư cuối cùng lại là cùng nhau bộc phát, thiêu đốt chân linh mệnh lửa, thậm chí không tiếp tế luyện chính mình thuần dương đạo quả, hiến tế thuần dương chí bảo, đánh lui chư địch, đem Tam Huyền Đạo Tông đệ tử chuyển di đưa tiễn. Nhìn thấy cái này Giang Sinh tình linh minh ngộ, trận chiến này là vô giải, muốn thay đổi chiến cuộc, liền cần có cấp bậc thuần dương lực lượng mới được, mà lại bình thường thuần dương cũng không đủ dùng. Vô luận là liên quân trong kia từng vị thuần dương, hay là Tam Huyền Đạo Tông từng tôn đạo quân, cơ bản đều là cầm đạo chi cảnh tồn tại. Nguyên hội chi mạt, một đám cầm đạo chi cảnh thuần dương đấu pháp tranh thủ tiếp theo nguyên hội sinh cơ, loại đại chiến này như thế nào nhập đạo chi cảnh có thể dính vào? Nếu là thật sự muốn nghịch chuyển chiến cuộc, không phải trưởng đạo thiên tôn xuất thủ không thể. Đồng thời Giang Sinh nhìn qua nơi xa kia chiến cuộc cũng đang suy tư, nếu là thật sự dương cảnh trưởng đạo thiên tôn, có thể hay không chấn áp đạo tông vạn vạn năm khí vận không suy, có thể hay không che chở tông môn vượt qua nguyên hội chi kiếp. Ngay tại Giang Sinh không ngừng suy tư lúc, lại có tuế nguyệt chi lực hiện lên, hóa thành một đầu có thể so với thời gian chi hà cọ rửa mà đến, đem nơi đây thời gian quay lại người chuyển. Là Bảo Ngọc Tiên Quân xuất thủ. Bảo Ngọc Tiên Quân đem đoạn lịch sử này lùi lại trở về lúc mới đầu khắc, lập tức nói ra, ta không biết được ngươi là ai, nhưng Bảo Liên Tâm Chản Hỏa tìm tới ngươi, rõ ràng là ngươi có chỗ đặc thủ. Bảo Liên Tâm Chản Hỏa. Bảo Liên Tâm Chản Hỏa là Bảo Ngọc Tiên Quân. Giang Sinh chấn động trong lòng, khó trách Bảo Liên Tâm Chén Hỏa năng che chở chính mình khỏi bị Tuế Nguyệt Phong Bạo xâm nhập, khó trách Bảo Liên Tâm Chản Hỏa lại đột nhiên mất đi hiệu lực lại đột nhiên khôi phục như thường, nguyên lai Bảo Liên Tâm Chén lựa chủ nhân chính là trước mặt Bảo Ngọc Tiên Quân. Bảo Ngọc Tiên Quân tiếp tục giảng đạo, trận chiến này, tông môn bại. Tuy nói côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, có thể trận chiến này tông môn bị bại quá mức thảm liệt, các tổ sư dốc hết toàn lực đem chúng ta những sâu kiến này đưa tiễn, các trưởng lao thì mang theo chúng ta lui vào hỗn độn hư không. Xá khí căn cơ chi địa lui vào hư không, chúng ta cũng là an tâm một thời gian, có thể những người kia luôn luôn không ngừng tìm đến, một lần lại một lần đánh gãy chúng ta tình thế, ý đồ triệt để diệt tuyệt ta Tam Huyền Đạo Tông đạo thống. Lại về sau, ta phá cảnh luyện hư, có thể mang theo một bộ phận tông môn đệ tử cùng truyền thừa đơn độc mở một phương đạo tràng, thế là ta liền đi tới nơi này. Giang Sinh trước mắt mảnh kia quay lại trong thời gian xuất hiện một ngôi sao kia cực kỳ quen thuộc, chính là dưới chân Tuế Thần Tinh. Bảo Ngọc Tiên Quân thanh âm không nhanh không chậm, có chút nhẹ nhàng, đến Tuế Thần Tinh sau, ta tại cái này lập xuống đạo tràng, dạy bảo tông môn hậu bối, thủ hộ tông môn truyền thừa, đồng thời vì bảo vệ tông môn đạo thống thậm chí có hy vọng báo thù, ta bắt đầu nghiên cứu hàng tịch tổ sư Tuế Nguyệt chi đạo. Hàng tịch tổ sư chính là Tam Huyền Đạo Tông thuần dương đạo quân, trên thực tế Tam Huyền Đạo Tông tồn tại chính là lấy ba tôn thuần dương đạo quân đạo thống làm chủ. Hàng tịch đạo quân còn có cái kia túc động đạo quân, cùng nghiệp thế đạo quân, chính là Tam Huyền Đạo Tông căn cơ, truyền thừa. Ba vị đạo quân phân biệt cầm Tuế Nguyệt chi đạo, tinh thần chi đạo cùng nhân quả chi đạo, không thể bảo là không thần thông quảng đại. Căn cứ Giang Sinh đối lại trước Bảo Ngọc nhận biết, vị này tiền quân nên là đi túc động đạo quân tinh thần chi đạo. Mà căn cứ vị này thuyết pháp, nó đến luyện hư đằng sau, bắt đầu ngược lại nghiên cứu hàng tịch đạo quân Tuế Nguyệt chi đạo, cái này có lẽ chính là nó cuối cùng đạt tới cảnh giới đại thừa, bảo vệ lấy cái này Tam Huyền Đạo Tông cuối cùng một chỗ truyền thừa nguyên nhân. Giang Sinh chính suy tư, Bảo Ngọc Tiên Quân lại là lộ ra ý cười, cũng may, ta ngộ tính tạm được. Đối với hàng tịch tổ sư Tuế Nguyệt chi đạo có thể lĩnh ngộ mấy phần, tiếp theo đạo hạnh của ta cùng tu vi bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Luyện hư tam hai, hợp thể ngũ nan đều bị ta nhanh chóng vượt qua, bằng vào tinh thần chi pháp cùng Tuế Nguyệt chi đạo, cuối cùng ta thành cho dù là nguyên hội thời kỳ đỉnh phong chư thiên vạn giới đều ít càng thêm ít ngũ kiếp chân quân. Ta vốn cho là mình có thể phá cảnh thuần dương, vì tông môn lại mở một thế, có thể về sau. Ta mới hiểu được, nguyên hội chi mạng là sinh ra không được mới thuần dương. Nghe Bảo Ngọc Tiên Quân lời nói, Giang Sinh lại biết được một đầu hỗn độn trong hư không phát tắc, nguyên hội chi mạng không có khả năng sinh ra mới thuần dương. Giang Sinh lúc này tâm cảnh như thế nào, Bảo Ngọc Tiên Quân tịnh không để ý, hắn còn tại tự thuật lấy ngôi sao này lịch sử, nói kinh nghiệm của mình, ta phá cảnh thuần dương thất bại, lại bị những người kia truy sát, một thân trọng thương thoát đi đằng sau mang theo Tuế Thần Tinh Nazi đến nơi đây, sau đó ta thôi động bí pháp, bố trí đại trận, tịch diệt phương này tinh vực đến che lấp Tuế Thần Tinh tồn tại. Có thể vẹn vẹn dạng này, ta phát hiện hoàn toàn không đủ để Tuế Thần Tinh vượt qua nguyên hội chi kiếp, không cách nào bảo toàn tông môn đạo thống tiến vào tiếp theo nguyên hội. Cho nên ta căn cứ hàng tịch tổ sư cùng túc động tổ sư đạo pháp, nghĩ đến một cái có thể cam đoan tông môn đạo thống lan tràn đến tiếp theo nguyên hội căn bản pháp. Căn bản pháp. Giang Sinh lông mày nhíu lại, có thể bảo toàn tông môn đạo thống gắng gượng qua nguyên hội đại kiếp lan tràn đến tiếp theo nguyên hội căn bản pháp, Bảo Ngọc Tiên Quân tài tình đâu chỉ phi phàm đơn giản như vậy. Giang Sinh lúc này có thể khẳng định, Bảo Ngọc Tiên Quân chính là Tam Huyền Đạo Tông sau cùng cái kia khí vận chi tử. Thường nói đại đạo 50, thiên diện 49 mà bỏ chạy thứ nhất, Tam Huyền Đạo Tông lâm vào như vậy xu hướng suy tàn, nghiêm nhiên đã là không có hồi thiên chi lực, có thể hết lần này tới lần khác thiên đạo hay là cho Tam Huyền Đạo Tông sau cùng một tia cơ hội, chính là Bảo Ngọc Tiên Quân. Tại tông môn suy yếu thời điểm tiến vào tông môn tân tấn đệ tử, trải qua tông môn mấy lần đại chiến, rút lui sơn môn thua chạy hỗn độn, còn có thể trưởng thành đến luyện hư đạo hạnh, thậm chí đến luyện hư lại đổi căn bản công, song tu hai môn thuần dương đại đạo, một đường đến ngũ kiếp chân quân hoàn cảnh kém chút phá cảnh thuần dương. Đây không phải khí vận chi tử, cái gì là khí vận chi tử? Nếu như không phải nguyên hội chi mà không cho phép sinh ra mới thuần dương đạo quân, có lẽ Bảo Ngọc Tiên Quân thật sự mang theo Tam Huyền Đạo Tông mở tại một thế, ở đây nguyên hội tiếp tục huy hoàng cũng có nói. Tam Huyền Đạo Tông đem sau cùng khí vận đặt ở Bảo Ngọc Tiên Quân trên thân, hiển nhiên là chọn đúng người, tuy nói Tam Huyền Đạo Tông ở đây nguyên hội không thể lại lần nữa huy hoàng, nhưng Tam Huyền Đạo Tông đạo thống truyền thừa thật bị Bảo Ngọc Tiên Quân tiếp tục kéo dài. Trong lúc nhất thời, Giang Sinh đối với Bảo Ngọc Tiên Quân nói tới loại thần thông thuật pháp này càng tò mò, đến tột cùng là thuật pháp gì thần thông, có thể bảo vệ Tam Huyền Đạo Tông đạo thống vượt qua nguyên hội mà tiếp. Bảo Ngọc Tiên Quân lại là không có nói chuyện này. Hắn ngược lại nhìn về phía Giang Sinh, trong mắt ngươi, Tuế Nguyệt chi đạo như thế nào? Tinh thần chi đạo thì như thế nào? Theo Bảo Ngọc Tiên Quân nhìn về phía Giang Sinh, cái kia cố có thể so với thuần dương cảnh uy áp giống như núi cao đè xuống, để Giang Sinh chỉ cảm thấy bị vô biên áp lực bao phủ, thôn phệ. Đến cùng là một tôn có thể so với thuần dương cảnh đại thừa tiên quân, nếu không phải nguyên hội những năm cuối không cho phép mới thuần dương xuất hiện, Bảo Ngọc Tiên Quân đã sớm phá cảnh thuần dương, dù là cuối cùng chỉ là cảnh giới đại thừa, có thể đạo đi cũng không phải bình thường đại thừa có thể sánh được. Lúc này loại này có thể so với thuần dương uy áp hạ xuống, nhưng gặp ngôi sao đầy trời sáng chói, tuế nguyệt không ngừng lưu chuyển, ở trong đó hình như có vô tận tinh thần cùng tuế nguyệt ảo diệu hiện hóa. Bảo Ngọc Tiên Quân rõ ràng là muốn đối với Giang Sinh mở ra truyền thừa, dạy bảo thứ ba Huyền Đạo Tông tinh thần chi pháp cùng tuế nguyệt chi đạo. Mà Giang Sinh lại là tĩnh tâm ngưng thần, nhắm mắt thủ tâm, đem Bảo Ngọc Tiên Quân bày ra đủ loại đạo thống, trung điệp thần thông cùng nhau bài trừ ở bên ngoài. Bảo Ngọc Tiên Quân nhìn xem Giang Sinh bộ dáng này, nhịn không được hỏi, làm sao, ngươi đối với ta Tam Huyền Đạo Tông đạo thống bất mãn, hay là chướng mắt ta tuế nguyệt chi pháp, tinh thần chi đạo? Giang Sinh như cũ nhắm mắt lại, lắc đầu, ta không biết được như thế nào tuế nguyệt chi pháp, cũng không biết được như thế nào tinh thần chi đạo, ta có ta chi pháp, ta có ta chi đạo, đi ta chi pháp, dẫm đạp ta chi đạo, này liền là đủ, lại nhiều đại đạo thần thông, cùng ta vô dụng. Bảo Ngọc Tiên Quân nhìn trước mắt Giang Sinh lại là nói ra, ngươi không nhìn ta chi pháp, không xem ta chi đạo, thế nào biết ta chi đạo pháp cùng ngươi vô dụng? Xem sao thần chi pháp, có biết thiên cơ và tượng, thông tạo hóa càn khôn, diễn tuế nguyệt chi đạo, có thể sang quang âm trường hạ, tỷ tiếp khó nhân quả. Cả hai kiêm tu, có thể chứng thuần dương đại đạo, nhảy ra ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành. Pháp này không được ngươi ý. Giang Sinh cuối cùng là mở mắt, lúc này Giang Sinh trong mắt một mảnh thanh minh, không thấy nửa phần ba động, pháp này rất tốt, nhưng không phải ta chi pháp. Ta cùng tiên quân khác biệt, tiên quân phá cảnh luyện hư vẫn có thể thay đổi căn bản pháp, mà ta từ kết đan bắt đầu, liền chưa từng đổi qua pháp môn, từ đầu đến cuối, ta chi pháp không thay đổi, ta chi tâm không thay đổi. Tiên quân, ngươi pháp tuy tốt, có thể ngươi chi thuốc hay, sao lại không phải người khác chi độc? Bảo Ngọc Tiên Quân nhịn không được nhíu mày, ta chi pháp vì sao Giang Sinh lúc này lại là quát, tiên quân? Tiền nhân chi pháp có thể làm tham khảo, nhưng tiền nhân chi pháp cuối cùng không phải mình chi pháp, người pháp môn đã chứng minh có thể phá cảnh thuần dương, có thể thuần dương phía trên, vẫn coi nhập đạo, cầm đạo, trưởng đạo chi kém. Trước một nguyên hội đã thành qua lại đủ loại sớm đã tan thành mây khói, tiên quân cần gì phải chấp mê bất ngộ, hãm ở chỗ này không chịu rời đi. Nói, Giang Sinh khẽ thở dài một cái, tiên quân, ngươi cũng tốt, Tam Huyền Đạo Tông cũng tốt, các ngươi thời đại đã qua. Bảo Ngọc Tiên Quân giật mình, quan sát trước mặt Giang Sinh, lại hơi liếc nhìn cái kia không ngừng quay lại tuế nguyệt đoạn ngắn, Bảo Ngọc Tiên Quân nhất thời lâm vào trầm mặc, mà Giang Sinh cũng là không nói nữa. Nơi đây không khí lập tức trở nên yên tĩnh không gì sánh được, Giang Sinh tâm lý cũng là nhiều một vẻ khẩn trương, hắn cũng là phát giác chính mình nói có chút quá nóng, đối với Bảo Ngọc Tiên Quân dạng này một vị suốt đời đều bởi vì đạo thống truyền thừa, tông môn khôi phục mà cố gắng đại tu sĩ đến nói, mình không thể nghi ngờ chính là một cây đao xuyên thẳng đạo tâm. Mà kết quả như thế nào, Giang Sinh không thể nào đoán trước. Có khả năng vị này sẽ lúc này nổi giận, trực tiếp đem chính mình ép thành bột mịn cũng không nhất định. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng có chính mình chi pháp, Giang Sinh nạo là khắc vào trong lòng. Hắn từ trước tới giờ không cho là mình siêu việt không được tiền nhân, cũng từ trước tới giờ không cho là mình liền so với hắn người yếu, bởi vậy Giang Sinh chi pháp, Giang Sinh chi đạo sẽ chỉ thực hiện đến cùng, tuyệt không thay đổi khả năng. Lúc này ở mảnh này trầm mặc trong yên tĩnh, Giang Sinh yên lặng đem trong thức hải cái kia một sợi bảo liên tâm trạng hỏa bước cho nhập trong lòng bàn tay, đồng thời chuẩn bị tùy thời thôi phát không gì kiêng kỵ phụ lục, nếu là vị này tiền quân thật bạo nộ rồi, vậy mình cũng chỉ có thể không để ý tới Minh Điện, nên rời đi trước. Ai một tiếng u u thở dài, phá vỡ trầm mặc. Bảo Ngọc Tiên Quân lắc đầu, là ta bướng bỉnh. Nói đi, Bảo Ngọc Tiên Quân liếc mắt Giang Sinh, cái kia bảo liên tâm chẩn hỏa, không phải là ta chi hỏa, chính là ta lấy Tam Huyền Đạo Tông thuần dương đạo pháp rèn luyện mà thành, là bảo vệ ta Tam Huyền Đạo Tông truyền thừa kéo dài đến nay căn bản. Lựa này năm này tháng nọ, đã ra đời linh tính, nó nếu lựa cho ngươi, đó chính là ngươi duyên phận, chớ có bởi vì ta duyên phận cho nên bỏ qua tự thân cơ duyên. Nói, Bảo Ngọc Tiên Quân chợt đến cười một tiếng, nói đến, ngươi nhưng có biết ta vì sao gặp ngươi? Bởi vì ta xem ngươi bất phàm, thần thông đạo pháp của ngươi đủ để chứng minh, ngươi cũng là bất thế gia người. Ngươi có đầy đủ thiên tư tài tình đến kế thừa ta Tam Huyền Đạo Tông truyền thừa. Bất quá ngươi nếu không muốn muốn, như vậy ta cũng không bắt buộc, ta Tam Huyền Đạo Tông chi pháp, tất nhiên sẽ truyền lưu thế gian, truyền thừa xuống, bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Nói đến đây, Bảo Ngọc Tiên Quân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói đến, ngươi có biết ta là dùng loại nào pháp môn mới khiến cho ta Tam Huyền Đạo Tông đạo thống bình yên vượt qua nguyên hội chi kiếp, lan tràn đến hiện tại? Gặp Giang Sinh lắc đầu, Bảo Ngọc Tiên Quân đưa tay một chút, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, Giang Sinh cùng Bảo Ngọc Tiên Quân cấp tốc lên cao rời đi Tuế Thần Tinh. Đứng tại hắc ám trong hỗn độn, Bảo Ngọc Tiên Quân chỉ vào Tuế Thần Tinh nói ra, ngươi nhìn. Giang Sinh định tình nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh sáng tỏ, xuyên thấu qua cái kia sáng tỏ có thể thấy được cả viên Tuế Thần Tinh chỉ còn lại có một tầng sắc không, mà tinh thần nội hạch sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có một tòa tựa như đài sen cây đèn, thả ra mượt mà trong suốt chi quang chống đỡ lấy tinh thần, che chở nó tồn tại. Ta lấy tông môn tinh thần chi pháp đem chọn khỏa Tuế Thần Tinh tế luyện, thêm chính ta đạo quả, hóa thành chiếc đèn này, lại lấy Tuế Nguyệt chi đạo, tăng thêm ta chi thần hồn, hóa thành cây đèn kia bên trên trúc hỏa. Cây đèn tại, trúc hỏa đốt, Tuế Thần Tinh liền tại, tông môn truyền thừa liền tại. Giang Sinh trong lòng đại chấn, lấy đạo quả của chính mình thêm tinh thần chi pháp tế luyện tinh thần, hóa thành kéo dài tông môn truyền thừa cây đèn, lại lấy Tuế Nguyệt chi đạo tiêu đốt thần hồn của mình hóa thành che chở truyền thừa trúc hỏa. Bảo Liên Tâm chẳng hỏa, nguyên lai là như thế một cái tồn tại. Bảo Ngọc Tiên Quân đưa tay vẫy một cái kia Tuế Thần Tinh bên trong đài sen cây đèn chậm chậm bay tới, rơi vào trong tay nó. Phủ lau lấy chiếc đèn này đến, Bảo Ngọc Tiên Quân đem nó nhẹ nhàng đẩy, đưa đến Giang Sinh trong ngực, nhìn xem thần sắc ngạc nhiên Giang Sinh, Bảo Ngọc Tiên Quân cười ha ha nói, "Này nguyên hội đến, thăm dò nơi đây người không phải số ít, khả năng được bảo tim sen chén lửa tán thành lại thông qua khảo nghiệm, độc ngươi một cái. Ta Tam Huyền Đạo Tông nhân quả tích xúc nơi này, dẫn đến thuần dương tồn tại khó mà tới đây, mà không phải thuần dương người lại khó mà vượt qua cái kia Tuế Nguyệt suy bại chi phòng, bốn vạn năm qua cũng liền ra ngươi như thế một cái, có thể thấy được ngươi chi phi phạm. Nếu Bảo Liên Tâm Trản Hỏa lựa cho ngươi, vậy cái này đèn ngươi cũng cùng nhau cầm đi đi. Thu ta chi tặng, diễn ta Tam Huyền Đạo Tông chi truyền thừa, ta biết ngươi lai lịch bất phàm, nghĩ đến những này ngươi là có thể làm được. Ngươi nói đúng, ta cũng tốt, Tam Huyền Đạo Tông cũng được, thời đại của chúng ta đã qua. Thiên địa có luân hồi, bây giờ chính là mới thế, chúng ta cũng nên tiêu tán. Vạn sự vạn vật, cuối cùng khó thoát thời gian Tuế Nguyệt chi luân hồi, khó thoát thiên mệnh nhân lý chi lặp đi lặp lại. Nói, Bảo Ngọc Tiên Quân nhìn về phía Giang Sinh, mang trên mặt thoải mái thần sắc, trong mắt ý cười không giảm, thời đại của chúng ta nguyên hội đã qua. Ngươi là bản nguyên hội chi sinh linh, các ngươi thời đại vừa mới bắt đầu, xem ngươi chi khí cơ, biết được ngươi cũng là xuất thân một phương lồng lộng đạo tông. Ngươi thế nhưng là không nghĩ tới, này nguyên hội chi mạn, các ngươi lại sẽ là loại kết cục nào? Chương 960, về ngoài pháp quốc, tam thai kiếp quân. Chương 960, về ngoài pháp quốc, tam thai kiếp quân. Này nguyên hội chi mạn, các ngươi lại sẽ là loại kết cục nào? Bảo Ngọc Tiên Quân thanh âm tại Giang Sinh bên thai không ngừng quen quẩn, để Giang Sinh không khỏi nhớ tới bây giờ Đông Thiên Đạo Gia. Đông Thiên Đạo Gia, ba bên huyền môn thánh địa, hai tôn trưởng đạo thiên tôn, còn có nhiều như vậy cầm đạo chi cảnh tổ sư, liếm không hết thượng tam cảnh chân quân. Huy hoàng trời đông, lồng lộng đạo tông, thủ này nguyên hội chi ban thưởng có thể hưng thịnh, cái kia đến nguyên hội chi mạn, cùng bản nguyên hội chiều sâu khóa lại Đông Thiên Đạo Gia, Sơn Hà huyền môn, lại nên loại kết cục nào? Giang Sinh cúi đầu ngưng mi, Bảo Ngọc Tiên Quân thì là đứng tại Giang Sinh đối diện mỉm cười mà đứng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ba hơi qua đi, Giang Sinh ngẩng đầu cười một tiếng, "Tiên Quân, bản nguyên hội khó khăn lắm 41,000 trở, về sau sự tình, mà theo hắn đi." Nói cho cùng, hết sức nỗ lực, không phụ bản tâm chính là. Bảo Ngọc Tiên Quân giật mình, nhịn không được cười lên, "Đúng vậy à, hết sức nỗ lực, không phụ bản tâm chính là. Tuy nói là cùng ngươi bắt đầu thấy, bất quá ngươi cái này tính tình ngược lại là pha thêm ta hợp ý, nếu là ngươi ta sinh tại cùng một cái thời đại, có lẽ sẽ là hảo hữu chí giao cũng không nhất định." "Thiết hay, thiết hay." Nói xong, Bảo Ngọc Tiên Quân quay người rời đi. Giang Sinh nhìn xem Bảo Ngọc Tiên Quân quay người nhịn không được hỏi, "Tiên Quân, ngươi không hỏi ta tên họ lai lịch, cứ như vậy tin ta?" Bảo Ngọc Tiên Quân cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, "Chúng ta huyền môn tu sĩ, không tin trời, không tin số mệnh, lại là độc tin một cái chữ duyên. Ta tặng ngươi di trạch, ngươi hộ ta truyền thừa, cái này liền là đủ, vừa lại không cần hỏi lung tung này kia." Lời còn chưa dứt, Bảo Ngọc Tiên Quân thân ảnh đã biến mất ở phía xa. Giang Sinh nhìn qua Bảo Ngọc Tiên Quân cái kia tiêu sái thân ảnh, không người cúi đầu đưa vị này Tam Huyền Đạo Tông sau cùng khí vận chi tử rời đi, khi Giang Sinh đứng lên lúc, lại là một trận trời đất quay cuồng. "Linh Nguyên, Linh Nguyên." Tiếng kêu tại Giang Sinh vang lên bên tai, thanh âm sắp tới lúc xa, lơ lửng không cố định, để Giang Sinh có chút phân biệt không rõ. "Linh Nguyên, Linh Nguyên." Giang Sinh lần này nghe rõ ràng, kêu gọi chính mình chính là Minh Thiện. "Minh Thiện." Giang Sinh đột nhiên mở mắt, lại phát hiện chính mình chính xếp bằng ở một chỗ cung điện ở giữa. Nơi đây cung điện trống trải mà rách nát, mang theo một cỗ tuyên cổ thê lương chi ý, nhìn khắp bốn phía, có thể thấy được từng cây không trọn vẹn bàn long ngọc trụ đã che kín cho bụi, mà bốn phía cái kia một vài bức tiên giá họa bích cũng là tàn phá thất sắc, liền ngay cả trên mái vòm cái kia đằng long vũ phượng đều một nửa hóa thành bụi bặm. Cả tòa cung điện đều là một bộ trải qua tuế nguyệt cọ rửa mà suy bại chi ý, chỉ có cái kia cung điện chỗ sâu, còn có một chút yếu ớt chi quang chập chờn, nhưng cũng là sắp dập tắt bộ dáng. Đây là nơi nào? Giang Sinh luốt luốt mi tâm, chính mình làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nơi này là vị kia Bảo Ngọc Tiên Quân tẩm cung. Bên ngoài nhìn thấy những cái kia vàng son lộng lẫy cung điện lầu các đều là tuế nguyệt chậm chạp chi phong ngưng kết dưới biểu tượng, chỉ có nơi đây mới là ngôi sao này chân thực bộ dáng. Minh Tiện nói, từ cái kia cung điện chỗ sâu đi tới, nó trong lòng bàn tay nâng một điểm kia yếu ớt chi quang, rõ ràng là một chiếc ánh đèn. Minh Tiện gặp Giang Sinh thức tỉnh, cũng là thở phào một hơi, "Linh Nguyên, ngươi cuối cùng là tỉnh. Ta đem trúc long đồng cho ngươi, ngươi vì sao đẩy ngược cho ta? Ngươi như xảy ra bất trắc, ta lại có gì mặt mũi đi gặp đồng lai đồng đạo? Cũng may ngươi không có chuyện, nói đến ngươi là như thế nào vượt qua cái kia Tuế Nguyệt Phong Bạo. Giang Sinh cười nói, Minh Tiện đạo huynh, ta nếu là không có hộ mệnh chi pháp, lại há có thể đem Trúc Long Đồng trả lại cho ngươi. Ngươi coi ta là cái kia không quan tâm tính mạng mình người. Nói đến ta cũng không biết ta là như thế nào vượt qua Tuế Nguyệt Phong Bạo, tại mấy tầng lịch sử đoạn ngắn bên trong xuyên qua, ta đã đến chỗ này. Nếu không phải Minh Tiện đạo huynh ngươi lên tiếng gọi ta, ta đoán chừng còn đang ngủ đây. Minh Tiện sửng sốt một chút, ở đây gặp được ngươi lúc, ta đích xác ý đồ tỉnh lại ngươi, ngươi lúc đó ngủ say bất tỉnh nhưng khí tức lại nhẹ nhàng không ngại, ta nghĩ ngươi nên là còn không có từ cái kia lịch sử trong Tuế Nguyệt hoàn toàn tránh ra, chỉ có thể đưa ngươi trước an trí tại cái này, đi cái kia cung điện chỗ sâu tìm tòi hư thực. Ngươi nói nghe được thanh âm của ta, nên là ta cầm chiếc đèn này, đem ngươi từ lịch sử Tuế Nguyệt bên trong rút ra nguyên nhân. Nói, Minh Tiện đem trong tay cây đèn đưa đến Giang Sinh trước mặt. Giang Sinh định tình nhìn lại, cái kia nến chén cũng là đài sen bộ dáng, toàn thân tựa như ngọc đúc, trên đó tuyên khắc nặng nghề nói ngấn, 18 cánh tựa như tinh thần cánh sen trong ngoài điện ra, bảo vệ lấy đài sen nến chén phía trên cái kia một tia yếu ớt trúc hỏa. Từ cái kia một tia trên ánh nến, Giang Sinh cảm giác được thuộc về tâm chén lửa khí tức. Minh Tiện gặp Giang Sinh hình như có chút xuất thần, nhịn không được cười nói, cây đèn này chính là ta tới đây muốn lấy đồ vật. Nó đèn, tên gọi Bảo Liên Đăng, nó lửa, gọi là tâm chén lửa, đèn này tương truyền là Bảo Ngọc Tiên Quân lấy mảnh tinh vực này ngàn vạn tinh thần tinh hạch rèn luyện ngưng tụ mà thành, nó chất như ngọc, không thể phá vỡ, nặng hơn ức và cân. Không phải cây đèn này không đủ để gánh chịu cái kia tâm chén lửa. Tâm chén lửa, nghe nói là Bảo Ngọc Tiên Quân lấy tự thân đạo hạnh cấu kết đại đạo nhóm lửa Tuế Nguyệt chi hỏa, lửa này có thể lấy tinh thần lạc đuổi, vặn vẹo thời gian, thiêu tận nhân quả, tương truyền Bảo Ngọc Tiên Quân lấy tâm huyết tế hỏa, mới ra đời một loại này kỳ dị tâm chén lửa. Cái này Bảo Liên đang phối hợp tâm chén lửa, cái kia thiếu dương thiếu âm chính là có thông thiên đạo hạnh, cũng muốn bại trong tay ta. Lần này xem ra ta cùng Huyền Nhất đổ ước, là ta muốn thắng. Linh Nguyên, lần này Huyền Nhất Thái Ức Lưu Kim Đan tới tay, ta chỉ lưu ba biên, bốn quả đều cho ngươi. Tâm tình thật tốt, Minh Tiện vung tay lên, liền đã đem Huyền Nhất Thái Ức Lưu Kim Đan xem là vật ở trong túi của mình. Nhìn xem có chút tự đắc Minh Tiện, Giang Sinh thần sắc lại là có chút cổ quái. Minh Tiện nói cây đèn này là lấy ngàn vạn tinh thần tinh hà rèn luyện đúc thành mã thành, điểm ấy Giang Sinh là tin, có thể nói cái kia lửa là tâm chén lửa. Giang Sinh thần hồn thức hải bên trong liền hữu tâm chén lửa, bởi vậy Giang Sinh có thể cảm giác đi ra, cái kia lửa thật có tâm chén lửa khí tức, mà lại trong đó xác thực cẩn chứa uy năng kinh khủng. Giang Sinh cũng tin khả năng vặn vẹo thời gian, thiêu tận nhân quả. Thế nhưng là, liền như là một người chỉ có nhục thân thể xác mà vô thần hồn, đó chính là cái xác không hồn bình thường. Minh Tiện trong tay trúc hỏa tuy nói khủng bố, có thể nó cũng không có chút nào linh tính. Không có linh tính tâm chén lửa, trên đó hạn bao nhiêu, uy năng lại có bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, Giang Sinh thần thức nội thị, nhìn về phía mình thức hải. Nhưng kiến thức trong biển, tại cái kia một mảnh thanh mặc đan sen trong ao sen, tại cái kia to lớn thanh huyền trên đài sen, Giang Sinh chân linh ngồi xếp bằng đài sen, trước người một bên để đó một chiếc một mạc tựa như ngọc lưu ly giống như bảo liên đăng, trên đó một tia nhỏ xíu dưới ánh nến lấy, lộ ra ánh sáng nhạt. Cùng Minh Tiện trong tay bảo liên đăng, tâm chén lửa khác biệt, Giang Sinh thức trong biển bảo liên đăng một mạc không ánh sáng linh tính nội liễm, trúc hỏa cũng là ảm đạm yếu ớt không thấy thần dị uy năng. Mà Giang Sinh lại là biết được, cái này tâm chén lửa là chủ động đầu nhập chính mình thần thức, mà cái kia bảo liên đăng thì là Bảo Ngọc Tiên Quân từ Tuế Thần Tinh trong nội hạch lấy ra. Trong ngay mắt, Giang Sinh liền hiểu rõ Bảo Ngọc Tiên Quân bố trí. Minh Tiện trong tay Bảo Liên Đăng là thật, trong tay mình Bảo Liên Đăng cũng là thật. Năm đó Bảo Ngọc Tiên Quân đầu tiên là tịch diệt mảnh tinh vực này ngàn vạn tinh thần, lấy trong đó hạch cô động đúc thành Minh Tiện trong tay Bảo Liên Đăng, cũng cấu kết đại đạo, lấy tự thân đạo hạnh cùng tâm huyết nhóm lửa cái tia Tuế Nguyệt trúc hỏa, đem bốn bề tinh thần làm đuổi giúp đỡ thiêu đốt. Chén này Bảo Liên Đăng liền bị Bảo Ngọc Tiên Quân đặt ở trong tẩm cung của mình. Chỉ là sau đó Bảo Ngọc Tiên Quân lại lấy đạo tự thân quả tế luyện, cùng tuổi thần tinh nội hạch cùng một chỗ luyện chế ra chén thứ hai Bảo Liên Đăng, cũng lấy chén thứ nhất Bảo Liên Đăng chi hỏa dẫn đốt thần hồn của mình, đem nó hóa thành cái này chén thứ hai đèn trúc hỏa. Đến tận đây, hai ngọn đèn một sáng một tối, minh người khí cơ hiển hóa, uy năng cũng là chân thật bất hư, ám giả khí cơ u hối, uy năng không hiện. Bởi vậy mặc dù có người nghĩ đến đoạt bảo phá hư Tam Huyền Đạo Tông truyền thừa, cướp đi cũng chỉ là bên ngoài cái kia một chiếc uy năng khủng bố linh cơ dọa người pháp bảo, mà chân chính che chở Tam Huyền Đạo Tông truyền thừa lửa đèn thì một mực dấu ở tinh thần nội hạch bên trong. Nếu là không biết Bảo Ngọc Tiên Quân bố trí, không biết nguyên do trong đó người, sao có thể phân biệt hai ngọn đèn mạnh yếu thật giả? Dù sao trình độ nào đó tới nói, hai ngọn đèn đều là thật, bất quá nhất giả chỉ có nó lửa, mà nhất giả có dấu nó linh. Giang Sinh không hiểu nghĩ đến Phật môn một thì tin đồn thú vị, nói là nào đó tiểu thiên giới có một nước vương thành tín lễ Phật, nó ở trong nước chọn lựa tinh công thợ khéo điêu khắc một tôn sinh động như thật đến Phật đà ngọc tượng, sau nước khác quốc vương hàng cái kia ngọc tượng phái binh tiến đánh diệt nó quốc, kết quả tìm tòi toàn bộ vương quốc lại không tìm tới tôn kia ngọc tượng, chỉ có từng tôn làm bằng đá tượng bùn. Về sau khi Hàn Quốc lui binh đằng sau, Phú Quốc người tìm mấy chục năm cũng chưa từng tìm tới cái kia ngọc tượng tung tích, cuối cùng là trong vương cung có một nô bộc vô ý phá vỡ một tôn làm bằng đá, phát hiện trong đó nội tàng ngọc chất, mới tìm được chân chính ngọc tượng. Cái này thì Phật môn tin đồn thú vị, nói cũng đúng một thì bốc ngữ, pháp tướng tại bề ngoài bên trong, chân thân tại giả thân bên trong. Cái này thì bốc ngữ, ngược lại là cực kỳ phù hợp Bảo Ngọc Tiên Quân tâm tư. Nhìn xem Minh Tiện yêu thích không buông tay vuốt chén kia bảo liên đăng, Giang Sinh có lòng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống. Chính như Bảo Ngọc Tiên Quân lời nói, thụ nó quà tặng, hộ nó truyền thừa, cơ duyên đến tận đây còn nói cái gì đâu. Minh Tiện chính vui vẻ lấy, ngọc truyền tin quyết lại chuyển tới một đầu tiếp một đầu gấp nhanh chóng, để Minh Tiện có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. xuất ra ngọc truyền tin quyết xem xét, Minh Tiện thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, Linh Nguyên sư đệ, chúng ta phải nắm chắc trở về. Cửu Châu giới chiến sự tình bất lợi, Huyền Nhất, Hương Nguyên tử còn có các ngươi bổng lai linh ngọc, linh chiêu đều thụ thương. Nghe vậy, Giang Sinh con ngươi co rụt lại, thần sắc cũng là nghiêm túc lên, toàn thụ thương. Càn Khôn đạo tông làm, hay là Nguyên Dương đạo tông làm? Mẹn mẹn đạo nhất cung cùng Âm Dương chính tông nên làm không được đi. Minh Tiện lắc đầu, không phải Càn Khôn đạo tông cũng không phải Nguyên Dương đạo tông, là Ma đạo hung nhân Tam Thai Kiếp Quân. Tam Thai Kiếp Quân. Nghe được cái tên này, Giang Sinh lông mày cao lại tiếp theo thần sắc trở nên bằng phẳng, tốt, ma tu đường mà Hoàng Chi xuất hiện tại Cửu Châu giới, còn cùng Càn Khôn đạo tông liên thủ. Minh Tiện đạo huynh, xem ra chúng ta thật cần phải trở về. Nhìn qua Giang Sinh gợn sóng kia không sợ hai thần sắc, Minh Tiện nhẹ gật đầu, hắn có thể nhìn ra, vị này Linh Nguyên sư đệ là thật sự nổi giận. Huyền môn đạo gia nội bộ đấu pháp, bại cũng là tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, có thể huyền môn nội đấu, để ma đạo tà tu dính vào tính là chuyện gì. Đi thôi, về trước Tam giới đại thiên, sau đó nhập Cửu Châu giới. Nói, Minh Tiện cùng Giang Sinh rời đi Tuế Thần Tinh, hóa thành hai đạo lưu quang phi nhanh trở về. Cửu Châu giới, Viêm Châu. Lâm Hải đạo trong cung, một tôn áo quyết nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng đạo nhân chính mỉm cười ngồi phía bên trái đệ nhất trên chỗ ngồi, nhìn xem trong điện ca múa. Càn Khôn đạo tông đến cùng là huyền môn thắng địa, Thuần Dương đạo tông, trong tông môn nhạc sĩ cùng vũ giả đều là tiên gia chi lưu, cái này tiên gia vũ nhạc đấu lên, quả nhiên là nghe thường vũ y nhanh nhẹn lên, làm cho người như si như say, cái kia ngồi phía bên trái thủ tịch đạo nhân trong mắt liền tràn đầy vẻ tán thưởng. Theo ca múa đến thịnh, đạo nhân nhìn về phía Hàn Nguyên chân quân, như vậy ca múa coi là thật phi phàm, đều nói Càn Khôn đạo tông nghe thường vũ y múa có thể so với cái kia tam giới đại thiên tiên đỉnh múa nhạc yến, hôm nay quan chi coi là thật danh bất hư truyền. Đạo nhân ăn nói khôi hài, cử chỉ văn nhã, mọi cử động cùng huyền môn chân truyền không thể nghi ngờ, có thể nói là đạo gia chân truyền, mà đạo nhân hình dạng cũng là nhất đẳng tốt, xem xét chính là loại kia an tâm người đáng tin. Nhưng mà, đây chỉ là biểu tượng. Hàn Nguyên chân quân nhìn qua cái kia ôn tồn lễ độ đạo nhân, trên mặt mang cười, nhưng trong lòng cảnh giác chưa bao giờ biến mất qua, vị này nhìn ôn tồn lễ độ, an tâm đáng tin đạo nhân, thế nhưng là hung danh hiển hách Tam Thai Kiếp Quân a Tam Thai Kiếp Quân, ma đạo hung nhân, nó ở bên ngoài hình tượng đều là bao phủ tại âm ảnh kiếp vân bên trong hung ác nham hiểm hình tượng, nhưng ai lại biết được, này tấm nhẹ nhàng như ngọc công tử bộ dáng, mới là Tam Thai Kiếp Quân hình dáng. Chư thiên vạn giới bên trong chân chính ma đạo hung nhân, liền không có mấy cái hình dạng kém, càng không mấy cái hiện lộ lấy một thân giữ tợn ma đạo chi khí. Những cái kia chân chính hoành hành chư thiên ma đạo tà tu, đều không ngoại lệ đều có một bộ tốt lắm mạo, đối đãi người càng làm cho người tìm không ra vấn đề gì, nhìn qua so thánh địa chân truyền còn muốn thánh địa chân truyền. Nếu như hành tẩu chư thiên gặp được những người này, không biết nội tình sợ là móc tim móc phổi bị đào rỗng tâm huyết còn không biết đối phương chân dung, đến chết đều nhớ tới nó tốt. Mà cái này, mới thật sự là ma đạo tà quân, chỉ cần không có vẻ mặt, ngươi căn bản không biết được nó chân chính là bộ dạng gì. Tam Thai Kiếp Quân chính là thâm đắc ma tu tình ý người. Vị này cố nhiên thủ đoạn tàn nhẫn hung lệ, có thể trên mặt đối đãi người đều là để cho người ta như gió xuân ấm áp, trên thân cái kia cố thanh chính chi khí càng là nhìn không ra mảy may ma đạo khí tức. Nếu không phải là như thế, Tam Thai Kiếp Quân cũng không có khả năng tại cùng Thanh Hoa Huyền Một, Đồng Lai Linh Ngọc, Xích Tiêu Hương Nguyên Tử đấu pháp bên trong liên tiếp thủ thắng. Nghĩ đến vị này Tam Thai Kiếp Quân cái kia một tay kinh khủng tiếp lôi pháp, Hàn Nguyên biết được, dưới mắt cần cực lực lôi kéo vị này ma đạo hung nhân, Càn Khôn đạo tông còn trông cậy vào vị này ra lại mấy lần lực, cùng vậy còn chưa lộ diện Đồng Lai Linh Nguyên. Thiên Hà Minh ao ước đấu một trận đâu. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Nguyên cười nói, Kiếp Quân nếu là ưa thích, những nhạc sĩ này vũ giả cứ việc mang đi chính là. Tam Thai Kiếp Quân nghe vậy cười ha ha một tiếng, quân tử không đoạt người chỗ yêu, Càn Khôn đạo tông mất và bồi dưỡng vũ giả nhạc sĩ, ta nếu là mang đi, cái kia cùng cường đạo lại có gì dị? Không bằng dạng này, ta cùng đạo hưu đánh cược như thế nào? Hàn Nguyên chân quân hứng thú, a, Kiếp Quân muốn cùng ta đánh cược gì? Tam Thai Kiếp Quân mỉm cười, Thanh Hoa Huyền Nhất, Đồng Lai Linh Ngọc, Xích Tiêu Hương Nguyên Tử đều là bại trong tay ta, sau đó, ngày đó Song Minh Tiện cũng tốt, Đồng Lai Linh Vi cũng được. Tất nhiên là không ngồi yên. Chờ bọn hắn tiến vào Cửu Châu giới, tất nhiên muốn cùng ta tranh đấu một trận. Không ngại đạo hữu cùng ta đánh cược một keo, bọn hắn có thể trong tay ta chống nổi bao nhiêu. Hàn Nguyên chân quân sắc mặt cứng lại, vị này Tam Thai Kiếp Quân khẩu khí thật lớn, Thiên Hà Minh Ngao Ước, Đồng Lai Linh Vi, đây đều là Sơn Hà đạo gia đương thời thủ tịch, đều là chư thiên vạn giới nổi tiếng động huyền đạo hạnh. Nhưng tại vị này Tam Thai Kiếp Quân trong mắt, lại tựa như đều chẳng qua nhĩ nhĩ. Có thể nghĩ đến đây vị Tam Thai Kiếp Quân chiến tích, đương đại Xích Tiêu thất tử đứng đầu Hương Nguyên tử cũng tốt, Thanh Hoa đạo tông huyền nhất cũng tốt, đều thua ở vị này trong tay ai nhất là huyền nhất. Trước đó như vậy vi phong, lấy sức một mình độc đấu luyện nhật thải nguyệt không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn có thể cưỡng chế một chút, có thể gặp được Tam Thai Kiếp Quân nhưng cũng là mấy chiêu bị thua, vị này Tam Thai Kiếp Quân coi là thật cường hành vô biên. Suy nghĩ lấy, Hàn Nguyên chân quân đang muốn mở miệng, vấn nguyên lại là nói ra, Kiếp Quân, Thanh Hoa Huyền Một cũng tốt, Thiên Hà Minh Ngao Ước cũng được, Tà Quân có thể thắng bọn hắn không tính là gì. Không bằng như vậy, nếu là Tà Quân có thể thắng Đồng Lai Linh Nguyên, chớ nói những vũ giả này nhạc sĩ, ta lại đáp ứng Kiếp Quân một sự kiện, như thế nào? Tam Thai Kiếp Quân trong mắt tinh mang lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, à, Đồng Lai Linh Nguyên à. Vũ cá cực này, bản tọa tiếp nhận. Chương 961, Sơn Hà Tinh Nguyệt Gia, Phong Hỏa Thiên Ma Kiếp. Chương 961, Sơn Hà Tinh Nguyệt Gia, Phong Hỏa Thiên Ma Kiếp. Cửu Đầu Sơn, Thất Tuyệt Động. So với lúc trước Hoan Thanh Tiểu Ngữ, lúc này Thất Tuyệt Động bầu không khí có chút trầm mặc. Lâm Phàm, Linh Ngọc, Huyền Nhất, Hương Nguyên Tử bọn người thần sắc đều không thế nào đẹp mắt, nhất là Linh Ngọc, sắc mặt kia âm trầm cơ hồ muốn ngưng xuống nước đến. Mà tại Lâm Phàm mấy người đối diện, Khổng Chân, Tứ Hải Chân Quân, Thiếu Bạch Minh Quân mấy người thì là thấp giọng trao đổi. Thiếu Bạch Minh Quân xem xét mắt Linh Ngọc mấy người, lại nhìn một chút một bên phảng phất muộn hồ lô bình thường Huyền Tâm, Huyền Hạc bọn người, nhịn không được lắc đầu, từ khi đám người liên tiếp thua với Tam Thai Kiếp Quân đằng sau, không khí này liền càng không được bình thường. Vị kia Tam Thai Kiếp Quân xuất hiện quá mức đột ngột, thủ đoạn lại quá mức lăng lệ, đến mức tất cả mọi người vô chiêu đỡ chi lực, cho dù là luân chiến cũng khó khăn thắng hắn. Loại tình huống này là các nhà tiến vào Cửu Châu giới sau chưa bao giờ từng gặp phải, cho Thiếu Bạch Minh Quân cảm giác liền tựa như đối diện nhiều hơn một vị giang sinh nhân vật, lấy sức một mình ép tới bọn hắn không thở nổi. Giờ này khắc này, Thiếu Bạch Minh Quân ngược lại là có thể trải nghiệm tại Bất Chu giới lúc Kim Dương, Tiêu Cung bọn hắn đối mặt giang sinh lúc cảm giác, đó là một loại bị người ép tới đầu đều không tới nổi tới cảm giác đè nén. Tam Thai Kiếp Quân, cái này chư thiên vạn giới bên trong khi nào ra một nhân vật như vậy? Kim Quỳnh cực kỳ nhỏ giọng một câu, để Linh Ngọc, Huyền Nhất, Thương Nguyên Tử cùng nhau ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn qua ba người đều có chút không dễ nhìn thân sắc, cho dù là tầm to như Kim Quỳnh đều yên lặng cúi đầu khi chính mình không có mở miệng qua. Mà Linh Ngọc lại là nhìn về phía Lâm Phàm, Linh Chiêu, Kim Quỳnh lời nói này không sai, chư thiên vạn giới bên trong lúc nào toát ra Tam Thai Kiếp Quân một người như vậy tới? Ngươi tại chư thiên vạn giới bằng hữu nhiều, khả năng tra ra cái này Tam Thai Kiếp Quân hư thực. Lâm Phàm khổ cười lắc đầu, sư tỷ, ta gặp được người kia đằng sau trước tiên liền hướng các giới bằng hữu nghe ngóng, nhưng bọn hắn đều nói chưa từng nghe qua vị này danh hiệu. Ta luôn cảm thấy, vị này không giống là chúng ta thế hệ này người, không giống chúng ta thế hệ này người. Huyền Nhất nhược có chút suy nghĩ, ngươi nói là, hắn là đời trước. Lâm Phàm nói ra, Huyền Nhất đạo huynh, không nói những cái khác. Chư thiên vạn giới bên trong các phương thánh địa đạo tông thế hệ này người cũng tốt, bằng môn thần đạo lại hoặc là Phật môn yêu tộc thế hệ này người cũng được, cùng là thánh địa, tông môn không có khả năng không làm giải. Huống chi, chúng ta thế hệ này người, phàm là ngoi đầu lên, ai lại không biết ai đây? Vô luận là Phật môn mấy vị kia, lại hoặc là thần đạo, bằng môn mấy vị kia, chúng ta dù gì cũng là biết được kỳ danh hảo. Có thể cái này Tam Thai Kiếp Quân, tựa như là trong viên đá đụng tới một dạng, không cảm thấy rất cổ quái rồi sao? Thương Nguyên Tử tiếp lời đến, Linh Chiêu nói không sai, duy có đời trước người mới có khả năng một lát tìm không thấy tin tức, dù sao đẩy về trước năm 3000 năm, có trời mới biết chư thiên vạn giới bên trong giấu bao nhiêu láo ra hỏa. Thương Nguyên Tử lời nói này đến cực không khách khí, hiển nhiên cũng là bị Tam Thai Kiếp Quân cho đánh giận. Linh Ngọc nhìn về phía Huyền Nhất nhẹ gật đầu, Linh Chiêu cùng Thương Nguyên Tử nói đều có lý. Cũng không phải ta tự thổi, cùng thế hệ bên trong, vô luận là Luyện Nhật, Thải Nguyệt hay là Thiếu Dương, Thiếu Âm, ta chính là lấy một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phòng, có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái Tam Thai Kiếp Quân, có thể vượt trên tất cả chúng ta. Nó khí tức tuy nói giống như là luyện hư cực cảnh, có thể luôn có chút phù phiếm, quái thai nói, Huyền Nhất chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía một bên một mực chưa từng nói chuyện Quảng Tuệ cùng giọng nghe, hai vị tuân giả, các ngươi xem đến cái kia Tam Thai Kiếp Quân, có vấn đề gì hay không? Quảng Tuệ cùng giọng nghe nhìn chăm chú một chút, thần sắc có chút chần chờ, nghĩ Quảng Tuệ nói ra, các vị đạo hữu, bằng vào ta hai người đạo hạnh tầm thường, rất khó coi ra vị kia hư thực, vị kia đạo hạnh quả thực vượt qua chúng ta nhiều lắm. Huyền Nhất hiểu rõ, Quảng Tuệ nhìn như không nói gì, có thể đã cho thấy rất nhiều thứ, đạo hạnh viễn siêu Quảng Tuệ cùng giọng nghe, đến mức Kim Thiền Tự hai vị sáu tuệ Phật tử đều phân biệt không ra hư thực, cái kia Tam Thai Kiếp Quân quả nhiên có vấn đề. Thiếu Bạch Minh Quân thấy mọi người đã có chung nhận thức, thế là nói ra, nếu như cái kia Tam Thai Kiếp Quân thật sự là đời trước người, sao không xin mời Nguyên Nghi tiền bối xuất thủ? Lời vừa nói ra, Linh Ngọc lại là lắc đầu, Nguyên Nghi sư thúc chỉ là thay chúng ta áp trận, nếu không phải cản Khôn Đạo Tông Lăng Phong chân quân lộ diện, Nguyên Nghi sư thúc sẽ không như thế sớm kết quả. Ngoại trừ ngũ kiếp chân quân bên ngoài, mặt khác đạo hạnh tồn tại cũng không đáng đến Nguyên Nghi sư thúc xuất thủ. Cái kia Tam Thai Kiếp Quân chính là ép chúng ta một đầu, đạo hạnh cũng sẽ không thắng được quá nhiều, chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng luôn có biện pháp thắng hắn, nếu là đối mặt một cái Tam Thai Kiếp Quân đều muốn Nguyên Nghi sư thúc xuất thủ, vậy chúng ta là không phải quá bất ham. Thương Nguyên Tử nói ra, không sai, cái kia Tam Thai Kiếp Quân khí tức có chút phù phiếm, đạo hạnh chính là so với chúng ta cao giá cao không đến đi đâu, đấu pháp không thành còn có thể đấu trận không thành còn có thể luận đạo, chúng ta cũng nên dựa vào chính mình lật về một ván mới là. Thực sự không được, ta liền để Minh Máy móc bọn hắn chạy đến, bằng vào ta các loại xích tiêu thất tử chi lực, bố đông đấu thiên cương trận, cũng không tin bắt không được hắn. Theo Hương Nguyên Tử tỏ thái độ, Huyền Nhất cũng là nói, Hương Nguyên Tử đạo hữu không cần như vậy, qua chút thời gian chúng ta sẽ cùng hắn đấu một trận, trước xác định nó hư thực, suy nghĩ thêm ứng đối ra sao. Như hắn hoàn toàn chính xác thật là cùng thế hệ người, vậy chúng ta liền muốn biện pháp thắng hắn, như hắn là một đời trước tồn tại, vậy chúng ta lấy nhiều đánh ít cũng là hợp tình lý. Lâm Phàm gõ nhịp nói Huyền Nhất đạo huynh nói có lý, cùng như vậy nghị luận ầm ĩ, không bằng lại cùng hắn đấu một trận, nhìn xem kỳ thành sắc đến cùng như thế nào. Theo liên tiếp ủng hộ sĩ khí, đám người đã để trấn tinh thần chuẩn bị cùng Tam Thai Kiếp Quân bọn người tái đấu một trận. Sau 7 ngày, Chu Viêm Hải, Tù La Đảo, Song Phương nhân mã lại lần nữa tề tụ nơi này. Bởi vì làm xong xác nhận đối phương không phải người cùng thế hệ liền cùng nhau tiến lên chuẩn bị, ngoại trừ Lâm Phàm, Linh Ngọc, Huyền Nhất cùng Thanh Hoa đạo tông một đám chân truyền bên ngoài, Xích Tiêu đạo tông Hương Nguyên Tử, Trấn Lôi Tử, Viêm Hoa Tử, Yêu Hoàng Điện Cổ Trần, Y Bình, Kim Thiền Tự rộng nghe, Quảng Tuệ bao quát tứ hải chân quân, Thiếu Bạch Minh quân cùng nhau trình diện, có thể nói tinh nhuệ ra hết. Vẹn vẹn Sơn Hà đạo ra một phương này, liền có 17 tôn chân truyền luyện hư. Mà Cửu Châu giới phương này người cũng không phải số ít, Hỏi Nguyên, Lạnh Nguyên, Hướng Nguyên, Âm Dương Chính Tông Thiếu Dương, Thiếu Âm, Đạo Một Cung Luyện Nhật, Thải Nguyệt cùng hai tông chân truyền, còn có Huyết Hải đạo nhân, năm nước Tà Quân, tăng thêm trận chiến này chủ lực Tam Thai Kiếp Quân, hết thảy xuất động 18 tôn động huyền. Đây là tại Hoa Vân đạo tông cùng Không Động đạo tông không có hạ trạng, mà Càn Khôn đạo tông chân truyền cũng chưa từng đến đông đủ tình huống dưới. nếu không Cửu Châu giới hoàn toàn có thể xuất động 30 vị động huyền tồn tại. Song phương triển khai trận thế đằng sau, Linh Ngọc lúc này tiến về phía trước một bước, tam hai kết quân, lần trước thua với ngươi bất quá là lơ là sơ suất, lần này lại đến qua. Phong Thần Tuấn lãng dáng vẻ nhẹ nhàng tam thai kiếp quân trên mặt ôn hòa ý cười, nếu Linh Ngọc đạo hữu có ý đó, cái kia bần đạo nguyện ý phục hồi. Linh Ngọc đạo hữu, mời đi. Nói, tam thai kiếp quân bày ra một bộ xin mời Linh Ngọc đi đầu xuất thủ tư thế. Nhìn xem tam thai kiếp quân bộ dáng này, Linh Ngọc cũng không chậm trễ lúc này ngưng tụ lôi pháp, trong giây lát lôi vân dày đặc, sấm sét vang rội, nương theo lấy uy hoàng tím xanh thiên lôi đánh xuống, một tôn 10 vạn trượng uy nga, ba đầu sáu tay lôi tôn pháp tướng ngưng tụ thành hình. Thượng thanh thiên lôi thần sát tôn. Pháp tướng ngưng tụ, Linh Ngọc đưa tay ngưng pháp. Ba đầu sáu tay lôi tôn pháp tướng sáu tay thăm dò vào trong lôi vân, rút ra lôi đao điện kích đến, một hơi nữa, 10 vạn trượng nguy nga pháp tướng trong tay thần uy kia lăng liệt lôi đao điện kích gầm vang lên xuống, dẫn động ngàn vạn lôi đỉnh quát tháo, chói mắt lôi đỉnh chút xuống như chú tựa như thác trời cuốn ngược vùng vãi nhân gian. Trong lúc nhất thời, cái kia uy hoàng lôi đỉnh chi uy để âm dương chính tông cùng đạo một cung một đám chân truyền sắc mặt thay đổi mấy lần. Đều là huyền môn thánh địa, đạo tông chân truyền, đối với luyện hư đạo hạnh có thể lớn bao nhiêu bản sự, bao nhiêu uy năng, trong lòng cũng đều nắm chắc. Tuy nói đây không phải lần thứ nhất gặp Linh Ngọc thi triển lôi pháp, vẫn như trước khó tránh khỏi bị cái kia to lớn đường hoàng lôi pháp cho chấn nhất đến, đồng lai Linh Ngọc, lôi pháp đương đại có thể sắp xếp ba vị trí đầu. Mà đối mặt Linh Ngọc cái kia hoàng nhưng mà tới quần quận thiên uy, tam hai kiếp quân lại là cười nhạt một tiếng, giữa hai tay dẫn động kiếp khí, nhẹ nhàng xé ra hư không phá toái chỗ liền có lôi đỉnh trận hiện. Trong chốc lát, đen kịt kiếp lôi hiện lên, quanh quần tại tam hai kiếp quân trong lòng bàn tay, tản mát ra phá diệt vạn vật khí tức hủy diệt. Theo kiếp lôi phun trào, vô luận là luyện nhật, thải nguyệt hay là thiếu dương, thiếu âm đều là lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, mà giống như là chân mục, thần mây, trích linh, dịch túc bọn người càng là chỉ cảm thấy đỉnh đầu có kiếp khí bao phủ, tựa như vượt qua thai kiếp lại muốn lần dáng lâm bình thường. Mà sơn hà giới một phương này chính là huyền nhất, hương nguyên tử, khổng chân bọn người là kiêng rẻ không thôi, càng đừng đề cập huyền tâm, huyền hạc bọn hắn. Luyện hư đạo hạnh, cho dù là vượt qua tam thai, lại có cái nào nguyện ý lại chống cự một lần đâu? Khi tam thai kiếp quân trong tay kiếp lôi phun trào lúc, Linh Ngọc chỉ cảm thấy đỉnh đầu khí vận hoa cái có chút bất ổn, cái tia cử đỉnh tam hoa cũng bắt đầu xuất hiện lung lay sắp đổ dấu hiệu. Nhưng nghe tam thai kiếp quân cười nói, Linh Ngọc đạo hữu lôi pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá bần đạo lôi pháp cũng là không chút thua kém. Lời còn chưa dứt, tam thai kiếp quân trong tay kiếp lôi đánh ra, trong lúc nhất thời thầm trầm cô động kiếp khí gào thét mà đi quanh quẩn tại Linh Ngọc sọ đỉnh quấy nhiêu nó hành pháp vật công. Ngay sau đó đen kịt kiếp lôi tựa như dao long bình thường phá không mà đến, lôi đao điện kích tướng thanh mà nát, kiếp lôi thế đi không giảm trực kích Linh Ngọc pháp tướng, vẹn vẹn một kích liền đánh cho lôi tôn pháp tướng lung lay sắp đổ. Linh Ngọc sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy thần hồn thật giống như bị một cỗ vô hình đại lực đánh trúng, trong lúc nhất thời lại có chút đầu váng mắt hoa. Coi như Linh Ngọc cưỡng ép vận pháp lúc, tam thai kiếp quân lại là đã lấn người mà lên, đưa tay ở giữa kiếp lôi ngưng tụ hóa trưởng mình ra, đem Linh Ngọc trò đánh bay ra ngoài. Hai chiêu. Vẹn vẹn hai chiêu, tam thai kiếp quân liền đem Linh Ngọc làm trọng thương đánh lui. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt thần sắc vẫn không cam lòng Linh Ngọc, Âm Dương Chính Tông cùng đạo một cung một đám chân truyền lúc này lớn tiếng khen hay đứng lên, mà Sơn Hà đạo ra một phương mọi người vẻ mặt lại là khó tránh khỏi có chút nghiêm trọng. Lâm Phàm tiến lên tiếp nhận Linh Ngọc, sư tỷ. Linh Ngọc khẽ lắc đầu, thật sự là hắn không thích hợp. Huyền Nhất nghe cùng Khổng Chân liếc nhau, hai người lên một lượt trước, tam thai kiếp quân ta hai người đồng thời chiến ngươi, dám đi không? Tam hai kiếp quân gặp Huyền Nhất cùng Khổng Chân cùng một chỗ xung lên, không những không giận mà còn cười. Tốt tốt tốt, bần đạo thích nhất cùng chư vị thánh địa thiên tiêu so tài. Tuy là nói như vậy lấy, nhưng tại tam hai kiếp quân trong mắt, một hơi khí lạnh lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Thánh địa thiên tiêu, hắn thích nhất chính là trà đạp những thánh địa này thiên tiêu. Nhìn xem từng cái ngày bình thường không ai bị nổi cái gì thiên tiêu nhân kiệt bị chính mình đánh cho đạo tâm phá thoái. Lấy hợp thể sơ kỳ đối phó một đám luyện hư cực cảnh, lại thế nào không tính là vượt cấp tác chiến đâu? Chính suy nghĩ lấy, Huyền Nhất cùng Khổng Chân đã liên thủ đè xuống. Hai người tại Sơn Hà giới lúc chính là đấu mấy trăm gần ngàn năm đối thủ cũ, cũng địch cũng bạn lâu, phối hợp tự nhiên không gì sánh được. An ý Huyền Nhất trong tay thước ngọc sáng tỏ, dẫn động chín ngày tinh thần hiển hóa, theo ngàn vạn tinh thần thứ tự minh quang, nó tử vi mệnh tinh giữa trời treo cao, đế tinh lâm, ép tứ phương, đường hoàng đại thế hoành ép mà đến. Huyền Nhất như là cái tiêu cao cao tại thượng đế vương bình thường, trong tay thước ngọc chỉ hướng chỗ, vô biên tinh huy cuồn cuộn, như thiên quân vạn mã. Trong lúc nhất thời, kim qua thiết mã tê mình, tinh huy dòng lũ hoành ép mà đến, thế muốn cắt đứt tam thai kiếp quân khí vận hoa cái, ngăn cách nó bản tôn cùng đạo quả liên hệ. Tử vi thiên mệnh chấn vận ép long. Cùng lúc đó, Khổng Chân trong tay cái kia tức quạt lông đã hóa thành một thanh thon dài trực đao, theo ngũ hành thần thông vận chuyển, khi Huyền Nhất cách làm chấn áp tam thai kiếp quân tình thế một khắc này, Khổng Chân vận pháp nhất đao, chặt nghiêng mà đi. Đại ngũ hành pháp ngũ hành nguyên tử thần đao. Trong giây lát, hai loại thần thông cùng nhau đè xuống, nó thanh thế thoáng như thiên địa hoành ép, dẫn tới phương viên gần ngàn vạn dặm biến sắc, linh cơ không còn sót lại chút gì. Đối mặt Huyền Nhất cùng Khổng Chân hai vị này luyện hư cực cảnh, cho dù là luyện nhật, thải nguyệt cùng thiếu dương, thiếu âm liên thủ đều khó tránh khỏi muốn ra 12 phần lực. Có thể tam thai kiếp quân vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng gặp tam thai kiếp quân đưa tay ở giữa, tam thai pháp lưu chuyển không thôi, từng kia từng sợi thai kiếp chi khí cùng hủy diệt hơi thở ngưng tụ trong lòng bàn tay, hai tay hư nắm chỗ, bí phong cùng âm hỏa cùng nhau phun trào. Hai vị đạo hữu thần thông bất phàm, chỉ là vẹn vẹn dựa vào hai vị còn không phải bần đạo đối thủ. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió uy. Bần đạo chiêu này bí phong âm hỏa, còn xin hai vị đạo hữu đánh giá. Tam thai kiếp quân nói đến kiêm tốn, có thể trong mắt lại tràn đầy khinh miệt chi ý, theo hư vô bí phong cùng u huyền âm hỏa bốc lên, trong chốc lát thiên địa vì đó yên tĩnh. bí phong suy phật, tán hồn mặc hiếu, âm hỏa đốt người, sướng nát tiêu thị. Trong chốc lát bí phong âm hỏa che khuất bầu trời bao phủ ngàn vạn dặm thiên địa trùng trùng điệp điệp tựa như vô số thiên ma bình thường hướng về Huyền Nhất cùng Khổng Chân đánh tới. Đây cũng không phải là bình thường phong hỏa thần thông, mà là tam thai kiếp quân đắc ý thủ đoạn, phong hỏa thiên ma kiếp. Dẫn động luyện hư tam thai bên trong bí phong cùng âm hỏa, đưa tới tam thai kiếp khí cùng hủy diệt hơi thở, nhiễu loạn khí vận hoa cái, an mòn thần hồn linh đài tiếp theo thúc đẩy sinh trưởng vô số thiên ma gặm nuốt đối phương chân linh đạo quả. Chiêu này âm tàn độc ác, có thể bày tỏ trên mặt xem ra bất quá là lại bình thường bất quá phong hỏa thần thông. Theo cái kia bí phong âm hỏa che khuất bầu trời, trong phong hỏa truyền đến loạn hồn nhiễu tâm tiếng quỷ khóc sói tru, trong lúc nhất thời Huyền Nhất cùng Khổng Chân chỉ cảm thấy linh đài sao động, thần hồn khó có thể bình an, khí vận hoa cái càng là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Vừa rồi đối với linh ngọc không dùng ra chiêu này, cũng là bởi vì tam thai kiếp quân biết được, chỉ cần mình trước ngăn chặn một cái, phía Đông Thiên Đạo nhà những thánh địa này chân truyền tính tình tất nhiên sẽ nhịn không được lại lần nữa cùng mình đấu pháp, buông tha một cái, liền có thể duy nhất một lần giết chết hai cái. Nhìn qua cái kia đã bị phong hỏa thiên ma cướp bao phủ Huyền Nhất cùng Khổng Chân, tam thai kiếp quân trong mắt mỉm cười, Huyền Nhất, Thanh Hoa đạo tông đương đại thủ tịch, cũng chỉ tới mà thôi. Ngay tại tu dưỡng linh ngọc nhìn qua cái kia phô thiên cái địa phong hỏa, cảm giác cái kia cố thâm trầm ác ý nhịn không được nói ra, linh triều, tình huống không đúng, mau ra tay tiếp dẫn Huyền Nhất cùng Khổng Chân trở về. Lâm Phàm tự nhiên nhìn ra vấn đề, cũng không chậm trễ lúc này nhấc lên huyền hỏa đao lướt đi, trực đao một bổ chính là một vòng xích dương tràn ra. Mà tam thai kiếp quân nhìn xem Lâm Phàm còn dám tiến lên, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, hai đánh một coi như xong, còn muốn ba đánh một, lại đi xuống cho ta. Đang khi nói chuyện, tam thai kiếp quân đã vận chuyển hợp thể đạo hạnh, đưa tay dẫn động kiếp lôi hóa thành thông thiên lôi trụ đối với Lâm Phàm bên dưới. Trong chốc lát, đen kịt kiếp lôi vào đầu nổ tung, Lâm Phàm cũng là bị tạc đến thần hồn chấn động. Ngay tại cái kia đen kịt kiếp lôi rơi vào Lâm Phàm đỉnh đầu thời khắc, nơi xa một vòng kiếm hồng thúc đột nhiên đến chém vỡ cái kia đen kịt kiếp lôi. Vân Hiên lại lui, nhìn ta chẳng hắn. Chương 962, bản tọa là ai? Đồng Lai Linh Nguyên. Chương 962, bản tọa là ai? Đồng Lai Linh Nguyên. Vân Hiên lại lui, nhìn ta chẳng hắn. Trong giây lát, kiếm quang như hồng tiến quân thần tốc, nhưng gặp kiếm quang lăng không chớp mắt ngang qua 8 triệu dặm cọ lấy Lâm Phàm gương mặt lướt qua trực tiếp chém vỡ thiên khung kiếp lôi. Đầy trời đen kịt kiếp lôi chưa tới kịp bộc phát ngay tại dưới một kiếm này tan thành mây khói. Nhất kiếm chạm kiếp lôi. Tam hai kiếp quân nhìn qua cái này đột ngột tới nhất kiếm không khỏi mí mắt nhảy một cái, đây là kiếm chiêu gì? Xuống một hơi, tam hai kiếp quân liền không có thời gian lo lắng những thứ này, một đạo khí tức từ 8 triệu dặm có hơn dâng lên, lấy một hơi trăm vạn dặm tốc độ không ngừng lướt vào, theo không ngừng tiến lên, đạo khí tức kia khí thế cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tư thái liên tiếp bay vụt. Ba hơi không đến, nó đã kéo lên đến luyện hư cực cảnh lại còn tại lên cao. Theo một đạo khí tức này đột tiến, đạo nhất cung thải nguyệt chân quân lông mày cau lại, ở đâu ra người? Đang khi nói chuyện, thải nguyệt chân quân vận công hành pháp, ngoắc dẫn dắt một phương nguyệt luân đối với mấy trăm vạn dặm bên ngoài đạo thân ảnh kia đánh xuống, hiển nhiên là muốn ngăn cản nơi xa người bước chân. Trong khoảnh khắc trăm vạn dặm nguyệt luân ầm vang mà rơi thế như thiên quỳnh. Nhưng gặp trong sáng nguyệt luân hạ xuống từ trên trời vỡ nát mấy trăm vạn dặm thiên địa, nguyệt luân giáng thế dẫn động triều tịch trong lúc nhất thời chu viêm trên biển nhấc lên kinh đảo hải lãng, cuồn bão sóng gió ở giữa nguyệt luân mang hạo đãng thiên uy chấn áp xuống. Giữa thiên địa hiển thị do nguyện pháp cấm chế, phong cấm pháp tắc. Đạo này nguyện luân chính là muốn chấn áp khách không mời mà đến kia. Nhưng mà đạo khí tức kia đối mặt cái này huy hoàng thiên địa chi uy, tránh cũng không tránh tốc độ ngược lại nhanh hơn. Chu. Nhưng nghe một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, một đạo thanh phong sông lên tận trời, cuốn lên đẩy trời phong lam hóa thành thanh hồng khuấy động mà đi. Trong khoảnh khắc thanh hồng cùng nguyện luân đánh vào một chỗ, trăm vạn dặm nguyện luân chớp mắt sụp đổ. Thải Nguyệt chân quân nhìn qua cái kia vỡ vụn nhật luân, thần sắc xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, nhất kiếm. Mà Lâm Phàm Tâm có sợ hãi nhìn về phía nơi xa, vô ý thức thở phào một cái, tới thật sự là kịp thời. Nói, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Linh Ngọc cười đùa tí từng nói sư tỷ, sau đó không cần đến ta xuất thủ. Nói lời mặc dù chưa nói xong, nhưng Linh Ngọc lại nghe minh bạch Lâm Phàm ý tứ, nhìn qua đạo kia lăng không phái nguyệt kiếm hồng, cảm giác cái kia vô cùng quen thuộc khí tức, Linh Ngọc đâu còn không có minh bạch là ai đến. Nhìn về phía cái kia còn tại 5 triệu dặm bên ngoài thân ảnh mơ hồ, Linh Ngọc trong mắt cũng là không khỏi nổi lên ý cười, xác thực tới kịp thời. Dỗ nghe, Quảng Tuệ hai người nhìn chăm chú một chút, cảm giác nơi xa cái kia đạo lăng nhiên khí cơ, đều là tụng một tiếng Phật hiệu. Nguyên bản đối với trận này đấu pháp trong lòng hai người là không chắc, có thể theo cái kia quen thuộc khí cơ chạy đến, trong lòng hai người thạch đầu liền rơi xuống, vị kia tới, hết thảy liền ổn. Tứ Hải chân quân nhìn qua Linh Ngọc, Kim Quỳnh mấy người cái kia cơ hồ trong nháy mắt liền thư giãn xuống thần sắc, không khỏi nhìn về phía Thiếu Bạch Minh Quân, đó là người nào, vậy mà có thể cho bọn hắn lớn như vậy lòng tin. Thiếu Bạch Minh Quân hơi kinh ngạc, Tứ Hải, ngươi ở trên trời nguyên giới không có cùng hắn đối mặt qua. Tứ Hải chân quân sửng sốt một chút, cùng ai chiếu qua? Nói còn chưa dứt lời, Tứ Hải chân quân đột nhiên cảnh giác, ở trên trời nguyên giới lúc hắn thụ Càn Khôn đạo tông kỳ nguyên mời tọa chấn một phương, gặp không ít thánh địa chân truyền, nhưng nếu nói thật không có thấy qua, cũng liền bị kia. Tứ Hải chân quân nhìn chăm chú nơi xa, cảm giác cái kia đạo tốc độ càng lúc càng nhanh, kiên quyết khí cơ, đạo khí tức kia là Đồng Lai Linh Nguyên. Thiếu Bạch Minh quân nhẹ gật đầu, trừ hắn còn có thể là ai? Sơn Hà đạo gia bầu không khí trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn, mà Càn Khôn đạo tông một phương này lại là có chút loạn. Theo Thải Nguyệt chân quân xuất thủ không thành, Luyện Nhật chân quân tự nhiên là không cách nào nhắm mắt làm ngơ. Thiên hỏa sáng tỏ, ngưng làm lửa ngày, theo vô biên thiên hỏa hội tụ thành nhật luân, Luyện Nhật chân quân nhất chỉ đối với nơi xa cái kia đạo tiếp cận thân ảnh chính là một chút, liền dương, luyện hùng. Thương hực nhật luân bắn ra vô tận lưu hỏa, một đạo 10 vạn dặm phẩm chất ngày viêm dòng lũ bắn ra xuyên qua 5 triệu dặm phá toái thiên địa. Trong khoảnh khắc thiên địa tại cái kia huy hoàng ngày lửa dòng lũ phía dưới ảm đạm phai mờ, duy có đạo kia dòng lũ bốc hơi thiên địa nguyên cơ nhóm lửa ngũ hành linh khí đem vạn sự vạn vật khoảnh khắc thiêu bốc hơi. Ngay lửa khuấy động, cho dù là động huyền thiên kiêu luyện hư cực cảnh cũng muốn tị hủy thiên địa chi vi này, nhật nguyệt chi pháp. Có thể hết lần này tới lần khác đạo khí tức kia vẫn tại tiếp cận. Ảm đạm giữa thiên địa, huy hoàng ngày hỏa chi bên trong, chợt đến có kiếm hoa phân loạn, theo hạt kêu tiếng long ngâm một vòng màu tím kinh hồng đi ngược dòng nước xoắn nát 5 triệu dặm ngày lửa dòng lũ. Lục. Nhưng nghe kiếm ngân vang gào thét, tùy ý ngày hỏa phần tận thiên địa khó cản từ điện quát tháo phong mang. Kiếm khí màu tím ngược dòng 5 triệu dặm sinh sinh đỉnh lấy ngày lửa chạy xiết chui vào vầng đại nhật kia bên trong đem nó đánh nát. Trong chốc lát, đại nhật vỡ vụn, vô biên ngày viêm bắn tung tóe tản mát tựa như khói lửa truy không đem thất sắc thiên khung nhuộm dần chói lọi lộn xộn màu. Thần thông như vậy lại bị một kiếm phá. Lúc này chớ nói thải nguyệt chân quân, chính là luyện nhật chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, tình huống như thế nào. Luyện nhật chân quân lời còn chưa dứt, Thiếu Dương, Thiếu Âm hai người đã tiến lên trước một bước, chúng ta tới. Nói đi, Thiếu Dương cùng Thiếu Âm hai người liên thủ thi triển hợp kích thần thông, vừa mới khôi phục như cũ thiên địa trong nháy mắt lại lần nữa bị âm dương chi lực bao phủ. Lúc này đã không chỉ là cản trở nơi xa người tới gần sự tình, luyện nhật cùng thải nguyệt tuần tự xuất thủ bị người trong nháy mắt phá chiêu, rất là nhà mình sĩ khí. Tăng hai kiếp quân lấy một địch ba kiếm tới sĩ khí quyết không thể cứ như vậy ném đi. Đều là động huyền đạo quả thánh địa chân truyền, vô luận là luyện nhật thải nguyệt hay là Thiếu Dương Thiếu Âm, đối với thế cục phán đoán đối với cục diện chiến đấu nhìn rõ không thể bảo là không rõ rệt, bọn hắn minh bạch dưới mắt trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem sĩ khí cho một lần nữa để chấn đứng lên, tuyệt không thể để một người đè ép bọn hắn sĩ khí. Trong giây lát, Thiếu Dương trong tay bạch mang phun trào, Thiếu Âm lòng bàn tay u quang chợt hiện, bạch mang cùng u quang khuấy động ngưng làm một trắng một đen hai đầu giao long đối không trường âm, trên bầu trời, một vòng âm dương đổ hiện lên ở trùng điệp xương khói giữa các vì sao. Bàn về hợp kích thần thông, hành y giới đạo nhất cũng tự nhiên là lợi hại, có thể huyền hoàng giới âm dương đạo tông hợp kích pháp cũng là đương đại nhất lưu. Âm dương pháp chân thế ma bản. Thiếu Dương cùng Thiếu Âm cùng nhau lên tiếng, hai người đồng thời bật pháp, cái kia một vòng âm dương đổ chiếu rọi hải thiên ở giữa, đen trắng giao long quấn quanh mà lên hóa thành một phương to lớn, tối say nghiền ép 5 triệu giảm thiên địa, trong chốc lát hủy diệt hơi thở không ngừng kích động, ma diệt hết thể linh cơ nguyên khí. Nhìn qua cái kia một vòng nghiền nát thiên địa, ma diệt hết thể âm dương tối say, Thiếu Bạch Minh quân mí mắt nhảy một cái, âm dương tối say một chiêu này, năm đó tại Bất Chu trong giới đạo một cung trưởng tử không chết liền thi triển qua, có thể hai người kia thi triển ra âm dương tối say cùng một vòng này âm dương tối say căn bản không giống với. Hai người kia âm dương tối say tuy nói cũng là âm dương chi lực, nhưng chỉ có kỳ hình, mà âm dương chính tông Thiếu Dương, Thiếu Âm liên thủ thi triển một thức này âm dương tối say, lại là thực sự cấu kết âm dương đại đạo, ngưng tụ ra một phương này chân thật bất hư chân thế ma bản. Một chiêu này hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị cái kia thuần túy âm dương phản khiển trách chi lực cho mài đến hình thần câu diệt a. Nhưng mà theo âm dương tối say chấn áp hải thiên, lại có thủy hỏa chi lực bắn ra mà lên. Trong giây lát nhưng gặp xích hỏa rào rạt, huyền thủy dậy sóng, thủy hỏa chi lực khuấy động lăng không, hai đạo phong mang đống nhiên lướt đi. Hãm, tuyệt, kiếm quang ông minh, dẫn động thủy hỏa, hải thiên chấn động, thiên địa thất sắc. Âm dương tối say chấn thế mà ma diệt và bật, thủy hỏa kiếm quang thoái hư mà thay đổi thời gian. Thủy hỏa kiếm quang trùng thiên khởi, dẫn động mạn kiếp mạn vật phong. Nguyên bản một mực ở bên quan sát đùa giỡn huyết hải đạo nhân cùng ngũ thủy tà quân lúc này thần sắc rốt cục thay đổi, nếu nói lúc trước cái kia chém chết kiếp lôi kiếm quang chỉ là để hai người có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng khi lại có nhất kiếm phái nguyệt, một kiếm phá ngày lúc, hai người thần sắc cũng đã rất khó coi, hai đạo kiếm quang kia đều khiến bọn hắn nhớ tới một người. Lúc này, theo cái kia sáng loáng thủy hỏa kiếm quang quấn lên mặt kiếp chi tức, mặt vận chi lúc, huyết hải đạo nhân cùng ngũ thủy tà quân sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trong nháy mắt, bọn hắn tựa như lại về tới bất chu giới, lại thấy được cái kia bốn đạo dẫn động phong lôi thủy hỏa túc sát kiếm quang, thấy được một màn kia chém vỡ thiên địa lăng nhiên kiếm mang. Nhưng gặp xích quang huyền quang quấn quanh mà lên dẫn động mạt kiếp mặt vận ầm vang đụng vào cái kia âm dương cối xay, thủy hỏa chi lực cùng âm dương hơi thở đâm vào một chỗ. Mạt kiếp mặt vận chi lực cùng âm dương khiển trách diệt chi lực không ngừng khuấy động, theo hai cố đại đạo chi lực bắt đầu rào sát va chạm, lại là một đạo thanh hồng lướt đi, cái kia xích huyền kiếm quang cùng thanh hồng sát nhập hóa thành một đạo pha tạp kiếm mang lại lần nữa bắn ra phong mang, sinh sinh tại âm dương trên tối xay phá tan một cái hố đến. Theo âm dương cối xay bị xỏ xuyên, đạo thân ảnh kia không chút nào đình trệ từ âm dương cối xay ở giữa xuyên qua, khí cơ trực chỉ tam thai kết quân. Lúc này chớ nói luyện nhật, thải nguyệt, Thiếu Dương cùng Thiếu Âm hai người cũng là lòng sinh không ổn. Mà Hoài Nguyên, Hướng Nguyên càng là thần sắc ngưng trọng cơ hồ muốn nhỏ xuống nước đến. Hàn Nguyên kinh hãi sau khi như có điều suy nghĩ thoáng nhìn, dư quang trùng hợp thấy được huyết hải đạo nhân cùng ngũ thủy tà quân cái kia hơi có vẻ sợ hãi thần sắc, trong lúc nhất thời dù là Hàn Nguyên cũng nhịn không được tim đập nhanh, không thích hợp. Nhưng lúc này đã chậm. Theo thanh hồng dẫn đường, một bóng người rong ruổi 8 triệu dặm thiên địa bách đến trước người. Tam thai kiếp quân dương mắt nhìn lên, rõ ràng là một cái bất quá tuổi đời 20 tuổi trẻ đạo nhân, chỉ là đạo nhân này khí cơ phong mang tất lộ, tựa như một thanh ra khỏi vỏ hàn phong, kỳ phong duệ để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác hai mắt nhói nhói tựa như muốn bị chọc mù bình thường. Lúc này tam thai kiếp quân đã không để ý tới lui lại Lâm Phàm, ngắm nhìn vẫn bị vây ở phong hỏa thiên ma trong kiếp huyền nhất, Khổng Chân, trong nháy mắt liền quyết định trước ứng đối trước người cái này trẻ tuổi quá phận lại đặc biệt nguy hiểm đạo nhân. Định ra chủ ý, tam thai kiếp quân lúc này dẫn động bí phong, kiếp lôi, âm hỏa chi lực. Nó gọi tên vốn là nhờ vào tam thai chi lực, dẫn động thai kiếp đại đạo chi uy, cấu kết phong lôi hỏa chi lực, tam thai kiếp quân trong tay một đoàn ảm đạm không rõ vầng sáng không ngừng lưu chuyển, đối với cái kia phá không mà đến đạo nhân đối diện đánh tới, nếu muốn chết, liền nếm thử tam thai chi hại. Trong khoảnh khắc, cái kia ảm đạm không rõ vầng sáng tan rã từng mảnh hư không, ở giữa thiên địa bắn ra tam thai chi uy. Trong lúc nhất thời nhưng gặp Bí Phong quần quần kiếp lôi quát tháo âm hỏa mãnh liệt, phong lôi hỏa chi lực phô thiên cái địa vào tới, tam hai chi lực nhiễu loạn khí vận, một đám thánh địa chân truyền động huyền thiên, tiêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu khí vận hoa cái bất ổn, cái kia tụ đỉnh tam hoa đều tại lung lay sắp đổ. Đối mặt luyện hư tam thai chi uy, cho dù là động huyền đạo quả luyện hư cực cảnh, cũng là không nguyện ý đối cứng phong mang của nó. Có thể hết lần này tới lần khác đạo nhân trẻ tuổi kia lại là một đầu vọt vào tam thai bên trong, tam thai kiếp quân nhìn qua một màn này không khỏi lộ ra một tia đắc ý dáng tươi cười, đạo nhân kia còn quá trẻ, tự cho là vượt qua tam thai liền có thể đối cứng cái này hai kiếp đại đạo chi uy, quả nhiên là không biết sống chết. Có thể một hơi nữa, tam thai kiếp quân thần sắc liền thay đổi. Tam thai kiếp khí tràn ngập phương viên 30 và dặm, đây là tam thai kiếp quân cố ý gây nên. Tại nhỏ hẹp như vậy phạm vi bên trong ngưng tụ nhiều như vậy tam thai chi lực, vô luận đi vào mấy cái luyện hư cực cảnh đều muốn tê cả da đầu. Một chiêu này tam thai kiếp quân trước đó ngay tại một phương trung tiên thế giới dùng qua, đồng thời duy nhất một lần liền hủy diệt một phương tiên tông. Có thể lần này dùng đến, lại là không chút nào có tác dụng. Nhưng gặp 30 vạn dặm bên trong Bí Phong âm hỏa cũng tiếp lôi bao phủ, đạo nhân kia sau khi tiến vào lại là đối cứng lấy tán hồn Bí Phong cùng nhập thể âm hỏa mạnh mẽ đâm tới. Thấy cảnh này tam thai kiếp quân nào còn dám chủ quan, lúc này ngưng tụ đạo đạo kiếp lôi hóa thành một đầu đen kịt lôi long. Kiếp lôi chi long lồng lộng vạn dặm, tài hoa xuất chúng vậy và móng đều dựng, nó song đồng đen kịt, toàn thân lôi đỉnh đúc thành, thân quấn tam thai kiếp quân, thủ nạp hủy diệt hơi thở. Kiếp lôi chi long thành hình, tam thai kiếp quân đưa tay chính là một chút, đi. Nương theo lấy rồng gầm rung trời, kiếp lôi chi long gào thét mà đi. Tam thai bên trong, tương đối Bí Phong âm hỏa, tam thai kiếp quân am hiểu nhất dùng chính là kiếp lôi. Kiếp lôi chi pháp chính là thiên địa mạnh nhất chi uy, bất luận sinh linh gì đối mặt kiếp lôi đều sẽ nhịn không được biến sắc, vạn vật sinh linh tại cái này uy hoàng thiên uy phía dưới đều sợ hãi. Nhất là khi tam thai kiếp quân lấy chính mình tà pháp vận chuyển kiếp lôi, cái này nguyên bản cũng đủ để ma diệt một phương hàng ngàn tiểu thế giới, kiếp lôi uy năng càng là đáng sợ. Sau khi tam thai kiếp quân đem đen kịt kiếp lôi chi long đánh vào tam thai lĩnh vực lúc, lại nghe một tiếng đạm mạc nói âm, sát hại hám tuyệt. Nhưng gặp cái kia tứ tán chân trời từng đạo kiếm quang đấu chuyển mà đến, trong khoảnh khắc thanh phong gào thét từ điện quát tháo, sinh hỏa rào rạt huyền thủy dậy sóng, tím xanh xích huyền bốn kiếm thứ tự mà đến đối với kiếp lôi kia chi long xuyên qua mà đi. Trong khoảnh khắc, kiếm hoa khuấy động chia cắt hải thiên, cái kia vạn dặm kiếp lôi chi long nhào đem tới lại bị bốn kiếm liên tiếp, trong chớp nhoáng cướp long gào thét kiếm khí ngút trời, vạn dặm kiếp lôi chi long đụng vào sát hại hám tuyệt bốn kiếm, siêu mẹo trong kiếm quang, thanh phong gọt đi cướp long sừng rồng, từ điện chém tới cướp long nhanh bước, sinh hỏa phá đi cướp long bảy rồng, huyền thủy thì bị đạo nhân nắm chặt. Chém ngang mà đi. Chớp mắt, huyền quang chém ngang ba vạn dặm, kiếp lôi chi long tại chỗ nhất kiếm hai đoạn. Nhìn qua cái kia bị kiếm phong từ đầu tới đuôi xé nát vạn dặm cướp long, tam hai kiếp quân nhịn không được mí mắt nhảy một cái, lúc này nó trong lòng kinh hãi đã khó nói nên lời, đến cùng là yêu nghiệt gì vậy mà có thể nhất kiếm đem luyện hư tam thai bên trong kiếp lôi cho sinh sinh chém vỡ. Cái này coi là thật luyện hư làm được sự tình. Người bên ngoài không rõ ràng, tam hai kiếp quân chính mình lại là không gì sánh được rõ ràng, chính mình thế nhưng là hợp thể đạo hạnh a. Cái này chẳng phải là nói, cái kia chạm mặt tới tuổi trẻ đạo nhân có hợp thể cảnh thực lực. Ngay tại tam thai kiếp quân kinh hãi thời khắc, đạo nhân đã đột đến tam thai kiếp quân trước người. Nhất kiếm lăng không, pha tạp kiếm mang sát tam thai kiếp quân mặt lao đi xoắn nát Bí Phong âm hỏa, phong hỏa thiên ma kiếp tại đạo kiếm mang này phía dưới dễ như trở bàn tay bị xé nát. Khi Huyền Nhất cùng Khổng Chân từ Bí Phong âm hỏa bên trong giải thoát mà ra lúc, nghe được chính là vô cùng quen thuộc lạnh lùng nói âm, "Huyền Nhất, Khổng Chân lại lui, kẻ này để cho ta tới." Lời còn chưa dứt, Huyền Nhất cùng Khổng Chân liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia vọt tới tam thai kiếp quân trước mặt. Chạm. Chớp mắt, vô cùng quen thuộc tam thai chi lực tứ tượng hơi thở lưu chuyển mờ mịt dẫn dắt thiên cơ. Tam thai kiếp quân dương mắt nhìn lại, nhưng gặp đạo nhân đầu đội thanh quan mà người mặc huyền bào, nó mặt như con ngọc, mắt rực rỡ thanh kim huyền quang, cái kia thanh lãnh khí cơ cùng đạm mạc thần sắc tựa như một tôn trích tiên ở trước mặt. Đạo nhân đỉnh đầu tam hoa ngưng tụ, sau đầu tứ tượng lưu chuyển, phong lôi hóa vũ không ngừng kích động, thủy hỏa cô động quát tháo dưới chân, nó khí vận hoa cái mạnh mẽ như cây, trong chốc lát, hái nhiên khí cơ phô thiên cái địa đè xuống. Tạo đen tiên kiếm giữ lòng bàn tay, tam thai kiếp diệt chi ý cùng mạt kiếp mặt vận hơi thở quấn quanh trên mũi kiếm, mênh mông thiên địa chi uy ầm vang đè xuống. Tam thai huy hoàng tứ tượng quấy động, mặt kiếp mặt vận vào đầu duy thấy thiên địa phá diệt vạn vật trung quy, mênh mông hỗn độn ở giữa, vạn sự vạn vật đều là đã mất tung duy một kiếm này. Trong lúc nhất thời long trời lở đất, dù là hợp thể đạo hạnh tam thai kiếp quân đều cảm thấy có chút không thở nổi, ngươi là ai? Mà trước người đạo nhân, lại là không nghe thấy không để ý chém xuống một kiếm. Thiệt thiên, pha tạp kiếm mang ở trước mặt chém xuống, tam thai kiếp quân bị một kiếm này chém ra chóc thịt bong tại chỗ bay rớt ra ngoài. Đến tận đây, đạo nhân mới chậm rãi mở miệng. Bản tọa là ai? Đồng Lai, Linh Nguyên. Chương 963, kiếm trạng tam thai, thế ép hợp thể. Chương 963, kiếm trạng tam thai, thế ép hợp thể Linh Nguyên. Theo tam thai kiếp quân bị nhất kiếm dương bay, trong lúc nhất thời Cửu Châu một phương đám người cùng nhau nhìn về phía cái kia treo tại Hải Thiên ở giữa đạo nhân tuổi trẻ. Nhưng gặp đó, dung nhan tuấn tú thế vô song, tiên tư ngọc cốt khí đường hoàng, đỉnh đầu tinh quan hái thanh ngọc, người khoác liên y sấn huyền quang, chu triển phong lôi đạp thủy hỏa, hồng hà thanh khí thủy vũ hoàng, thiên cơ lưu chuyển nguyên thần hiện, hỗn độn chìm nổi sinh pháp tướng, thanh liên cùng ân bốn kiếm lên, mắt rực rỡ thanh kim phá vọng ánh sáng. Cái kia thanh quan huyền bảo đạo nhân mặt như con ngọc, khí cơ thanh huyền, phong lôi hóa vũ bay băng rùa, thủy hỏa ngưng làm tường vân ánh sáng, sau đầu tứ tượng đạo luân hiện, tụ đỉnh tam hoa ngưng tụ đóng, quả nhiên là dáng vẻ thanh chính, nhanh nhẹn trích tiên. Chính là âm dương kiếp diệt vô tận diệu, Đồng Lai chân tiên hảo ngọc thần. Đồng Lai đạo tông, ngọc thần linh nguyên chân quân. Đều nói là người có tên cây có bóng, bởi vậy dù là một đoàn người đã đối với giang sinh thủ đoạn từng có dự tính, có thể theo Giang Sinh lần này xuất thủ, bọn hắn hay là phát giác đánh giá thấp. Trên thực tế Càn Khôn Đạo Tông hỏi Nguyên, Hàn Nguyên, Hướng Nguyên cũng tốt, Đạo Một Cung luyện Nhật Thải Nguyệt, Âm Dương Chính Tông Thiếu Dương, Thiếu Âm cũng được, đều là chỉ nghe Giang Sinh kỳ danh, không thấy Giang Sinh một thân. Cựu Châu giới một phương này 18 tôn động huyền bên trong, gặp qua Giang Sinh xuất thủ, cũng chính là Huyết Hải đạo nhân cùng Ngũ Thủy Tà Quân. Vậy mà lúc này Huyết Hải đạo nhân cùng Ngũ Thủy Tà Quân thần sắc lại là cực không dễ nhìn. Hai người sắc mặt không biết là âm trầm hay là tái nhợt, nhìn thấy Giang Sinh hiện thân đằng sau, hai người liền không khỏi nhớ tới Bất Chu giới trong kia thần sắc đạm mạc đạo nhân chém ra cái kia quét ngang 14 động huyền nhất kiếm, liền không nhịn được nhớ tới tại Chu Châu đối mặt cái kia đạo ngập trời kiếm quang. Hàn Nguyên nguyên bản còn muốn hỏi thăm một chút Huyết Hải đạo nhân cùng Ngũ Thủy Tà Quân có quan hệ Giang Sinh tin tức, nhưng nhìn hai người bộ dáng đâu còn không rõ ràng, hai cái này chư thiên vạn giới bên trong đều xem như thanh danh hiển hách trẻ tuổi một đời Tà Quân, hiển nhiên là bị Giang Sinh cho đánh sợ, đến mức Giang Sinh xuất hiện đằng sau hai người khí cơ đều loạn cả lên. Hàn Nguyên lúc này liền rõ ràng, dưới mắt là chỉ nhìn không lên hai người này, mà trái lại luyện Nhật Thải Nguyệt, Thiếu Dương, Thiếu Âm bọn người, tuy nói thần sắc ngưng trọng chút, cũng không có Huyết Hải đạo nhân cùng Ngũ Thủy Tà Quân như vậy không chịu nổi. Trong lòng thở dài, Hàn Nguyên yên lặng cảm khái, đến cùng là thánh địa chân truyền, đạo gia chân quân, cùng Huyết Hải đạo nhân cùng Ngũ Thủy Tà Quân những này giã lộ xuất thân tà ma ngoại đạo chính là không giống mới, thật đấu vẫn là phải ỷ vào huyền môn đồng đạo a. Ngay tại lúc Hàn Nguyên cảm khái thời khắc, cái kia bị Giang Sinh nhất kiếm chạm lui tam thai kiếp quân, khí tức vẹn vẹn suy yếu một hơi liền bộc phát ra. Trong lúc nhất thời cuồng bạo tam thai chi lực nương theo lấy mênh mông khí cơ phảng phất như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong khoảnh khắc khói mù che khuất bầu trời bao trùm ngàn vạn dặm thiên cung. Chu Viêm trên biển, cuồng phong sóng biển chợt vang lên, kinh đạo trùng thiên đập tinh thần, sóng biển gào thét trùng kích thiên địa, tại cái kia tật phong sóng biển ở giữa một bóng người chớp mắt phá không mà đến. Linh Uyên, ngươi dám như vậy? Lúc này tam thai kiếp quân đã không có ngay từ đầu cái kia ôn nhã như ngọc, phong thần tuấn lãng bộ dáng. Chẳng nói lúc này cái này hung diễm ngập trời, dẫn phát vô tận dị tượng, sát khí chấn động thiên địa tam thai kiếp quân, mới là nó chân chính bộ dáng. Theo gầm lên giận dữ, tam thai kiếp quân lại lần nữa dẫn động bí phong, kiếp lôi, âm hỏa chi lực, tam thai lưu chuyển hội tụ thành trong tay nó một thanh đen như mực trường đao. Liên ngươi có kiếm, coi ta trong tay chi nhận không nhanh. Đang khi nói chuyện tam thai kiếp quân trong tay cái kia tam thai chi lực hội tụ màu mực trường đao lăng không một chạm, một đạo tê thiên liệt địa tam thai tấm lụa gào thét mà đến. Tam thai chi ý hội tụ mà thành phong mang kiên quyết vô song, nó những nơi đi qua thiên địa vỡ vụn hư không giạn nứt, vạn sự vạn vật đều là tận mẫn diệt, chỉ này một đạo phong mang. Một đao này đã vượt ra khỏi luyện hư cực cảnh vốn có lực lượng. Lúc này hai phe đám người cùng nhau xem ra, nhìn qua đạo này để Nhật Nguyệt thất sắc đao mang tấm lụa cũng nhịn không được thần sắc biến đổi, đây cũng không phải là luyện hư cảnh nên có đạo hạnh. Ngay tại lúc đạo đao mang này lướt đến thời điểm, lại có một đạo kiếm quang so nó càng nhanh. Chỉ gặp Giang Sinh trong tay thanh bình kiếm bên trên bảy đóa sen xanh thứ tự nở rộ, trong lúc nhất thời tam thai kiếp diệt chi ý cùng mạt kiếp mạt vận hơi thở quấn quanh mà lên, hội tụ thành sắc bén mà chí mạng pha tạm kiếm cương. Thiệt thiên. Theo Giang Sinh ngâm khẽ, giữa thiên địa, thủy hỏa khuấy động, phong lôi cuồn cuộn, sinh hỏa nhiệt nguyên thủy, thanh phong dẫn từ điện. Phong lôi thủy hỏa rong rổi mà đến luyện vào trong thân kiếm, tam thai lưu chuyển ngưng tụ cũng làm phong mang, Giang Sinh song đồng bên trong thanh liên luân chuyển, theo phá vọng kim đồng tôi động, Giang Sinh huy kiếm. Chạm. Trong chốc lát, thiên địa mênh mông, hỗn độn vô tung, vạn sự vạn vật quy về yên tĩnh. Hỗn độn hoàn vũ ở giữa, đạo kia tam thai ngưng tụ mà thành đao mang oanh kích mà đến, lại là lâm vào ngưng trệ thời gian bên trong, bị không ngừng chậm dần, giảm tốc độ. Ngay tại tam thai kiếp quân kinh nghi thời điểm, một đạo kiếm quang đột ngột chợt hiện, tựa như nhảy ra thời gian chi kinh hồng, trong chớp mắt kinh hồng vút không. Nhất kiếm ra quét sạch tâm đoạn, tam thai kiếp quân chém ra đao mang trong khoảnh khắc bị kiếm quang chém vỡ, theo đao mang vỡ vụn, mũi kiếm phá không phi nhanh trực kích tam thai kiếp quân mặt. Đoạn thời gian, khi Giang Sinh thoại âm rơi xuống, tam thai kiếp quân bốn bề thiên địa vỡ vụn nguyên cơ vô tung, không gian từng khúc dạng nước chỗ có thể thấy được ngũ thải bàn làn chi lưu ánh sáng, tựa như cái kia bị nhất kiếm chặt đứt thời gian chưa khép lại khôi phục lưu động. Cùng cụt, trường kiếm trở vào bao. Hôm nay đấu pháp, không phải ngươi cùng ta chi đấu pháp, một chiêu này qua, cũng chỉ tới mà thôi. Đã ngươi nghĩ như vậy cùng ta Đông Thiên đạo gia là địch, ngày sau bản tọa cùng ngươi tốt sinh đấu một trận. Chỉ là ngươi lại nhớ kỹ, cùng bản tọa đấu pháp, nhưng không có nhận thua lời nói này, ngươi bại, phải đem mệnh lưu lại. Nói xong, Giang Sinh nhìn cũng không nhìn tam thai kiếp quân quay người rời đi. Mà trông lấy Giang Sinh cái kia trực tiếp rời đi thân ảnh, vô luận là Hàn Nguyên, Hỏi Nguyên hay là Đạo Một Cung luyện Nhật Thải Nguyệt, Âm Dương Chính Tông Thiếu Dương, Thiếu Âm, đúng là không ai tiến lên ngăn cản. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc khó tả, trong lúc nhất thời tựa như tất cả mọi người khí thế đều bị Giang Sinh sở đoạn. Lâm Phàm, Linh Ngọc, Huyền Nhất, Khổng Chân bọn người gặp Giang Sinh tới, cũng là ăn ý quay người đi theo Giang Sinh rời đi, nghiêm nhiên theo Giang Sinh xuất hiện, Đông Thiên đạo gia có chân chính có thể lực gáp chư thiên huyền môn lực lượng. Mà khi Giang Sinh các loại một đám Đông Thiên đạo gia người sau khi rời đi, tam thai kiếp quân mới hồi phục tinh thần lại, lau lau trên cổ vết máu, nhẹ nhàng đụng một cái liền có huyết châu thấm ra, tam thai kiếp quân thần sắc cảm đạm không chừng. Một kiếm kia quá nhanh lại quá mức sắc bén, nhất kiếm lướt qua đằng sau chớ nói trên cổ da thịt, liền ngay cả xương sống lưng đều bị cắt ra, bây giờ tam thai kiếp quân trên cổ chính là một đạo chân nhăn không gì sánh được vết máu. Chỉ là vết máu này quá cẩn thận hơi, nhìn xem tựa như là không cẩn thận vẹt làm bị thương đồng dạng, nhưng trên thực tế, tam thai kiếp quân đầu sớm đã cùng thân thể tách ra, chỉ là Giang Sinh kiếm kia quá nhanh, dưới mắt mới nhìn đầu còn cùng thân thể liên tiếp mà thôi. Mà nhất làm cho tam thai kiếp quân tim đập nhanh, hay là Giang Sinh trong một kiếm kia ẩn chứa cái kia cô đáng sợ tam thai kiếp diệt chi ý, một kiếm này là thật có khả năng đem hắn thần hồn chân linh cùng nhau chặt đứt. Tam thai kiếp quân rất khó tin tưởng, chính mình một cái hợp thể đạo hạnh tồn tại, bàn về đối với tam thai vận dụng cùng lý giải, vậy mà so ra kém một cái không đến 2000 tuổi tiểu bối. Nếu không phải tự mình tiếp nhận Giang Sinh hai kiếm, tam thai kiếp quân chỉ cảm thấy là có người đang nói giỡn. Nhưng bây giờ, tam thai kiếp quân rốt cục xác định, đương đại huyền môn khôi thủ mà nói cũng không phải là truyền ngôn, đồng lai linh nguyên đích đích xác xác có bản sự này. Chu Châu, Cửu Đầu Sơn thất tuyệt động. Buổi tiệc xếp đặt, đám người ăn uống tiệc rượu, tuy nói lần này chiến tích không tốt, nhưng Giang Sinh xuất thủ vẫn như cũ được xưng tụng đại hoạch toàn thắng. Linh Ngọc cũng là cân nhắc đến đám người những ngày qua bị tam thai kiếp quân ép tới quá mức buồn rầu, cố ý bày xuống buổi tiệc để đám người giải sầu. Buổi tiệc phía trên, đám người vui mừng uống, cho dù là Linh Ngọc uống hết đi mấy chén tiên nhưỡng, lại là một chiếc rượu thôi. Linh Ngọc hỏi, Linh Nguyên, làm sao ngươi tới đến đột nhiên như vậy? Chúng ta cũng không có đạt được bất luận cái gì ngươi muốn tới tin tức a. Lời vừa nói ra, Huyền Nhất, Khổng Chân, Hương Nguyên Tử mấy người cũng là nhịn không được xem ra. Giang Sinh cười nói, lúc trước ta cũng không có ý định sớm như vậy tiến đến, chỉ là thụ mình tiện đạo huynh mời nhập hỗn độn hư không tầm bảo. Kết quả ta hai người vừa mới tầm bảo đi ra, liền nhận được tông môn tình báo, nói các ngươi tại Cửu Châu giới gặp khó, cái này liền sớm chạy đến. Nghe vậy, Linh Ngọc, Huyền Nhất, Hương Nguyên Tử mấy người nhìn chăm chú một chút, thần sắc đều có chút thẹn thùng. Linh Ngọc cực mạnh một ngụm tiên nhưỡng, dường như nổi giận, cái kia tam thai kiếp quân có vấn đề, nó tuyệt không phải chúng ta thế hệ này người. Đời trước lao ra hỏa chạy tới cùng chúng ta đấu pháp, coi là thật không muốn thể diện. Huyền Nhất lại là lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, dưới mắt là chúng ta thế hệ này tỉ thí với nhau là nhà mình tranh vận, tự nhiên không có gì. Có thể đại chiến vừa mở, chúng ta đối mặt tuyệt đối không chỉ có những này cùng thế hệ tồn tại, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh cũng có thể xuất hiện. Trên thực tế cùng cái kia tam thai kiếp quân đọ sức hai trận, cũng có thể phát giác nó không phải luyện hư đạo hạnh. Linh Ngọc nghe vậy im lặng, ai nói không phải đâu, tất cả mọi người có thể phát giác ra được tam thai kiếp quân không phải luyện hư đạo hạnh, có thể đám người giả bộ như không biết được không phải liền là bởi vì nuốt không trôi khẩu khí này, muốn kiếm về chẳng tử a. Có thể sự thật chính là, dù là Linh Ngọc, Huyền Nhất, Khổng Chân liên tiếp xuất thủ, thậm chí Huyền Nhất cùng Khổng Chân liên thủ, đều không phải là tam thai kiếp quân đối thủ, còn là muốn chờ Giang Sinh đến rút. Thấy mọi người có chút ngột ngạt, Giang Sinh cười nói, làm sao, lúc trước nhìn tông môn công báo, chúng ta tại Cửu Châu giới đấu pháp không phải rất thuận lợi à? Linh Ngọc sư tỷ lôi pháp, đối diện không người có thể chống đỡ, Khổng Chân đạo hữu đại ngũ hành thần quang ép tới đối diện không dám tùy tiện vận dụng pháp bảo, Huyền Nhất đạo huynh thậm chí lấy sức một mình để lại đạo một cung luyện nhật cùng hai tháng một đầu. Nói, Giang Sinh nhìn về phía Huyền Nhất đạo huynh, Minh Tiện đạo huynh lần này cùng ta xâm nhập hỗn độn hư không tầm bảo, chính là vì tại hai người các ngươi đổ ước bên trong thủ thắng, hiện tại ta muốn hỏi một câu, đạo huynh khí phách vẫn còn ở đây chứ? Huyền Nhất trong mắt tinh mang chợt hiện, Minh Tiện chính là có tân pháp bảo, muốn thắng ta một bậc cũng không dễ dàng. Đạo một cung luyện nhật thải nguyệt, một mình ta liền có thể chống lại. Giang Sinh gõ nhịp nói đây cũng là, vì sao nhất định phải chấp nhất tại một cái tam thai kiếp quân? Chư vị, hay là nhìn nhiều nhìn đương thời các phương thánh địa chân truyền đi, ta thế nhưng là nghe nói cái kia Huyền Hoàng giới Nguyên Dương đạo tông chân truyền cũng nhanh muốn tới Cựu Châu giới. Đến lúc đó nếu là Tiêu Vân giới chân Tiêu đạo tông chân truyền cũng tới, như vậy nhưng chính là toàn biên đến đông đủ. Chư thiên vạn giới, huyền môn chính ngày, đương đại các phương đạo tông thánh địa chân truyền toàn bộ trình diện, như vậy thịnh hội chư vị chẳng nhẽ không động tâm? Linh Ngọc cùng Huyền Nhất, Khổng Chân, Hương Nguyên Tử bọn người nhìn chăm chú một chút, nhịn không được cười lên, lại là quá chấp nhất tại cái kia tam thai kiếp quân. Thấy mọi người nghĩ rõ ràng, Giang Sinh nhẹ gật đầu. Lúc trước đám người có chút bị tam thai kiếp quân đánh im lìm dấu hiệu, biết rõ đối phương không thích hợp, biết rõ thực lực đối phương cổ quái, vẫn còn muốn khăng khăng tới đọ sức, như vậy bướng bỉnh ngược lại là có chút bị cấp khí ảnh hưởng dấu hiệu. Theo Đông Thiên Đạo gia cùng Cựu Châu đồng minh chiến sự càng ngày càng gần, theo hội tụ tại Cựu Châu giới các phương thánh địa chân truyền càng ngày càng nhiều, cái này bao phủ toàn bộ hỗn độn hư không tiếp khí cũng là càng nồng đậm. Nhất là cái này Cựu Châu giới, Giang Sinh vừa vào Cựu Châu giới liền rõ ràng cảm giác được tiếp khí tồn tại, cái kia nồng đậm tiếp khí tựa như mê vụ bình thường không giờ khắc nào không tại tràn ngập tứ phương. Lần này chính là Huyền Môn Đại Sương thế gian, mà Huyền Môn Đại Sương tất nhiên muốn trước độ kiếp được số, bởi vì cái gọi là phá kén thành bướm, chỉ có độ kiếp được số mới có thể nên đón chân chính Huyền Môn Đại Sương. Bởi vậy trận kiếp số này kiếp khí trình độ kinh khủng cũng không phải bình thường bạn năm đại kiếp có khả năng so sánh, thật muốn hình dung, chỉ có nguyên hội chi kiếp kiếp khí mới có thể cùng lần này huyền môn nội chiến kiếp khí bằng được. Dù sao cho dù là nguyên hội chi kiếp, cũng không có khả năng dẫn động cửu phương huyền môn đại thiên, 13 tòa đạo gia thánh địa, hơn 10 vị thuần dương đạo quân cùng một chỗ nhập kiếp tranh độ. Ở đây phiên kiếp khí phía dưới, cho dù là có thuần dương thánh địa chấn áp khí vận đạo tông chân truyền bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ bị kiếp khí sở mê, chớ nói đạo tông chân truyền, chính là những cái kia ngũ kiếp chân quân, đại thừa tiên quân, lại có mấy cái có thể không bị kiếp khí sở mê. Giang Sinh tư số lượng lấy, nhìn về phía đám người, chư vị, nếu là cảm thấy cái kia tam thai kiếp quân quá mức phiền phức, không bằng hạ tràng đấu pháp ta trực tiếp đem nó chém, như thế nào? Chém giết hợp thể đạo hạnh tam thai kiếp quân. Lời nói này đi ra, là tứ hải chân quân nhắm mắt, có thể Linh Ngọc, Lâm Phàm, Khổng Chân, Kim Bình, thậm chí giọng nghe, Quảng Tuệ, Huyền Nhất, Huyền Hạc bọn người lại là thần sắc như thường, hiển nhiên không cho rằng Giang Sinh là nói khoác lác. Làm quen thuộc Giang Sinh người, đám người rất rõ ràng, Giang Sinh từ trước tới giờ không tới làm không nắm chắc chút nào sự tình, nếu Giang Sinh dám mở cái miệng này, chính là có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng mà Giang Sinh đề nghị này lại làm cho Huyền Nhất có chút chần chừ, "Linh Nguyên, ngươi có thể chém tam thai kiếp quân cố như tốt, nhưng hôm nay bọn hắn không đối chúng ta hạ tử thủ, chúng ta cũng không đối bọn hắn hạ tử thủ, song phương còn duy trì tại một cái đấu pháp trạng thái. Nếu là ngươi lần sau đấu pháp thật chém tam thai kiếp quân, tình huống kia nhưng là khác rồi." Giang Sinh run lên một cái trước mắt, chợt kịp phản ứng, là ta sốt ruột, lúc này hạ sát thủ hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Chính như Huyền Nhất lời nói, dưới mắt tuy nói Sơn Hà đạo gia đã cùng Cựu Châu đồng minh rõ ràng muốn khai chiến, có thể song phương chân truyền ở đây bỏ sức, cũng vẫn là dừng lại tại đấu pháp trên cấp độ, song phương sau đó ngoan thủ, nhưng sẽ không hạ sát thủ, chính là cố ý tại duy trì một phần này yếu ớt đến đâm một cái là rách cân đối thế cục. Một khi chính mình chém tam thai kiếp quân, cố nhiên có rất nhiều lý do thoái thác, có thể song phương tái đấu pháp, liền đều muốn lưu thêm mấy cái tâm nhãn dự phòng đối phương hạ sát thủ. Nhưng mà đối mặt Huyền Nhất chần chờ, Hương Nguyên Tử lại là nói ra, Huyền Nhất đạo hữu, lời này của ngươi ta không đồng ý. Cùng là huyền môn đạo gia, đấu pháp lẫn nhau lưu thủ đó là bình thường, có thể cái kia tam thai kiếp quân quả nhiên là người trong huyền môn. Dù là hắn là bảng môn bên trong người ta đều không nói cái gì, có thể nó cuối cùng triển lộ ra khí tức, thế nhưng là rõ ràng ma đạo không thể nghi ngờ. Đối phó ma tu tà đạo, coi là thật muốn tuân theo ta huyền môn quy tắc, khắp nơi lưu thủ. Ngươi cùng Khổng Chân hai người liên thủ cùng cái kia tam thai kiếp quân đấu pháp lúc, ta cũng không có cảm thấy tam thai kiếp quân có lưu thủ ý tứ, ngược lại là muốn đưa ngươi hai người vào chỗ chết ta. Nếu không phải Linh Nguyên tới kịp thời, hai người các ngươi dù là trở về cũng là trọng thương. Nghe vậy Huyền Nhất giật mình, tuy nói Hương Nguyên Tử lời nói không thế nào êm tai, có thể nói cũng là sự thật, Huyền Nhất thật đúng là không cách nào phản bác. Linh Ngọc mắt nhìn Huyền Nhất, lại nhìn mắt Hương Nguyên Tử, cuối cùng vô vô bên người Lâm Phàm, "Linh Triều, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào?" Lâm Phàm cười hắc hắc, "Theo ý ta, ta cảm thấy tam thai kiếp quân cũng không mấu chốt, dưới mắt trọng yếu nhất hay là cùng lại cược một trận, trước tiên đem Tố Cẩm tiên tử cùng Chu Hoàn Yêu quân cho đổi lại mới là đúng lý. Chí ít không có con tin, chúng ta động thủ cũng không trở thành bó tay bó chân, chư vị nghĩ như thế nào?" Chương 964, Viêm Châu Nhàn Kỳ, Giang Sinh đệ tử. Chương 964, Viêm Châu Nhàn Kỳ, Giang Sinh đệ tử. Tố Cẩm tiên tử cùng Chu Hoàn Yêu quân. Khi Lâm Phàm nâng lên hai vị này lúc, Linh Ngọc nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Tố Cẩm tiên tử lâm vào địch thủ chuyện này, nói đến nàng Linh Ngọc là chiếm hữu một nửa nguyên nhân, nếu không phải nàng ra mặt đi Côn Lôn giới giao chỉ mọi người, cũng không trở thành để Tố Cẩm tiên tử rơi xuống Càn Khôn đạo tông trong tay. Tuy nói kẻ cầm đầu kia Long Nguyên đã bị chính mình dùng Giang Sinh cho Lục Tiên kiếm chiếu ảnh chém mất, có thể Tố Cẩm tiên tử đến nay còn thân hãm nhà tù đâu. Linh Nguyên, việc này xem ra còn cần ngươi xuất thủ. Linh Ngọc nhìn về phía Giang Sinh, thần sắc có chút áy náy. Giang Sinh khẽ lắc đầu biểu thị không thèm để ý, việc này đơn giản, hoặc là nhô ra Tố Cẩm cùng Chu Hoàn ở đâu, ta một mình giết đi qua đem người cấp cứu đi ra, hoặc là liền cầm lấy trong tay con tin cùng đối diện đánh cược. Vô luận loại nào, chúng ta đều có ưu thế, liền nhìn đối diện có nguyện ý hay không cùng chúng ta cược. Giang Sinh nói xong, Lâm Phàm có chút khổ não gãi đầu một cái, nếu nói trước đó Giang Sinh không khí đến, Càn Khôn đạo tông những người kia khẳng định là nguyện ý cùng nhà mình đánh cược, dù sao mỗi lần đấu pháp cũng là song phương hiểu nhau thủ đoạn của đối phương, lá bài tẩy một cái quá trình. Có thể theo Giang Sinh đến, Càn Khôn đạo tông những người kia lễ tạ thần không nguyện ý hoặc là nói có dám hay không cùng nhà mình đánh cược vậy liền khó mà nói. Nhưng mà Lâm Phàm còn chưa mở miệng, lỗ thật sự nói ra, hôm nay Linh Nguyên có thể nói là sức một mình đem Càn Khôn đạo tông những người kia sĩ khí ép xuống, bọn hắn coi là thật còn dám đánh cược. Theo lỗ thật đem Lâm Phàm lời muốn nói cho nói thẳng ra, Thương Nguyên con cũng là thuận nói ra cái nhìn của mình, theo cái nhìn của ta, đánh cược sự tình bọn hắn cho dù đáp ứng cũng tất nhiên sẽ đưa ra một loạt hạn chế. Đã như vậy, không bằng trực tiếp nghĩ biện pháp đem người cấp cứu trở về, dạng này tối thiểu trong tay chúng ta còn có thể nhiều hai cái con tin. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chợt đến hai mắt tỏa sáng, Nguyên Thần, nói đến ngươi cái kia hai đồ đệ vừa lúc ở Viêm Châu, không ngại để bọn hắn hai người tìm hiểu tin tức, như thế nào? Chỉ ít hai bọn họ lộ diện thiếu, tu vi đạo hạnh cũng không tới trình độ nhất định, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Giang Sinh hơi nhướng mày, hắn nói sao lại tới đây Chu Châu không có gặp Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần, cảm tình bọn hắn bị Lâm Phàm cho ném tới Viêm Châu đi, bất quá lấy Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần tính tình, an trí tại Viêm Châu đích thật là một tốt lựa chọn, để hai bọn họ tại Viêm Châu nhiều hơn lịch luyện không phải chuyện xấu. Mà Lâm Phàm toát ra ý nghĩ này đằng sau, mạch suy nghĩ liền càng rõ ràng, dù sao lấy Hoàng Bình An, Lý Kiến Thuần hai người cái kia bất quá nguyên anh hóa thần tu vi, tại bây giờ Viêm Châu hoàn toàn chính xác không đáng chú ý, hai người chỉ cần giả bộ làm tán tu chung quanh nhìn xem, liền có thể đạt được không ít tin tức. Nhìn như vậy tới này, một tay tiện tay rơi xuống nhàn tử thật là có khả năng biến thành diệu kỳ. Càng nghĩ càng thấy đến pháp này có thể được, Lâm Phàm nhịn không được nhìn về phía Giang Sinh, "Nguyên Thần, ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Sinh ánh mắt tiến tĩnh, nhìn không ra đồng ý hay là phản đối, nhưng trong lòng lại là xoắn xuýt, tuy nói đệ tử chính là nên phát huy tác dụng, nhất là tại trường đại kiếp nạn này bên trong ai cũng chạy không thoát, đều nên là Đông Thiên đạo gia làm ra chính mình muốn có cống hiến tới. Có thể cái kia dù sao cũng là đệ tử của mình. Để hai cái khó khăn lắm hóa thần đệ tử đi dính vào động nguyên đạo quả, luyện hư chân quân ở giữa đấu pháp, thậm chí có khả năng muốn đối mặt hợp thể chân quân, thậm chí Càn Khôn đạo tông tọa trấn Viêm Châu vị kia đại thừa tiên quân, cái này không khỏi gây áp lực quá lớn chút, liền để cho hai bọn họ xuất lực, cũng không phải như thế cái xuất lực pháp. Linh Ngọc gặp Giang Sinh không nói, liền hiểu Giang Sinh đối với cái chủ ý này có ý kiến, thế là đối với Lâm Phàm nói ra, "Linh Triều, để hai cái chưa tới thượng tam cảnh cấp độ hậu bối, đến dính vào chúng ta những này luyện hư ở giữa đấu pháp, có phải hay không quá mức là khó?" Lâm Phàm chỉ là cười lắc đầu, lập tức nhìn về phía Giang Sinh, Giang Sinh cuối cùng là nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, để hai bọn họ thử một chút đi." Gặp Giang Sinh mở miệng, Linh Ngọc cũng đành phải coi như thôi, đám người lập tức bắt đầu thương nghị hoàn thiện kế hoạch. Huyền Nhất, Lỗ Thật, Thiếu Bạch Minh Quân, Hương Nguyên con đám người cùng Lâm Phàm không ngừng thảo luận, cuối cùng đánh nhịp lập kế hoạch. Những ngày qua, chúng ta vẫn như cũng là dựa theo quy củ cũ, 7 ngày một trận đấu pháp, thay nhau ra trận cùng bọn hắn nước đấu, không thể để cho bọn hắn hổ tư loạn tưởng. Mà Linh Nguyên thì tọa trấn chín đầu núi, trừ Linh Nguyên bên ngoài, tất cả mọi người xuất chiến, liên lụy tinh lực của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta bên này đấu pháp bắt đầu, liền để Linh Nguyên hai cái đồ đệ tại Viêm Châu tìm kiếm, cũng không cần bọn hắn gióng trống thua chiêng, 7 ngày tìm hiểu một lần tin tức là đủ rồi. Nhiều hơn tìm hiểu mấy lần, khóa chặt một thứ đại khái phạm vi đằng sau, chúng ta ngay tại Chu Viêm Hải bên trên cùng bọn hắn đấu trận đến kéo dài thời gian, để Linh Nguyên có cơ hội có thể đi cứu người. Nguyên Nghi Sư Thuốc tuy nói sẽ không xuất thủ, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn đánh tới chín đầu núi đến, kể từ đó, cho dù chúng ta cứu người không thành cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chư vị có gì dị nghị không? Lâm Phàm nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người đều gật đầu đồng ý đằng sau, lúc này cứ như vậy an bài xong xuôi. Chợt, Linh Ngọc tiến đến Viêm Châu gần biển đạo cung phát chiến thư, mà những người khác thì tất cả làm tất cả chuẩn bị, trong lúc nhất thời trong cả ngôi điện chỉ còn sót Giang Sinh cùng Lâm Phàm hai người. Lâm Phàm cười hì hì đi đến Giang Sinh đối diện ngồi xếp bằng xuống, làm sao, trách ta bắt ngươi bảo bối đồ đệ đi làm qua sông tốt. Giang Sinh lắc đầu, cũng không phải như vậy, chỉ là đối với hắn hai người có chút không yên lòng thôi. Lâm Phàm nghe đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại tự rêu cười một tiếng, dù sao cũng là đồ đệ à, đã là truyền nhân y bắt lại là thân biến, ai có thể chân chính yên tâm đâu. Thế nhưng là Nguyên Thần, ngươi không phải cũng rõ ràng trận đại chiến này là ai đều không thể tránh khỏi, cũng là tồn lấy để bọn hắn lịch luyện tâm tư, mới đem bọn hắn đưa tới cái này Cửu Châu giới sao? Không phải vậy lấy ngươi tại mấy vị tổ sư trước mặt phân lượng, chính là đem ngươi các đồ đệ đều lưu tại Tiểu Đồng Lai, lại có ai dám nói cái gì? Giang Sinh cười khổ nói, Vân Hiên, ngươi nói những này ta đều hiểu, nói đến mấy cái này các đồ đệ có chút là người khác nhét vào trong tay của ta, có chút là ta nhất thời cao hứng thu, còn có chút là nửa đường cơ duyên xảo hợp thu đến muôn hạng. Lão gia tử đi về sau, ta là quen thuộc quận cũ ấy, có thể nhiều chút người ở bên cạnh ta cãi nhau, ta cũng không thấy đến thiện. Những năm gần đây dù là không phải sớm chiều ở chung, bọn hắn không phải thân nhân cũng hơn hẳn thân nhân. Lúc trước bọn hắn lịch luyện thời điểm, ta đều có thể chiều ứng, cho dù ta không rảnh bận tâm, cũng có các ngươi chăm sóc. Nhưng lần này, quả thực có chút bất an tâm a. Lâm Phàm buồn bã nói, Nguyên Thần, ngươi bắt bọn hắn khi hài tử nhà mình, ta sao lại không phải bắt bọn hắn chỗ trống chất hậu bối? Nếu là Văn Sinh cả dù hạ cản tại Cửu Châu giới, việc này ta tất nhiên để bọn hắn đi làm, nhưng bây giờ bọn hắn còn chưa từng đến, ta cũng chỉ có thể trước hết để cho đồ đệ của ngươi, con cháu của ta lên. Chu Hoàng Yêu Quân cùng Tố Cầm Tiên Tử vô luận như thế nào là bởi vì chúng ta duyên cớ mới rơi vào tay địch, chúng ta không thể để cho tông môn thiếu phần nhân quả này, dưới mắt thiếu càng nhiều, ngày sau phân đi ra liền muốn càng nhiều. Lâm Phàm lời nói để Giang Sinh nhịn không được gật đầu, hoàn toàn chính xác, lần này cùng Càn Khôn Đạo Tông bọn hắn đại chiến, Sơn Hà Đạo gia không nói nhiều, Côn Lôn giới giao chỉ thánh địa cũng tốt, Thương Ngô giới Xích Tiêu Đạo Tông cũng tốt, bao quát mặt khác bảng môn thậm chí yêu tộc thánh địa, đều là hướng về phía Đông Thiên Đạo gia đến trợ chiến. Đến lúc đó người ta nếu là tổn thất quá nhiều, Đông Thiên Đạo gia tất nhiên muốn chia lãi ra ngoài càng nhiều đồ vật, huống chi cũng không thể ngồi nhìn Minh Hữu hãm sâu trại địch mà ngồi xem không để ý tới. Tố Cầm Tiên Tử cùng Chu Hoàn Yêu Quân tất nhiên là phải cứu về tới, nếu như không cứu trở về, còn thế nào đi giao chỉ thánh địa cùng Nam Hỏa Thần Cung lại mời viện quân. Vừa nghĩ đến đây, Giang Sinh cũng là định ra quyết tâm, liền để hai người bọn họ thử một chút đi, cũng coi như hai bọn họ nên có dạng này một phen lịch luyện. Viêm Châu, An Nguyên Trấn. Sáng sớm, An Nguyên Trấn trưởng trấn cùng Bách Tính dịu già dắt trẻ vây quanh hai cái đạo nhân tuổi trẻ đi ra. Lần này may mắn mà có hai vị đạo trưởng a, không phải vậy chúng ta An Nguyên Trấn còn không biết muốn ném bao nhiêu hải tử. Đúng vậy a, nếu không phải hai vị đạo trưởng xuất thủ, nhà ta bé gái tìm không trở lại. Còn có nhà ta cái kia Mao tiểu tử, nhất định phải xuống sông, hắn nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, ta có thể làm sao dưới tầm mắt lao đầu tử a. Đủ loại nói lời cảm tạ âm thanh bên tai không dứt, nam nữ già trẻ bọn họ đem các loại trái cây rau xanh nhét vào cái kia hai cái đạo nhân tuổi trẻ trong ngực, cũng mặc kệ bọn hắn có thể hay không bắt được. Hai cái này đạo nhân tuổi trẻ tự nhiên là Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần. Hai người bị Lâm Phàm ném tới Viêm Châu đằng sau, liền cải trang cách ăn mặc mai danh nhật tích, giảm thấp xuống tu vi xem như tán tu tại mảnh này rộng lớn trên đại lục bắt đầu lịch luyện. Cửu Châu giới chính là hỗn độn chư thiên 36 phương đại thiên một trong, trong đó mỗi một tòa lục châu đều không tầm thường trung thiên thế giới có thể so sánh với. Lấy Viêm Châu làm thí dụ, Viêm Châu đã có nhìn không thấy bờ Lâm Hải, cũng có mênh mông vô ngần đầm lầy, Viêm Châu bất luận cái gì một chỗ đầm nước đều là có thể so với trung thiên thế giới đại dương mênh mông lớn nhỏ. Lớn như thế một tòa lục châu, Càn Khôn Đạo Tông vẹn vẹn an trí tại các nơi đạo cung liền có trăm ngàn tòa nhiều, toàn bộ Viêm Châu, Càn Khôn Đạo Tông tọa trấn không biết bao nhiêu thượng tam cảnh chân quân, trung hạ lục cảnh đệ tử càng là nhiều vô số kể. Tại dạng này tòa này thuộc về Càn Khôn Đạo Tông trên đại lục lịch luyện, Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần đương nhiên sẽ không cao điệu, hai người đều rất rõ ràng, bọn hắn lần này lấy du lịch minh tâm làm chủ. Bởi vậy cùng nhau đi tới phần lớn là du lãm Viêm Châu các nơi phong cảnh, đi khắp nơi danh sơn đại xuyên quan sát, trên đường nếu là gặp được cái gì chuyện bất bình thì là trên mặt nổi không ra mặt, vụ trộm đăng quảng, thật cũng không đụng tới cái chiêu gì không chọc nổi tồn tại. Dù là như vậy, những ngày qua Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần cũng tại Viêm Châu góp nhặt một chút thanh danh. Dẹp An Nguyên Trấn làm thí dụ, phương biên gần vạn dặm ai chẳng biết hiểu tới hai vị có lòng hiệp nghĩa đạo trưởng, chỗ nào gặp được cái gì yêu ma quỷ quái có thể là thai bệnh, hai vị đạo trưởng đều là hết sức thi cứu tuyệt không kéo dài. Lần này Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần đến An Nguyên Trấn, cũng là bởi vì nghe nói An Nguyên Trấn có tà ma quấy phá, mê hoặc trong trấn hải đồng nhảy sông ngâm nước, lúc này mới đến tìm hiểu một phen. Cuối cùng hai người phát hiện, tà ma kia trên thực tế chính là người trúc cơ cảnh ngư yêu, ỷ vào toàn bộ An Nguyên Trấn không có mấy cái tu sĩ lúc này mới dám nuốt An Hải Đồng, thậm chí ngư yêu này đều không phải là An Nguyên Trấn bản địa yêu nghiệt, là từ địa phương khác một đường lưu thoát tới. Đối mặt một cái chỉ là trúc cơ cảnh tiểu yêu, Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần tự nhiên là tiện tay nắm, không chỉ có như vậy hai người thậm chí còn ngược dòng chảy mà lên, sẽ cùng ngư yêu kia có quan hệ địa phương đều cho dọn dẹp một lần. Bây giờ nhìn xem một đám chấn dân như vậy kính yêu bao vây chính mình, Hoàng Bình An cùng Lý Gặp Thuần tâm tình không gì sánh được thoải mái, đoạn đường này đi tới Trường Ác Dương Thiện, hành hiệp trưởng nghĩa, để hai người có một loại tại tam giới đại thiên không có thoải mái cảm giác. Loại này vô câu vô thúc du lịch tứ phương cảm giác tựa như để hai người tâm tính đạt được phong thích, những ngày qua hai người tầm cảnh có thể nói không ngừng tăng trưởng, đạo hạnh càng là tiến triển cực nhanh, đối với Giang Sinh nói minh tâm kiến tính cũng có một cái thấu triệt lĩnh ngộ. Loại cảm ngộ này là đơn thuần bế quan tu hành không có, nếu không Giang Sinh cũng sẽ không cổ vũ bọn hắn thêm ra đến đi một chút. Bãi biệt lưu luyến không rời An Nguyên Chân Bách Tính, Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Tuần nhìn chăm chú một chút, cười hướng nơi khác đi đến. Nhìn xem trong ngực trái cây, Lý Kiến Tuần nói ra, "Hoàng huynh, ngươi nói chúng ta bước kế tiếp lại đi cái nào tốt?" Hoàng Bình An không cần nghĩ ngợi chỉ hướng phía trước, "Ta nghe nói đường này hướng về phía trước 5000 dặm chỗ có tòa đổ bãi núi, đổ bãi trên núi có không ít trảnh quỷ làm ác, hư hư thực thực có ác hổ làm trái. Lý huynh, chúng ta không ngại khứ trừ cái này một hại, như thế nào?" Lý Kiến Tuần lúc này gật đầu, "Đại thiện, là nên khứ trừ cái này một hại." Nhưng mà liền Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Tuần thương lượng ai xuất thủ thời điểm, Ngọc Chuyển Tin Quyết lại là vang động đứng lên. Vang Bình sinh biến sắc, nghiêm túc, là sư tôn đưa tin. Nói, Hoàng Bình An xuất ra Ngọc Chuyển Tin Quyết, nhưng gặp một đạo chiếu ảnh chết xạ ra đến, rõ ràng là Giang Sinh. Sư tôn. Hoàng Bình An cùng Lý Gặp Tuần nhất khởi hành lễ. Giang Sinh nhìn xem hai cái này nửa đường thu lại đệ tử, yên lặng thở dài, lập tức nói ra, hai người các ngươi những ngày qua tại Viêm Châu vô câu vô thúc, còn trải qua tự tại. Lý Kiến Tuần cười hắc hắc, sư tôn cái nào lời nói, đệ tử hai người du lịch Viêm Châu chỉ là vì minh tâm kiến tính, Trừng Ác Dương Thiện. Giang Sinh khép cười một tiếng cũng không có điểm phá hai người, chỉ nói là chơi cũng chơi, nhìn một chút, sau đó vi sư có chuyện muốn giao cho hai người các ngươi đi làm. Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần lúc này nghiêm nghị, sư tôn nhưng xin phân phó. Giang Sinh nhấp chỉ một chút, đem tin tức trực tiếp chuyển vào Ngọc Truyền Tin Quyết bên trong, tuy nói bây giờ kiếp khí ngút trời, tinh tượng không hiện, nhưng có mấy lời hay là không thể nói thẳng. Ta lần này chiếu ảnh tới chỉ là căn dặn các ngươi, mọi thứ nhất thiết coi chừng, lấy tự thân an nguy làm chủ, nếu là thật sự gặp được không thể địch lại người, có thể đi thì đi, đi không được thúc thủ chịu trói cũng không sao, chỉ cần bảo trụ một cái mạng. Vi sư luôn có biện pháp đem các ngươi cấp cứu trở về. Nghe được Giang Sinh mấy câu nói như vậy, Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần đâu còn không rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng, liên tục gật đầu xưng là. Các loại Giang Sinh chiếu ảnh tán đi, Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần tiếp thu xong Ngọc Truyền Tin Quyết bên trong tin tức sau nhịn không được cũng cao mày lên. Hồi lâu, Hoàng Bình An nhìn về phía Lý Kiến Thuần, chuyện này không dễ làm a. Lý Kiến Thuần lại là nói ra, nếu là sự tình xử lý, còn cần ngươi ta xuất thủ. Hoàng Bình An sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng cười nói, Lý huynh, lời nói này đến không sai. Thường nói, người phi phạm tất xê phi phạm chi công, người ta huynh đệ xem ra chính là cái kia người phi phạm, lần này trên trời rơi xuống chức trách lớn, chính là muốn người ta trở nên nổi bật, danh dương chư thiên. Lý Kiến Thuần cười ha ha nói, không tệ không tệ. Viêm Châu thì như thế nào, Càn Khôn Đạo Tông địa bàn thì như thế nào? Ta hai người tuy nói đạo hạnh bi mạn, có thể nguyên nhân chính là như vậy, một khi tại cái này trong trại địch lập xuống kỳ công, đó chính là khắp thế gian đều kinh ngạc. Hoàng huynh, ngươi sợ không? Hoàng Bình An lúc này ngạo nghễ nói, hai người chúng ta cùng những cái kia Càn Khôn Đạo Tông tu sĩ có gì khác biệt, vì sao không hỏi bọn hắn phải chăng sợ ta? Lý Kiến Thuần cười càng đã thoải mái, vậy còn chờ gì? Hoàng huynh, người ta tên kia giơ thẳng lên trời hạ. Chương 965, Bạch Ba Đạo Cung, tu sĩ Bình Ngọc. Chương 965, Bạch Ba Đạo Cung, tu sĩ Bình Ngọc. Viêm Châu to lớn, rộng lớn vô ngần. Trên đó có được danh sơn đại xuyên vô số, đạo cung tiên tông hàng trăm. An Nguyên trấn tại Viêm Châu cũng không thu hút, giống như vậy vạn người tả hữu thôn trấn toàn bộ Viêm Châu không biết phàm phàm, có thể An Nguyên trấn hướng đông 35 vạn bên trong chỗ, có trạch viết bọc trắng. Bạch Ba Trạch chiếm diện tích 50 vạn dặm, mặc dù không tính là gì đại trạch, có thể nó vị trí đặc biệt mấu chốt, tại cái này Bạch Ba Trạch bên trên liền tọa lạc Càn Khôn Đạo Tông một tòa đạo cung. Bạch Ba Đạo Cung bên trong, một đám đạo cung tử đệ lui tới vội vàng, đem từng đạo ý chỉ phát xuống đến các nơi thành trấn. Chân Quân Pháp Chỉ, cầu tiên thành năm nay tiến cống tiên thảo linh đan ngoài định mức chướng 3 thành Chân Quân Pháp Chỉ, Bình Đông trấn linh quáng năm nay ngoại trừ đào móc linh thạch 30 vạn bên ngoài, vẫn cần tiến cống Đông Ngọc chạy thạch Nam Vương, lại ngày sau đều là dựa theo này lệ. Chân Quân Pháp Chỉ, năm nay lên Tây Hà quận trừ thuế cống linh thạch, pháp khí bên ngoài hàng năm khi lại phái tu sĩ 3000 thờ đạo cung điều khiển. Theo từng đạo pháp chỉ từ đạo cung trong chính điện phát ra, mỗi một đạo pháp chỉ đi ra lập tức liền có một vị Càn Khôn Đạo Tông đệ tử tiến lên tiếp lĩnh pháp chỉ sau đó vội vàng rời đi. Trừ bỏ những này nhận pháp chỉ tiến đến truyền lệnh, còn có càng nhiều tu sĩ mang theo các loại tài nguyên trở về phục mệnh, những người này cần đi thiên điện tốt công đường giao phó pháp chỉ, kiểm kê tài nguyên. Toàn bộ Bạch Ba Đạo Cung có thể nói không gì sánh được bận rộn, mà tại những này vãng lai vội vã thân ảnh bên trong, có một người lại là đặc biệt bình tĩnh, so với những người khác cái kia cận trường vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vã thân ảnh. Vị tu sĩ trẻ tuổi này lại là không nhanh không chậm, thậm chí còn có nhàn tình giận trí cùng người khác gật đầu ra hiệu. Một đường đi xuyên qua Bạch Ba Đạo Cung thất trọng treo hành lang đến chính điện, lúc này tu sĩ trẻ tuổi mới chăm chú mấy phần, đầu tiên là chỉnh ngay ngắn y quan, sau đó cất bước nhập điện không người bái nói đệ tử bái kiến sư tôn. Chợt, đỉnh đầu truyền đến trung khí 10 phần thanh âm, đứng lên đi. Nghe được một tiếng này sau, tu sĩ trẻ tuổi mới đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, đại điện chỗ sâu tòa kia bản lòng phi tinh vân trên giường, ngồi xếp bằng một vị đạo nhân trung niên. Trung niên đạo nhân có được khuôn mặt phương chính uy nghi, giữ lại ba sợi râu dài, đầu đội một đỉnh phi long quan, người mặc một bộ tử kim bào, nó chính lấy mũ tâm hướng thiên tư thế, nhắm mắt tu huyền. sau đầu vầng kia thả ra Diệp Diệp Quang Huy đạo luân, cùng tu sĩ trẻ tuổi trong miệng sư tôn hai chữ, đủ để chứng minh vị này thân phận, Trắng Trạch đạo cùng chi chủ, Càn Khôn đạo tông thái ớt Lưu Phong chân quân. Lưu Phong chân quân nhìn về phía đạo nhân tuổi trẻ, Bình Ngọc, vi sư bàn giao đưa cho ngươi sự tình, làm được như thế nào? Được xưng Bình Ngọc tuổi trẻ đạo nhân lúc này nói ra, hồi sư tôn, đệ tử dựa theo sư tôn phân phó, tuần sát ta Bạch Ba đạo cùng quản lý 570 vạn bên trong phương viên, cũng không phát hiện bỏ sót chỗ. Lưu Phong chân quân hài lòng nhẹ gật đầu, đại chiến sắp đến, địa phương khác vi sư không xem vào, nhưng ta Bạch Ba đạo cùng quản lý phương viên quyết không thể sai lầm. Bình Ngọc hỏi, sư tôn, ta Càn Khôn đạo tông chư vị chân truyền không phải đã tại Chu Viêm trên biển để lại sơn hà giới những người kia à, đại chiến coi là thật sẽ lan đến gần chúng ta nơi này. Lưu Phong chân quân hừ một tiếng, ngươi a, nhìn quá nhỏ bé, ánh mắt cũng quá cực hạn. Bình Ngọc nghe không khỏi cúi đầu. Lưu Phong chân quân thì là thở dài, những năm gần đây, ngươi đi theo vi sư bên người cẩn trọng, không có sai lầm. Nói đến việc này cũng không trách ngươi được, ngươi tại vi sư tọa tiền nhiều năm như vậy, vi sư lại không có thể để ngươi nhiều hơn lịch luyện, đây là vi sư chi tội. Bình Ngọc đội vàng nói, sư tôn. Bình Ngọc thở nhỏ không cha không mẹ, là sư tôn đem Bình Ngọc cung cấp nuôi dưỡng đến nay, sư tôn đối với Bình Ngọc đến nói, đã là sư trưởng cũng là phụ mẫu. Thường nói phụ mẫu tại không đi xa, Bình Ngọc nhược không có khả năng đường tiền tận hiếu, dù có thông thiên đạo hạnh thì có ích lợi gì. Lưu Phong chân quân nhìn xem chính mình cái này đệ tử, u thở dài, đứng dậy tiến lên vô vô Bình Ngọc bả vai, Bình Ngọc cũng thuận theo đứng dậy đuổi theo Lưu Phong chân quân bước chân. Ngươi là hảo hải tử, ngươi không sai lầm, đích đích xác xác là vi sư sai. Ngươi hiếu thuận nhất quan tâm, nhất hiểu vi sư ý tứ, vi sư cũng không nỡ bỏ ngươi, chỉ muốn đem ngươi giữ ở bên người trong chừng. Có thể sô ưng cần dương cánh bút không, hổ con cũng phải độc hành sơn lâm, ngươi không đã từng lịch quá nhiều lịch luyện, tầm mắt cũng chỉ có thể cực hạn tại Bạch Ba đạo cùng cái này 570 vạn bên trong phương viên ở giữa. 570 vạn bên trong, sơn hà trắng lệ, giang sơn cầm tú, có thể cuối cùng chỉ là cái này Viêm Châu một góc. Ngươi có biết, vì sao ta Bạch Ba đạo cung hạn mức cao nhất, cũng chính là nuôi ra mấy cái hóa thần đạo hành đến, muốn phá cảnh luyện hư, nhất định phải đi Vạn Thọ tiên cung, đi Minh Châu tổ đỉnh. Không có bao la vô ngần thiên địa, là nuôi không ra rong ruổi tứ phương tiên tiêu. Nghe Lưu Phong chân quân lời nói, Bình Ngọc trầm mặc không nói. Ngay tại sư đồ hai người tâm sự lúc, một người tu sĩ vội vàng chạy đến, chân quân, Tây Hà quận đưa tin, nói nó linh thạch tài nguyên không đủ, quận bên trong tu sĩ cũng khó có thể thỏa mãn đạo cung điều kiện, xin mời chân quân chiếu cố. Nghe vậy, Lưu Phong chân quân thần sắc trầm xuống, dù là nó không có phóng thích uy áp, cái kia cố vô hình uy nghiêm vẫn như cũ để truyền lời tu sĩ không thở nổi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. A ha ha. Lưu Phong chân quân tuy nói là đáng cười, có thể trên mặt lại không nửa phần ý cười, lúc nào đạo cung yêu cầu cho phép có kẻ mà cả. Tây Hà quận, Tây Hà quận hắn Tây Hà quận là đi ra mấy cái tông môn tử đệ, cũng cho bản tọa cung phụng qua thị thiếp, nhưng đây là bọn hắn cùng bản tọa có kẻ mặc cả lý do. Đại chiến lúc này, đạo cung quản lý 570 vạn bên trong hết thể nhân lực vật lực đều cần nghe theo điều khiển, bọn hắn là không hiểu cái gì gọi tổ chim bị phá không chứng lành, hay là đã dậy rồi dị tâm. Bình Ngọc. Bình Ngọc liền vội vàng tiến lên một bước, bái nói đệ tử tại. Lưu Phong chân quân tiện tay lăng không làm phù, vẽ lên một đạo phù chiếu, lập tức nhẹ nhàng điểm một cái, đạo phù chiếu này liền khắc ở Bình Ngọc trong lòng bàn tay. Nhưng nghe Lưu Phong chân quân nói ra, những năm này Tây Hà quận những thế gia kia từng cái ăn đến óc đầy bụng vệ, ngày bình thường không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng lựa trên đằng dưới, chỉ là lúc trước còn cần dùng đến bọn hắn, bản tọa cũng liền mở một con mắt nhắm một con, nhưng bây giờ loại này cướp nối còn dám cùng bản tọa có kẻ mà cả. Bình Ngọc, cầm phù này chiếu, đến chấp pháp đường lĩnh đệ tử chấp pháp 800, đạo binh 5000, đi Tây Hà quận giết heo. Nhìn qua nhà mình sư tôn trong ánh mắt kia sắc cơ, Bình Ngọc trong lòng nghiêm nghị, đệ tử lĩnh mệnh. Ngay tại Bình Ngọc chỉ huy điều hành đệ tử chấp pháp cùng đạo binh chuẩn bị lao tới Tây Hà quận thời điểm, Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An cũng bước lên tiến về Tây Hà trấn con đường. Hoàng huynh phát hiện không có. Người ta đoạn đường này đi tới, ngoại trừ giống An Nguyên trấn dạng này tiểu trấn coi như an sinh, mặt khác lớn nhỏ thành trì động tĩnh đều không nhỏ. Còn nhớ rõ người ta lúc trước đi ngang qua thôn trấn kia không có, đây chính là nâng toàn trấn trên dưới chi lực tại khai thác linh quáng, những động tĩnh này có thể không đúng kinh a. Theo Lý Kiến Thuần nói xong, Hoàng Bình An cũng là nhẹ gật đầu, Lý huynh, như lời ngươi nói, chính là ta đang nghĩ tới. Ngươi nói, đến tột cùng là bởi vì cái gì, mới có thể để nhiều địa phương như vậy liều mạng chuẩn bị nhiều như vậy tài nguyên. Nói đi, Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần nhìn chăm chú một chút. Hai người thần sắc hiếm có lộ ra ngưng trọng, khai chiến. Chỉ có muốn khai chiến, mới có thể như vậy liều lĩnh triệu tập các loại tài nguyên. Chẳng lẽ lại nơi này cũng muốn khai chiến? Lý Kiến Tuần lông mày thật sâu nhíu lại, thần sắc có chút xoắn xuýt, dựa theo sư tôn thuyết pháp, bây giờ sư thúc các sư bá chính tập trung ở Chu Viêm trên biển, đã kiểm chế chủ lực của bọn họ mới là. Tại ta Đông Tiên đạo gia đại quân chưa đến trước đó, là sẽ không buộc phát loại kia động một tí tác động đến một tòa lục châu đại chiến. Cái kia Bạch Ba đạo cung chuẩn bị những này, đến tột cùng là chính bọn hắn phòng ngừa chủ đạo, hay là cái kia Vạn Thọ trong tiên cung hạ cái gì chỉ lệnh? Hoàng Bình An ngay từ đầu cũng đang xoắn xuýt, nhưng rất nhanh lông mày liền giãn ra, muốn ta nói, Lý huynh chúng ta đi xem một cái không được sao? Nói cho cùng, bằng vào ta các loại đạo hạnh, mù quáng phỏng đoán những này cũng vô dụng, đi trước Tây Hà quận tìm hiểu tin tức, lại nói mặt khác. Cái kia Tây Hà quận có miệng gần ngàn vạn, tại cái này Bạch Ba đạo cung hạt vực nội cũng là nhất đẳng của lớn, nếu là Tây Hà quận coi như Thái Bình, vậy liền hết thảy Thái Bình, nhưng nếu là Tây Hà quận cũng náo ra không ít động tĩnh, vậy ta ngươi liền hướng sư tôn bẩm báo, như thế nào? Lý Kiến Thuần nhẹ gật đầu, là đạo lý này, đi. Nói đi. Hai người chỉ huy điều hành pháp lực, giá vân hướng về Tây Hà quận tiến đến, mặc dù không dám bại lộ quá nhiều tu vi, có thể Đằng Vân Giá Vũ tại cái này Viêm Châu phía trên cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình, hai người chỉ cần liễm tức thu khí, trừ phi thượng tam cảnh tiên chân ở trước mặt, nếu không lại có ai thấy rõ ràng đâu. Một đường phi nhanh, chạy vội 10 vạn dặm sau, Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần chạy tới Tây Hà quận. Còn không đợi hai người tiến vào Tây Hà quận, cũng cảm giác được toàn bộ Tây Hà quận cái kia cố không tầm thường quần quần sóng ngầm. Vô luận là ngoài thành một đội kia đội tuần tra tu sĩ, hay là trên đầu thành những cái kia cảnh giới xâm nghiêm thủ vệ, thấy thế nào Tây Hà quận đều rất giống phải có đại sự phát sinh bình thường. Ngay tại Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần chần chờ muốn hay không lúc vào thành, một thanh âm từ xa mà đến gần, hai vị đạo hữu, vì sao ở đây chủ trừ không tiến? Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần quay đầu nhìn lại, người đến là một cái tuổi trẻ đạo nhân, có được hình dạng đường đường, hai con ngươi sáng ngời có thần, khí cơ thanh chính tinh khiết, tuy nói chỉ là mang theo một đỉnh bình thường đồng quan, mặc một bộ trắng đông vải đã bảo, có thể Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần vẫn có thể một chút nhận ra, vị này tất nhiên là huyền môn chính tông xuất thân, nếu không không có cái này một thân thuần khiết hoàn mỹ khí cơ. Tại Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần dò xét người tới lúc, cách ăn mặc thành bình thường tán tu bộ dáng bình ngọc cũng tại xem số lượng lấy bọn hắn. Nguyên bản Bình Ngọc là dự định trực tiếp mang theo đạo binh tiến vào Tây Hà quận, nhưng nhìn đến Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần ở ngoài thành dẫm chân tại chỗ, lại phát giác hai người khí cơ thanh chính không giống bình thường tán tu sau, tận lực cách ăn mặc một phen tới tìm tòi hư thực. Không nhìn không biết được, Bình Ngọc phụ cận xem xét, trước mặt hai người thì là khí cơ thanh chính, dáng vẻ đường đường, có thể nói mày kiếm mắt sáng, anh tư bất phàm, tuy nói hai người đều là một bộ tán tu du hiệp cách ăn mặc, có thể lại có cái nào tán tu du hiệp có thể có hai người khí chất như vậy. Bình Ngọc tư số lượng lấy, đi cái đạo vai chào, hai vị đạo hữu, bần đạo chắc tay. Bần đạo du lịch đến tận đây, đang định tiến cái này Tây Hà quận, đã thấy hai vị đạo hữu dừng bước không tiến, thế nhưng là có gì phát hiện? Lý Kiến Thuần vừa muốn nói chuyện, Hoàng Bình An có chút ra hiệu, lập tức tiến lên một bước, vị đạo hữu này, bần đạo đáp lễ. Nói đến ta hai người cũng là du lịch đến tận đây, chỉ là phát giác cái này Tây Hà quận có chút không đúng chỗ, cho nên dẫm chân tại chỗ. Bình An ra vẻ kinh ngạc, a, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Hoàng Bình An chỉ hướng phía trước của thành, đạo hữu lại nhìn, tuy nói người tiến vào chạy không có gì khác thường, có thể cái kia trên cổng thành rõ ràng nhiều hơn rất nhiều đỉnh nón trụ sâu giáp thủ vệ, chỗ tối tựa hồ còn có dấu cung nọ pháp khí, liền ngay cả pháp trận đều cho kích hoạt lên ba thành. Lại nhìn ngoài thành, đều là tuần tra tu sĩ, thậm chí còn có tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó chạm canh gác, cái này Tây Hà quận rõ ràng chính là ngoài lòng trong chặt tựa như bày ra thiên la địa võng, giống như một cái mở ra miệng to như chậu máu hung thú, chuẩn bị nhắm người mà phệ a. Bình Ngọc dò xét hai mắt, phát hiện xác thực như Hoàng Bình An lời nói đằng sau, nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh đến, Tây Hà quận chân chức từ chối sư tôn pháp chỉ, chân sau liền bắt đầu cảnh giới sơ nghiêm, đây rốt cuộc là phòng ai đây? Trong lúc nhất thời, Bình Ngọc đối với Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần hai người giác quan tốt hơn nhiều, đầu tiên hai người dung nhan không kém, thứ yếu hai người khí cơ thanh chính không phải là bảng môn nhà nghèo, còn nữa hai người đối với hắn không có gì giấu giếm ngược lại nhắc nhở hắn vấn đề, bởi vậy có thể thấy được, hai vị này đích thật là chân thực nhiệt tình người. Coi cách ăn mặc, nói không chừng chính là một vị nào đó tọa hạ ra ngoài du lịch, muốn hành hiệp trượng nghĩa đệ tử. Suy nghĩ lấy, Bình Ngọc đối với Hoàng Bình An cùng Lý Kiến Thuần lại là cúi đầu, đa tạ hai vị đạo hữu chỉ điểm, nếu không bần đạo dạng này lỗ mãng đi vào, sợ không phải liền bị coi như heo làm thịt. Dưới mắt phát giác cái này Tây Hà quận có vấn đề, không biết hai vị đạo hữu có tính toán gì không, là cứ vậy rời đi, hay là lại xem số lượng một phen. Hoàng Bình An cười nhạt một tiếng, ta hai người một đường đi tới, hành hiệp trượng nghĩa không ngừng, có thể cái này Tây Hà quận, ta vẫn là khuyên đạo hữu chớ có dính vào tốt. Bình Ngọc ra vẻ không hiểu, đạo hữu ý gì? Hoàng Bình An tiếu đạo hữu làm gì giả ngu? Thế nhân đều biết, cái này Tây Hà quận chính là Bạch Ba Đạo Cung sở hạt trọng trấn, nếu không có Bạch Ba Đạo Cung ý chỉ, Tây Hà quận an dám như thế? Hành hiệp trượng nghĩa, du lịch tứ phương, chính là vì mở mang tầm mắt. Nếu là không duyên cớ trêu đến mấy nhà không nhanh, lại là không xong. Nghe vậy, Bình Ngọc càng thêm khẳng định trước mắt hai vị này chính là tông môn một vị nào đó chân quân tọa hạ đệ tử, mà đối với Tây Hà quận cũng là càng thêm chán ghét đứng lên. Đúng vậy à, vô đạo cung ý chỉ, Tây Hà quận an dám như thế, quả nhiên là không biết sống chết. Hai vị đạo hữu không ngại tạm lưu mấy ngày, cái này Tây Hà quận sự tình, gần đây tất có biến hóa. Nói xong, Bình Ngọc cáo tử, quay người hướng về sau đi đến. Nhìn qua Bình Ngọc thân ảnh đi xa, Hoàng Bình An trên mặt ý cười không giảm, mà Lý Kiến Thuần thì là nói khẽ, vị này nên là Hoàng Bình An khẽ bước cằm, nên chính là Bạch Ba Đạo cùng trong kia vị đệ tử, coi khí cơ cũng có thể nhìn ra, như vậy tinh khiết thanh chính tiên linh khí, phi đạo tông thánh địa bồi dưỡng không ra. Mà hắn nên cũng là cảm giác được ngươi ta khí tức trên thân, lúc này mới lộ diện thấy một lần. Chỉ bất quá, hắn nên là đem ngươi ta xem như mặt khác đạo cung đi ra lịch luyện đệ tử. Lý Kiến Thuần nghe nhịn không được cười nói, hắn cũng không có đoán sai, hai người chúng ta đích thật là đi ra lịch luyện, chỉ là đến từ cái nào liền không nói được rồi. Hoàng Bình An cũng là cười nói, cái này cũng không trách hắn. Người ta trước đó tại Tam Giới Nam Bực Lục Châu sờ soạn lần mò gần ngàn trở, sau đó tại Tiểu Đồng Lai tu hành, trên thân không có nhiễm nửa phần tông môn chi khí, tu hành cũng là sư tôn truyền xuống công pháp thần thông, chưa từng tu tập tông môn thuật pháp. Bởi vậy hai người chúng ta thật đúng là xem như trong sạch chi thân. Chính như Hoàng Bình An lời nói, hai bọn họ là giang sinh cho bọn hắn đặt cơ sở vững chắc đằng sau, đi con đường của mình, một đường đi tới ngàn năm bên trong dung hội các nhà dài ngắn, hoàn toàn chính xác chưa từng tu tập Đồng Lai công pháp thần thông, về sau trực tiếp tiến vào Tiểu Đồng Lai nuôi trăm năm tiên gia linh khí, khí cơ vừa mới nuôi tinh khiết hơn chính. Lại bởi vì còn chưa tiếp xúc tông môn thần thông nguyên nhân, trên khí tức không có đồng lai chi đặc tính. Bởi vậy, hai người khí cơ tại Viêm Châu có thể nói rất trong sạch, đây cũng là Lâm Phàm dám đem bọn hắn ném ở Viêm Châu lịch luyện duyên cớ. Hoàng Bình An nhiêu có thâm ý liếc mắt Tây Hà quận, xem hành động lời nói của hắn, cái này Tây Hà quận biến hóa hiển nhiên cũng không phải là Bạch Ba đạo cùng sai sự, sau đó nói không chừng có thể nhìn một trận cho hay. Mà người ta không thể nói trước liền có thể nhờ vào đó trà trộn vào Bạch Ba đạo cung bên trong đi, đến lúc đó sư tôn nhiệm vụ, người ta coi như có hoàn thành hy vọng.